Chương 272 tháp cao mời chương 272 tháp cao mời Jolene tiêu hóa Thúy Ti lời nói, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Ngươi ý là hắn nhìn về phía cái kia gặm xong bánh mì, đang liếm láp lấy móng tử sóc đỏ, chậm rãi mở miệng. Dô là một cái đến từ vị diện khác sinh vật, tiếp đó, lấy con sóc hình thái tại chủ vật chất vị diện sinh sống. Đúng. Nó nhất định có ý đồ khác. Thúy Ti tiếng nói không rơi, Jolene liền thu ngón tay lại, khẽ gật đầu một cái. Chớ suy nghĩ bậy bạ, Thúy Ti, ta cùng Dô nhận biết rất lâu, mặc dù nó trên thân quả thật có chút chỗ khác thường. Hắn giọng nói ôn hòa nhưng kiên định. Nhưng nó tuyệt đối không có ác ý, không thể tùy tiện hoài nghi đồng bạn bên cạnh, hiểu chưa? Nhìn xem trước mắt che lấy cái chán, hơi có vẻ bị khuất gật đầu TES, Jolene hồi tưởng lại nàng vừa rồi giảng thuật, ánh mắt lại độ rời về phía cách đó không xa sóc đỏ. Dưới ánh mặt trời, Dô thích dí giang ra tứ chi. Thoải mái dễ chịu sinh sống rõ ràng mang đến rõ rệt thay đổi. Cái này chỉ nguyên bản hình thể nhỏ nhắn xinh xắn sóc đỏ, thân thể hôm nay hình dáng đang ngăn không được hướng bên ngoài khuyết trương. Nếu nhìn từ đằng xa, sợ rằng sẽ nghĩ lầm đó là một cái tiểu hảo con mèo. Tiếp tục như vậy nữa, Jolene thật lo lắng vị này người cộng tác khỏe mạnh sẽ bởi vì quá độ để tung mà xuất hiện vấn đề. Có lẽ một cái ý niệm lặng yên hiện lên. Ta có thể cùng Joe ký kết khế ước, để nó trở thành ta sử ma. Nếu như ký kết khế ước, ta cũng có thể kịp thời cảm giác được an nguy của nó, dù là không tham dự chiến đấu. Hắn nhìn xem Joe cái kia mượt mà thân hình, bất đắc dĩ nghĩ, có thể đốc thúc nó hơi hoạt động một chút cũng là tốt. Suy nghĩ trong lúc lưu chuyển, một tiếng kêu gọi ở bên tai vang lên. Jolene. Lời còn chưa dứt, Thúy Ti thân ảnh đã tiêu thất, lặng yên không một tiếng động chui vào Jolene bên hông trong túi ra. Jolene cấp tốc đem trường kiếm trở vào bao, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy giáo viên Dễ Ghi chính đại bộ lưu sao hướng hắn đi tới. Vợ dạ hẻm viện trưởng tìm ngươi. Mặt khác Dễ Ghi trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Lần này từ ta đảm nhiệm trao đổi học tập tùy hành giáo viên, cuối cùng có thể rời đi nơi này hoạt động gần cốt một chút, ta cảm giác chính mình cũng nhanh dị xét. Nghe được lời nói này, trong lòng Jolene một khối đá rơi xuống. Mặc dù lần này lữ trình dự tính không có gì nguy hiểm, nhưng theo lệ cũ vẫn cần một cái học viên giáo viên cùng đi. Mà Dễ Ghi có thể đảm nhiệm chức này, chính là Jolene cố hết sức để cử kết quả. Dài răng giặc đang đi đường, người phụ trách nếu là người quen, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phái không cần thiết. Jolene mở rộng bước chân, đuổi kịp Dễ Ghi. Vợ dạ hẹn viện trưởng đã quyết định xuất phát thời gian. Đúng. Ngay tại 7 ngày sau sáng sớm. Dễ Ghi nhếch miệng cười, thật dày bàn tay vô vô Jolene bà bay. Đến lúc đó ngươi nhóc con cũng đừng ngủ quên mất rồi. Để tâm đi, Dễ Ghi giáo viên. Gõ vang phòng viện trưởng vừa dày vừa nặng cửa gỗ sồi, bước vào gian phòng, Jolene lại ngoài ý muốn thấy được một thân ảnh. Maskin. Vị này quý tộc phe phái lãnh tụ vẫn như cũ mang theo phần kia quen có cao ngạo cùng khoe khoang, nhưng mà trong mắt của hắn răng đầy tơ máu, lại bại lộ hắn trạng thái kém xa mặt ngoài nhìn qua thông dong như vậy chấn định. Nhìn thấy Jolene cùng Dễ Ghi đi vào, Maskin lập tức thu lại câu chuyện. Hắn trầm mặc phút chốc, âm thanh trầm thấp lại bình ổn mà mở miệng đạo: "Vợ ra hẻm, ta đề nghị mới vừa rồi, mong rằng ngươi thận trọng cân nhắc." "Ngươi nói rất đúng." Hắn có chút gật đầu. "Quả thật, ta chính xác thay đổi, nhưng đỡ dẹp cũng giống như thế." Lời còn chưa dứt, Maskin tiện lợi rơi xuống đất chống lên thủ trượng, đứng dậy rời đi gian phòng. Trầm trọng cửa gỗ sồi tại phía sau hắn nhẹ nhàng khép lại. Vợ dạ hẻm thật sâu thở dài, không có giải thích lần gặp mặt này, chỉ là vướt vướt mặt trời mệt, mở rộng cánh tay chỉ hướng lò sưởi trong tường cái khác ghế lưng cao. "Đều ngồi xuống trước đi." Tiếp xuống nói chuyện, chính là một chút liên quan tới hành trình chuẩn bị cùng chú ý hạng mục thông lệ căn dặn. Ngắn gọn trò chuyện sau, Jolene liền quay người rời đi viện trưởng gian phòng, bước vào bên ngoài trong trẻo lạnh lùng đá xây hành lang. Có phe phái tồn tại chỗ, phân tranh liền bĩnh viễn không ngừng nghỉ hồi tưởng lại vừa rồi tại phòng viện trưởng nhìn thấy Marston, cùng với vợ dạ hẻm càng mệt mỏi vẻ mặt, Jolene khe khẽ thở dài, quay người hướng nhà phương hướng đi đến. Mặc dù hắn đã bước vào siêu phàm lĩnh vực, thực lực viễn siêu phổ thông siêu phàm giả, nhưng ở trong thẹn chỉ esop di và rắc rối phức tạp quyền hạn thượng tầng, hắn vẫn như cũ quyết thiếu bất luận cái gì thực chất quyền nói chuyện. Xem ra gờ dạ hẻm để cho ta mượn lần này du học cơ hội rời xa mảnh này đúng sai chỗ, là cái vô cùng sáng suốt quyết định. Đang lúc Jolene đắm chìm ở trong suy nghĩ lúc, hắn dư quang bén nhạy bắt được con đường cái khác một thân ảnh. Chính là trước đây tại gờ dạ hẻm trong phòng gặp qua một lần hai vị phù thủy một trong, vị kia thân hình con gầy, trường bào một mạc cụ ông, Ách Văn. Nhưng mà càng làm cho Jolene trong lòng run lên chính là trên đường phố rộn ràng người đi đường lại đối với Ách Văn nhìn như không thấy. Chuyện trò vui vẻ người đi đường, đi lại vội vã tiểu thương đều không ngoại lệ mà lách qua cái kia đứng yên thân ảnh, phản phất hắn bất quá là ven đường một khối không đáng chú ý con mốc, hoặc là trong không khí một mảnh vô hình gợn sóng. Chỉ có Jolene, tựa hồ xuyên thấu tầng này vô hình màn che, thấy được hắn tồn tại. Xác nhận thân phận của đối phương cùng bị dị này hiện tượng, Jolene cũng không dừng bước lại, duy trì vốn có bước đi tiếp tục tiến lên. Theo người xung quanh nhóm dần dần thưa thớt, Jolene cảm giác được một cách rõ ràng, đạo thân ảnh kia đang không nhanh không chậm đi theo phía sau mình. Một loại bị im lặng tỏa định cảm giác để cho hắn không thể không dừng bước lại. Hắn đột nhiên quay người, cơ thể trong nháy mắt kéo căng như kéo căng cứng dây cùng, tay phải đã một mực siết chặt kiếm bên hông trôi. Ánh mắt sắc bén mà khóa chặt tại mấy bước có hơn, giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện lao trên thân phù thủy. "Thất lễ, thiên sinh." Jolene âm thanh duy trì tính cách lễ phép bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cảnh giác không che giấu chút nào. "Mời hỏi ngài cố ý chờ đợi ở đây đồng thời đi theo ta, là có chuyện gì không?" Đáp lại Jolene cũng không phải là lời nói, mà là vài tiếng thanh thúy chậm rãi tiếng vỗ tay. "Ba, ba." Ba Ách Văn bàn tay khô gầy nhẹ nhàng tấn công, tại trên dần dần đường phố vắng vẻ lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn cặp kia thân hãm tại nếp nhăn bên trong con mắt, bây giờ không còn giống bên đường không đáng chú ý của mốc, mà là lập lòe sâu thẳm tia sáng, một mực khóa chặt tại trên thân Jolene. Tốt thực sự là tốt, phù thủy âm thanh trầm thấp khàn khàn, giống như lá khô ma sát. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà có thể xuyên thấu ẩn hình thuật che đậy, phát hiện được ta tồn tại. Hắn bước về phía trước một bước, cái kia nhìn như bình thường bước chân, lại làm cho quanh mình không khí phảng phất đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Phần này tinh thần cảm giác nhạy cảm, viễn siêu bình thường phi phàm giả phạm chủ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cành khô một dạng ngón tay từ một mạc trường bảo trong ống tay áo rũa ra, đầu ngón tay kẹp lấy một tấm biên giới hiện ra yêu ớt ngân mang giấy da dê cuốn. Quyển trục bản thân cũng không thu hút, nhưng khi Ách Văn đưa nó nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa một cái lúc, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được, trầm tĩnh mà mênh mông sóng ma lực động giống như gợn sóng giống như khuyết tán ra, để cho Jolene thần kinh căng thẳng cũng vì đó run lên. Cao tháp, Ách Văn âm thanh cũng cao, lại mang theo một loại kỳ dị xuyên thấu lực cùng chân thật đáng tin phân lượng. Cần giống như ngươi tài năng xuất chúng người trẻ tuổi. Hắn đem quyển trục lại đi phía trước đưa nửa phần, ánh mắt sắc bén như ứng chim cắt. Phần này mời, thông hướng tri thức, cũng thông hướng sức mạnh, càng thông hướng siêu việt phạm tục tầm mắt, tiếp nhận nó, cao tháp sứ giả sẽ tìm được ngươi. Chương 273 nhậm chức đầu bếp, chương 273 nhậm chức đầu bếp. Jolene ánh mắt rơi vào cái kia trương hiện ra yếu ớt ngân mang giấy da dê cuốn lên, đáy mắt lướt qua một tia thâm trầm hoang mang. Hắn không rõ, vì cái gì vị này phù thủy sẽ hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Tại ảnh chi sa nghiêm mật bao phủ xuống, hắn bây giờ bày ra tinh thần lực ba động, bất quá so với người bình thường hơi mạnh một chút, vẹn vẹn phù hợp một cái bình thường nhất phi phạm giả tiêu chuẩn. Tầng này ngụy trang ngay cả sớm chiều ở chung, thực lực không tầm thường, gờ dạ hẻm cùng những người khác cũng chưa từng nhìn thấy mảy may sơ hở. Một cái vẹn vẹn có duyên gặp qua một lần phù thủy, làm sao có thể dễ dàng như vậy xuyên thấu ảnh chi xa che đậy, nhìn rõ đến hắn tận lực ẩn tàng chân thực thực lực. Càng làm cho hắn lo nghĩ trọng trọng chính là, căn cứ vào bờ dọn sẩn trước đây miêu tả, tiến vào cao tháp điều kiện khắc nghiệt đến gần như hà khắc. Vẹn vẹn thu được tiến vào cao tháp tư cách, nhất định phải có bén nhạy ma pháp cảm giác lực, viễn siêu thường nhân ý chí tính bền dẻo, cùng với đối với bí pháp học thức trời sinh lực lĩnh ngộ, ba thiếu một thứ cũng không được. Mà giống bờ dọn sân dạng này, mặc dù may mắn tiến vào cao tháp lại cuối cùng không thể thông qua khảo hạch, liền thực tập học đồ bảo cũng không có tư cách phụ thêm người, mới là tuyệt đại đa số. Mà hắn dưới mắt tại ảnh chi xa che đậy phía dưới bày ra thực lực, rõ ràng không tính phù hợp tiêu chuẩn. Chẳng lẽ là bởi vì ma lực nguyên tố hồi phục duyên cớ, cao tháp nhu cầu cấp bách mở rộng nhân thủ. Đem cái này có chút hài hước ý nghĩ ném sau bắt sau, Jolene nhìn xem trước mắt đã tính trước, phản phất liệu định Jolene nhất định sẽ đón lấy quyển chủ Ách Văn, chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi vị này. Tiên sinh, ta không có ý định trở thành một tên phù thủy. Câu nói này đương nhiên là hoang ngôn. Nắm giữ giao diện nghề nghiệp Jolene, đối với bất luận cái gì siêu phàm nghề nghiệp cũng sẽ không cự tuyệt. Phù thủy tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng ở trong kế hoạch của hắn, tạm thời không có thông qua cao tháp thu được phù thủy sức mạnh dự định. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại bờ giòn sần trong miêu tả, cao tháp cũng không phải là một cái nắm giữ cùng hy vọng, tận sức truyền thụ kiến thức học viện. Nó càng giống là một cái từ mạnh đại phù thủy nhóm chiếm cứ xào huyệt, một cái sức mạnh hội tụ nhưng lại làm theo ý mình nguy hiểm chi địa. Nơi đó cư dân, cái gọi là phù thủy tuyệt không phải lương thiện giáo viên. Bọn hắn là nắm giữ lấy quỷ quyệt sức mạnh tồn tại, riêng phần mình giấu trong lòng không muốn người biết mục đích, giữa lẫn nhau quan hệ tràn đầy tính toán, cạnh tranh, thậm chí càng âm u đổ vật. Càng làm cho Jolene cảnh giác chính là pháp thuật hoàn cảnh bản thân. Ma pháp bản thân liền ẩn chứa không thể đoán trước phong hiểm. Mà tại một cái hội tụ đông đảo cường đại người thi pháp, lẫn nhau pháp thuật lực trường làm phiền lẫn nhau, bí mật nghiên cứu cùng cấm kỵ thí nghiệm có thể ngay tại bên cạnh tiến hành chỗ, trong không khí tràn ngập chỉ sợ không chỉ là ma lực, còn có vô hình nguyên rủa, mất khống chế ma pháp hiệu ứng, cùng với bởi vì ghen ghét hoặc tham lam mà thành ác ý cả bấy. Một bước đạp sai, có thể ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Đối với Jolene mà nói, nơi đó không phải ham học hỏi địa đường, mà là một cái từng bước sát cơ mê cung. Hắn cần sức mạnh, nhưng hắn càng cần hơn trưởng khống. Trưởng khống sức mạnh thu hoạch đường tắt, trưởng khống tự thân bí mật, trưởng khống vận mệnh của mình. Cao tháp cung cấp, có lẽ là một đầu thông hướng sức mạnh đường tắt, nhưng đại giới có thể là mất đi tự do, lún vũ bùn, trở thành cái nào đó lao quái vật trên bàn cờ quân cờ, hoặc tại cái nào đó nguy hiểm ma pháp trong thí nghiệm hóa thành cho tàn. Cho nên cùng bước vào tòa kia tràn ngập không biết hung hiểm phù thủy xào huyệt, không bằng dựa vào chính mình giao diện nghề nghiệp, làm từng bước mà tăng lên thực lực. Trong hoang dã ma vật tất nhiên nguy hiểm, nhưng chúng nó ý đồ là trực tiếp. Mà cao tháp bên trong những cái kia phù thủy tâm tư, chỉ sợ so tối xảo trá thâm viên sinh vật còn khó hơn chắc. Jolene tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, không khí phảng phất đọc lại. Ách Văn cặp kia thân hám tại nếp nhăn bên trong con mắt, lần thứ nhất rõ ràng lướt qua một tia chân chính kinh ngạc. Đây cũng không phải là phẫn nộ hoặc thất vọng, càng giống là nhìn thấy một cái nên tuân theo định luật vật lý rơi xuống quả táo, đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Đó là một loại đối với mong muốn quỹ tích bị phá vỡ thuần túy kinh ngạc. Cái này xóa kinh ngạc giống như đầu nhập đầm sâu cục đá, tại trong hắn sâu thẳm trong con mắt bên trong đẩy ra khó mà nhận ra gợn sóng, nhưng nháy mắt thoáng qua, nhanh đến mức cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác. Lá khô giống như khàn khàn tiếng cười, cực kỳ nhỏ mà từ hắn sâu trong cổ họng xuất ra, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị. Cự tuyệt. Hắn lặp lại một lần cái từ này, âm thanh vẫn như cũ trầm thấp, lại so vừa rồi nhiều một tia kỳ lạ vận luật, phản phất tại phẩm vị một cái lạ lẫm mà thú vị từ ngữ. Cái kia sắc bén như ương chim cắt ánh mắt cũng không bởi vì Jolene cự tuyệt mà trở nên hùng hổ doa người, ngược lại càng thâm thúy thêm vài phần, giống như là muốn xuyên thấu Jolene bình tĩnh dưới bề ngoài mỗi một tia suy nghĩ. Này ngược lại là ta chưa từng dự đoán qua đáp lại. Chỉ kia kẹp lấy của chủ, giống như cành khô một dạng ngón tay, chậm rãi thu về. Ách Văn cũng không có biểu hiện ra cái gì bị mạo phạm tức giận, cũng không có tính toán thuyết phục hoặc uy hiếp. Người trẻ tuổi, thanh âm của hắn khôi phục ban sơ khàn khàn và bình tĩnh. Thông hướng sức mạnh con đường cũng không phải là chỉ có đường bằng thẳng, cao tháp cánh cửa, đối với rất nhiều người mà nói là xa không với tới mộng tưởng, là ca nguyện trả giá hết thảy cũng phải bắt cho được dâm dạng. Mà ngươi lại đưa nó coi là lông chim. Hắn ngữ điệu có chút dương lên. Thú vị lựa chọn. Ách Văn không nhìn nữa Jolene, mà là có chút nâng lên cằm, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hai bên đường phố thấp bé nóc nhà, nhìn về phía cái nào đó xa xôi mà không thể nhận ra phương hướng, phảng phất tại lắng nghe trong gió truyền đến chỉ có hắn có thể giải học nói nhỏ. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hắn cuối cùng lưu lại ngữ, giống như thở dài, lại như cùng tiên đoán, nhẹ nhàng rơi vào trên đường phố vắng vẻ. Nhớ kỹ hôm nay lựa chọn, hy vọng làm sức mạnh chân chính gõ vang dội ngươi cánh cửa lúc, ngươi sẽ không hối hận hôm nay. Cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Ách Văn thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ trong suốt, giống như dung nhập trong nước bút tích. Không có hào quang đẹp mắt, không có kịch liệt không gian ba động, hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu tan trong không khí, chỉ để lại tại chỗ một tia như có như không khô giáo dược thảo khí tức, cùng với câu kia tại Jolene bên tai vang vọng, ý vị không rõ lời nói. Đường đi triệt để khôi phục trống trải, phản phất cái kia thân ảnh khô gầy cùng trận kia quỷ dị giằng co, chưa bao giờ phát sinh qua. Vờn quanh bốn phía, xác nhận Ách Văn khí tức hoàn toàn biến mất sau, Jolene mới ngồi dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá hắn trong lòng cũng không có quá nhiều khẩn trương. Lấy trước mắt hắn thực lực, tại vừa rồi hai người giằng co khoảng cách phía dưới, chỉ cần một cái xung kích liền có thể trong nháy mắt rút ngắn. Dù cho nhất kích không thể đắc thủ, hắn cùng với vị kia thần bí phù thủy giao phong cũng tuyệt đối không thể trong chớp mắt phân ra thắng bại. Một khi lâm vào chiến đấu, so với lai lịch khó lường phù thủy, thân phận của hắn rõ ràng lại càng dễ thu được Ken chỉ Esop Di vở chính thức tín nhiệm. Duy nhất nguy cơ chính là có thể bại lộ hắn tận lực cẩn tàng thực lực. Khe khẽ lắc đầu, Jolene bung ra nắm chặt trôi kiếm tay, quay người tiếp tục hướng nhà phương hướng đi đến, cuối cùng tại lúc mặt trời lặn thuận lợi về tới quen thuộc biệt lạc. Đem 7 ngày sau lên đường đi tới Kim Cốc Vương quốc du học an bài cáo chi đồng bạn sau, sớm đã quyết định đi theo Jolene cùng nhau rời đi tờ rẽ xả chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái. Đến nỗi gần Vest. Dừng lại ngươi cái kia đáng chết âm nhạc. Jolene bất đắc dĩ quát khẽ một tiếng, thẳng đến bên hai cái kia anh liệt sục sôi, giống như anh hùng sắp lao tới chiến trường nhạc khúc âm thanh im bặt mà dừng, hắn mới đưa chính mình trước đây phỏng đoán kỹ càng cáo chi một bên học giả bờ dọn sân. Trong lúc hắn căn dặn vị học giả này tạm thời rời đi vương đô tránh đầu gió lúc, một tiếng ai oán thở dài vang lên. Jolene, các ngươi đều đi. Vậy ta làm sao bây giờ? Để tâm, ạ hiệu Jolene nhìn về phía ghé vào trên mặt bàn, cao mày đoán trách tinh linh cô gái trẻ, lên tiếng an ủi. Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về, giải nhất. Cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Cái kia đây chính là 3 tháng A. Ạ hiệu đông nhiên từ trên mặt bàn ngồi dậy, dựng thẳng lên 3 cây ngón tay nhỏ nhắn, ngữ điệu khoa trương. Dòng dã 3 tháng. Ta đều ăn không được mỹ vị lại miễn phí đồ ăn nhìn đối phương bộ dáng này, Jolene khỏe miệng có chút dương lên, chậm rãi đứng lên. Như vậy, hôm nay liền để ngươi ăn đủ đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người đi vào phòng bếp. Không bao lâu, một hồi hỗn hợp có dầu mỡ, hương liệu cùng nguyên liệu nấu ăn thuần hậu khí tức mê người mùi thơm bắt đầu ở trong sân tràn ngập ra. Bất quá phút chốc thời gian, Jolene liền đem một bàn phong phú đồ ăn dọn lên bàn ăn. Ngay tại hắn đem cuối cùng một món ăn xới vào bàn ăn trong nháy mắt, một nhóm rõ ràng kim sắc văn tự đột ngột hiện lên ở trước mắt hắn. Trải qua kiểm tra, có thể nhậm chức cơ sở nghề nghiệp đầu bếp nhu cầu sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, tùy ý Level 3 tài nấu nướng liên quan kỹ thuật phải chăng nhậm chức ánh mắt đảo qua nghề này văn tự, trong lòng Jolene mặc niệm. Nhậm chức đầu bếp. Chương 274 vạn vật hòa giải. Trăm vị cộng minh chương 274 vạn vật hòa giải, trăm vị cộng minh nhậm chức thành công, trước mắt nghề nghiệp, chủ sư thu được thuộc tính tăng thêm, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1 kim sắc phụ để chưa hoàn toàn ngưng thực, một dòng nước ấm liền đã ở trong cơ thể của Jolene lan tràn ra. Nhưng cái này không đáng kể thuộc tính tăng phúc, cùng hắn bây giờ cơ sở thuộc tính so sánh thực sự chênh lệch rất xa, cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, Jolene lựa chọn nhậm chức những thứ này cơ sở nghề nghiệp, vốn cũng không phải là vì điểm ấy thuộc tính tăng thêm. Giáng nhẹ một hơi, hắn ánh mắt cấp tốc di động xuống dưới. Thu được đặc tính, vạn vật hòa giải, vạn vật hòa giải. Tại trong quá trình nấu nướng, có thể đem trong nguyên liệu nấu ăn không ổn định có lẽ có làm hại năng lượng, như vi lượng độc tố, hỗn loạn ma lực, chuyển hóa làm vô hại có lẽ có ích năng lượng, yếu ớt trị liệu, tạm thời thuộc tính đề thăng thành phẩm tính an toàn cùng hiệu lực tốt đặc tính. Nhìn kỹ xong miêu tả, Jolene nhẹ nhàng gật đầu. Cứ như vậy, vô luận loại nào nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần trải qua tay ta nấu nướng, đều có thể hóa thành có thể ăn chi vật, thậm chí nguyên liệu nấu ăn bản thân vật chất có hại càng nhiều, thành phẩm ngược lại có thể thu được càng cường hiệu hơn tăng thêm. Bất quá hắn ánh mắt tập trung tại vạn vật hóa giải bắt đầu nấu nướng quá trình. Xem ra luyện chế dược tề không cách nào phát động cái hiệu quả này, nghĩ tới đây, Jolene đầu góc bên trong không khỏi hiện ra một cái mái tóc tím dài thướt tha thân ảnh. Nữ vu Văn Xạ. Cho đến nay, hắn đối với Văn Xạ hiểu rõ vẫn như cũ có hạn, vô luận là mục đích của nàng vẫn là chân thực thực lực. Nhưng đối phương luyện chế ma dược cao siêu kỹ thuật, Jolene lại là tận mắt nhìn thấy. Trở lại vương đô sau, hắn từng nhiều lần hồi ức đồng thời đếm thử bắt chước Văn Xạ luyện dược thủ pháp, lại vẫn luôn không bắt được trọng điểm. Ta cơ sở luyện dược kỹ năng rõ ràng đều tăng lên tới cấp 5, nhưng vẫn không phát động tương quan nghề nghiệp nhắc nhở. Nếu như luyện dược tương quan nghề nghiệp cũng thuộc về cơ sở nghề nghiệp mà nói, như vậy nó cùng đầu bếp cộng minh sau sinh ra ngoài định mức tăng thêm, chắc hẳn tất nhiên sẽ tương đương cường đại. Khẽ gật đầu một cái, Jolene tạm thời để phía dưới suy nghĩ, tiếp tục xem xét phụ đề. Kiểm tra đến nhà nghiên cứu nghề nghiệp, có thể phát động nghề nghiệp cộng minh đầu bếp nhà nghiên cứu thu được ngoài định mức tăng thêm, vị giác thông cảm nhấm nháp bất luận cái gì có thể ăn vật phẩm lúc, có thể trong nháy mắt phân tích hắn chính xác thành phần, công nghệ chế tạo, ma lực cấu thành cùng tiềm ẩn hiệu quả, bao quát độc dược hoặc mùi rửa, có thể ăn vật phẩm. Kết quả nhìn thấy trong dấu ngoặc văn tự, Jolene sắc mặt lập tức có chút cổ quái, thậm chí ngay cả độc dược hoặc mùi rửa đều thâu tóm trong đó. Hắn một lần nữa xem kỹ trước mắt văn tự, ngón tay vô ý thức vuốt ve bóng loáng cảm. Ý vị này, chỉ cần là ta thưởng thức qua đồ vật, lý luận trên đều có thể hoàn mỹ phân tích đồng thời sao chép được. Ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng bên hông túi bao. Lúc mê bộ chỗ, vì ứng đối tình huống khẩn cấp, hắn cố ý lưu lại mấy bình phòng hộ phụ năng lượng dược thủy cùng áp xúc thuốc dinh dưỡng. Hai loại chất thuốc này cường đại công hiệu, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chờ sau bữa ăn tối, liền dùng cái này ngoài định mức tăng thêm thử xem, có thể hay không phân tích đồng thời xuất hiện lại hai loại chất thuốc này. Trong lòng hạ quyết tâm, sự chú ý của Jolene một lần nữa trở lại kim sắt trên phụ đề. Đầu bếp tân binh thu được ngoài định mức tăng thêm, đồng cam cộng khổ đồng cam cộng khổ, đem lại doanh địa hoặc cứ điểm tạm thời vì số nhiều đồng đội, hai người trở lên, nấu nướng đồ ăn lúc, trừ xử lý bản thân hiệu quả bên ngoài, tất cả người ăn ngoài định mức thu được kiên định sĩ khí hiệu quả, thời gian kéo dài xem tài nấu nướng đẳng cấp mà định ra kiên định sĩ khí, để thăng đối với tinh thần khống chế cùng công kích hiệu quả kháng tính a. Quả thực là cái cỡ nhỏ cương thiết chi ý. Cẩn thận đọc xong miêu tả, Jolene thỏa mãn gật gật đầu. Hắn bây giờ, tại cương thiết chi ý cùng tự thân bảng bạc tinh thần lực gia trì, cùng giai đối thủ tinh thần công kích, khống chế thủ đoạn cơ hồ rất khó tại đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng các đồng bạn của hắn lại khuyết thiếu loại này năng lực phòng ngự. Giống như phía trước đang gào khóc hạp tao nộ đoạt tâm ma lúc như thế. Nếu như tờ rẻ xạ cùng gạn bè không có bị đoạt tâm ma tinh thần công kích chấn nhiếp tâm thần, có bọn hắn tương trợ, hắn cũng không đến nỗi cuối cùng bị cuốn vào cái kia phiến quỷ dị mê vụ chỗ. Đầu bếp thợ rèn học đồ thu được ngoài định mức tăng thêm, bách luyện ngon miệng, có thể sử dụng đi qua đặc thù rèn đúc xử lý kim loại vật chứa tiến hành nấu nướng. Ở đây loại trong thùng chế tác xử lý, có thể đạt được cùng kim loại vật chứa đặc tính tương quan ngoài định mức tăng thêm hiệu quả. Bộ phận xử lý thậm chí có thể tạm thời giao phó người ăn năng lực đặc thù cái này ngoài định mức tăng thêm cũng là tốt. Bất quá tra duyệt xong bách luyện, ngon miệng miêu tả, Jolene khe khẽ lắc đầu. Tài liệu đặc biệt nhặt bạ kim loại vật chứa tại trước mắt hắn có thể tiếp xúc được trong tài liệu, có thể xương tụng đặc thù chỉ sợ chỉ có mịt hiệu. Nhưng mịt như khan hiếm trình độ. Đúng. Jolene đầu góc bên trong đột nhiên hiện ra một cái nho nhã lễ độ ải nhân thân ảnh. Trước khi đến khóc thét hạ phía trước, ta từng ủy thác Noel từ ải nhân vương quốc vận chuyển một chút mịt dịu tới, không biết cái này chuyện hắn làm được như thế nào, ngày mai phải đi thợ rèn nghiệp đoàn hỏi một chút. Nếu như đầu này con đường có thể thực hiện, như vậy ít nhất chế tạo phụ ma dụng cụ vấn đề tài liệu, cũng không cần quá lo lắng. Đang giữa lúc suy nghĩ, lại một nhóm kim sắc phụ để chậm rãi hiện lên. Đầu bếp thợ săn thu được ngoài định mức tăng thêm, giá tính quà tặng, lúc phân giải giá thú hoặc ma vật thi thể thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, thu hoạch phẩm chất cao, ma lực giàu tụ tập, đặc thù bộ vị, tài liệu sát xuất rõ rệt đề cao, tốc độ phân giải tăng tốc, có thể không tổn hao gì bóc ra một ít yếu ớt có lẽ có giá trị khí quan, bộ vị, như tuyến độc, ma lực hạch tâm, hoàn chỉnh da lông, sử dụng mới mẹ săn đuổi, chưa qua chiều sâu xử lý giá thú, ma vật thì làm. Tài liệu chính chế tác xử lý, có thể cung cấp tạm thời sức mạnh, nhanh nhẹn hoặc thể chất tăng thêm, người ăn có thể ngắn ngủi thu được nên sinh vật một loại nào đó yếu ớt nhưng thực dụng cảm quan đặc tính, như mắt nhìn được trong bóng tối, linh mẫn cứu giác, cảm giác chấn động biết, hiệu quả thời gian kéo dài xem tài nấu nướng đẳng cấp mà định dạng hoặc. Nhìn xem trước mắt tường tận miêu tả, Jolene trong mắt tinh quang lóe lên. Vạn vật hòa giải có thể loại trừ nguyên liệu nấu ăn ảnh hưởng trái chiều đồng thời chuyển hóa lợi dụng, giá tính quà tặng thì có thể thu hoạch phẩm chất cao bộ vị, cùng sử dụng những thứ này mới mẻ tài liệu chế tạo ra giao phó tạm thời tăng thêm thậm chí cảm quan đặc tính xử lý, lại thêm đồng cam cộng khổ cung cấp tinh thần kháng tính mặc dù bị giới hạn nhất thiết phải từ ta tự tay nấu nướng điều kiện này, cái này ba loại tăng thêm tổ hợp tại cỡ lớn trong chiến tranh quân. Thể tăng thêm hiệu quả, có lẽ không sánh được cao cấp nghề nghiệp kiến tập kỵ sĩ đặc tính dư tận hồi hưởng như vậy một vĩ. Nhưng ở tiểu đội chiến đấu tình cảnh phía dưới Jolene thỏa mãn gật gật đầu. Những thứ này tăng thêm điệp ra sinh ra hiệu quả, tuyệt đối so với dư tận hồi hưởng càng thêm toàn diện cùng thực dụng. Quả nhiên, cho dù những thứ này cơ sở nghề nghiệp cung cấp thuộc tính tăng thêm đối với ta bây giờ mà nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng nghề nghiệp cộng mình sinh ra đặc biệt tăng thêm, vẫn như cũ có thể thiết thực mà tăng lên thực lực của ta. Suy nghĩ không rơi, lại một nhóm kim sắt phụ để tại tầm mắt bên trong thoáng hiện. Đầu bếp mã phu thu được ngoài định mức tăng thêm, nhân mã đồng hưởng chương 275 vị giác đồng cảm kích hoạt chương 275 vị giác đồng cảm kích hoạt đầu bếp mã phu thu được ngoài định mức tăng thêm, nhân mã đồng hưởng, nhưng chuyên môn vị không phải nhân loại đồng bạn, như tọa kỵ, chiến sủng, động vật đồng bạn, chế tác hiệu năng cao, dễ tiêu hóa lại phù hợp bọn chúng khẩu vị xử lý, thức ăn sau, mục tiêu đồng bạn thu được rõ rệt thể lực khôi phục. Cùng thương thế khép lại ra tốc hiệu quả, khi đầu bếp bản thân cùng trưởng kỳ chăm sóc, tâm ý tương thông đặc biệt tọa kỵ hoặc động vật đồng bạn đồng thời thức ăn từ đầu bếp chế tác xử lý, không cần giống nhau. Cả hai giữa hai bên sẽ thành lập ngắn ngủi sinh mệnh kết nối, một phương bị bộ phận trị liệu hoặc tăng thêm hiệu quả sẽ chia sẻ cho một phương khác, khi một phương ở vào cực kỳ mệt mỏi hoặc đau đớn trạng thái, một phương khác có thể yếu ớt cảm giác đại thể trạng thái cùng. Phương vị xem ra cẩn thận đọc xong miêu tả, Jolene khuôn mặt trao lên. Chỉ cần cùng mã phu nghề nghiệp tương quan đặc tính cùng tăng thêm, hắn hoạch tâm lúc nào cũng vây quanh tọa kỵ bày ra. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ lại trước mấy ngày đi theo chính mình ra ngoài ông bạn già Blackwin. Mặc dù tại bình thường tọa kỵ bên trong, Blackwin đã là thượng thừa chọn, nhưng ở Jolene thực lực bản thân không ngừng tăng lên tình huống phía dưới, cái này con tuấn mã rõ ràng đã khó mà đuổi kịp bước tiến của hắn. Mặc dù có kỵ sĩ tùy tùng đặc tính hoặc khác tăng thêm gia trì, Blackwin cũng khó có thể thích ứng cường độ cao chiến đấu hoàn cảnh. Bây giờ nó tác dụng lớn nhất, chỉ sợ cũng còn lại thường ngày thay đi bộ. Có lẽ ta nên lưu ý một chút tin tức, tìm kiếm một thất có thể phối hợp ta trước mắt thực lực tọa kỵ. Trong lòng Jolen tính toán, kết hợp với những thứ này nghề nghiệp đặc tính cùng tăng thêm, tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng ta chỉnh thể chiến lực. Đầu bếp ngư phu thu được ngoài định mức tăng thêm, triều tịch ban ân, sử dụng hy hữu hoặc ma pháp thủy sản, như nguyệt quan tốn, lôi đình bối, vượt sâu bạch tổ xúc tu, chế tác xử lý, trừ bản thân hiệu quả bên ngoài, người ăn còn đem thu được một hạng cùng thủy hoặc hải dương tương quan tạm thời hoàn cảnh thích ứng tăng thêm. Hiệu quả thời gian kéo dài xem tài nấu nướng đẳng cấp mà định ra cái này tăng thêm cùng mấy cái khác ngược lại là loại hình tương tự, bất quá chú ý tới miêu tả cuối cùng nhiều lần xuất hiện chữ, Jolen đuôi lông mày chau lên. Cùng lúc trước lấy được đặc tính cùng tăng thêm khác biệt, lần này cùng đầu bếp cộng minh sinh ra tăng thêm hiệu quả, hắn thời gian kéo dài tựa hồ phần lớn ỷ lại tại ta tài nấu nướng đẳng cấp. Hắn ánh mắt chậm rãi bên trên rời, rơi vào trên kỹ năng cột. Chỉ thấy nguyên bản đã đạt đến cấp 3 cơ sở tài nấu nướng kỹ năng, bây giờ cũng không cho thấy mát mát cấp tiêu chí. Ý vị này cơ sở tài nấu nướng còn có chỗ tăng lên. Có thể cùng cơ sở tài nấu nướng tương quan nghề nghiệp cũng không giới hạn tại cơ sở nghề nghiệp đầu bếp. Đang lúc Jolen lâm vào suy tư lúc, trong đình viện truyền đến từng tiếng sáng kêu gọi. Jolen, tinh linh cô gái trẻ tiếng nói hoàn toàn như trước đây mà tràn ngập sức sống. Còn chưa tốt sao? Ta đều muốn đói dẹp bụng rồi. Tốt tốt, cuối cùng một món ăn lập tức tới. Nghe được thúc giục, Jolen tạm thời đè xuống trong lòng phỏng đoán, cấp tốc cầm lấy đồ làm bếp tại trước bếp lò công việc lu đủ lên. Bất quá phút chốc, một đạo tản ra nồng đậm mùi thịt xào lăn thịt mai liền ra nổi. Nhìn xem trước mắt màu sắc mê người, mùi thơm xông vào mũi món ăn, Jolen lông mày có chút bung lên. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy đạo này tại nhậm chức đầu bếp sau phanh chế món ăn, mặt ngoài tựa hồ so trước đó đồ ăn nhiều một tầng khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng nhạt. Cảnh tượng này không hiểu để cho hắn nhớ tới tuổi thơ thấy qua nào đó bộ ạ niệm tác phẩm. Lắc đầu, đem trong đầu điểm này không thiết thực liên tưởng hất ra, hắn liền ngay cả đội vàng bưng cái mâm lên đi ra phòng bếp. 3. Theo nút gỗ bị rút ra tiếng vang giòn giã, dừng lại bữa ăn tối phong phú chính thức bắt đầu. Phong phú bữa điểm tâm cửa hàng đầy bàn dài. A Dư sớm đã kìm nén không được, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào chính giữa đạo kia nóng hôi hổi, tản ra mê người lộng lẫy xào lăn thịt mai. Tờ Dẹ Xạ An tĩnh ngồi ở một bên, màu bạc tóc dài dưới ánh nến chạy xuôi ánh sáng dịu dịu trắng. Gan Bẹt thì có chút hăng hái đánh giá mỗi một món ăn, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ mặt bàn, phảng phất tại tìm kiếm bữa ăn tối vật luật. Khi Jolen đem cái kia bàn mặt ngoài tựa hồ nhấp nhô nhỏ bé ánh sáng rực rỡ thịt mai để tại bàn ăn chung gương sau, A Hữu lập tức reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi xâm một tảng lớn đưa vào trong miệng, lập tức thỏa mãn nheo mắt lại. Ô ba! Jolen, cái này thịt mai! Cảm giác tinh linh cô gái trẻ như mày, một lát sau mới vừa nhai, vừa có chút nghi ngờ mở miệng nói. Cảm giác cơ thể giống như biến nhẹ nhàng một chút. Tờ Dẹ Xạ cũng ưu nhãm mà nhấm nháp một khối, sau đó vốn là trầm tĩnh đôi mắt như nước có chút mở to một cái trước mắt, trên mặt lãnh đạm thần sắc tựa hồ hòa tan một tia ấm áp. Nàng để phía dưới cái đĩa, nhẹ nhàng nắm chặt lại bàn tay của mình, cảm thụ được giữa ngón tay phu trào, so bình thường chu đáo hơn bái sức mạnh. Khi nàng muốn cầm lên chén rượu lúc, đầu ngón tay lực đạo nhất thời không có khống chế tốt, càng đem cái kia thật dày đảo bôi nặn ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Thấy tình cảnh này, tóc bạc nữ giới có chút khẽ giật mình, bên hai không dễ phát hiện mà nổi lên một tia đỏ ửng. Ân. Gan Bess bén nhạy bắt được Tờ Dẹ Xạ cùng A Dư khác thường biến hóa sau khi, suy tư mà cắt xuống một khối nhỏ thịt mai, cẩn thận phẩm vị. Chất thịt tươi non đến không thể tưởng tượng nổi hắn lập lại, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh mà sắc bén. Hơn nữa, kỳ quái, ta trong đầu những cái kia thường ngày ồn ào náo động tạp niệm, giống như bị một cổ vô hình sức mạnh bứt lên, suy nghĩ trước nay chưa có rõ ràng cùng kiên định. Nhìn thấy đồng bạn bộ dáng, trong lòng Jolen lập tức hiểu rõ. Đây chính là giã tính quả tặng mang tới tạm thời thuộc tính tăng thêm, cùng với đồng cam cộng khổ giao phó ba người kiên định sĩ khí hiệu quả. Ưa thích liền tốt. Jolen giơ ly rượu lên, mỉm cười nói. Đêm nay để tâm lớn mà ăn, đồ ăn bao no. Vậy ta nhưng là không khách khí rồi. A Dư thứ nhất tung tăng hưởng ứng nói. Trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn lại giao nĩa khẽ chạm cùng đồ ăn bị hưởng dụng âm thanh. Bất quá phút chốc, nguyên bản bày đầy bàn ăn thức ăn thịnh soạn liền bị quét sạch sành sanh. Jolen đứng lên, giãn ra một thoáng gân cốt, đem thanh tẩy bộ đồ ăn nhiệm vụ giao cho Gambes, không nhìn thi nhân quăng tới ai đoán ánh mắt sau, lại cùng A Lị cùng Tờ Dẹ Xạ ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, liền quay người về tới gian phòng của mình. Theo cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ngoại giới ồn ào náo động lập tức bị ngăn cách. Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, đơn giản rửa mặt sau, mượn ngoài cửa sổ chút xuống mà vào sáng tỏ nguyệt quang, từ bên hông túi trong bọc lấy ra cái kia hai bình dược tề. Phòng hộ phụ năng lượng dược thủy cùng áp xúc thuốc dinh dưỡng. Hắn nhẹ nhàng lung lay cái bình, xác nhận dược dịch trong suốt, không có đổi chất dấu hiệu sau, liền nổ nắp bình, đem lạnh như băng dược dịch đổ vào trong miệng. Dược dịch lướt qua cổ họng, đầu tiên là phòng hộ dược thủy đặc hữu, phản phất thẩm thấu cốt tủy băng lãnh khổ tâm cảm giác, ngay sau đó là áp xúc thuốc dinh dưỡng mang tới, giống như sinh mệnh nhịp đập một dạng ôn hòa trở về cam. Nhưng mà, ngay tại hai loại hoàn toàn khác biệt tư vị xen lẫn tại đầu lưỡi trong nháy mắt vị giác thông cảm giác kích hoạt. Chương 276 bí ngân nguồn cung cấp chương 276 bí ngân nguồn cung cấp cái này đã không còn là đơn thuần nhấm nháp. Jolen cảm quan phản phất bị chợt bay vụt đến một cái khác chiều không gian. Tràn vào ý hắn thức cũng không phải là đơn giản ngọt bùi tay đắng, mà là một cỗ sôi trào mãnh liệt, từ thuần túy tin tức tạo thành dòng lũ. Vô số nhỏ xíu cảm giác mạnh vụt, phức tạp sóng ma lực động, tinh diệu vật chất cấu thành, giống như bị vô hình đao khắc trong nháy mắt tạo hình thành hình, rõ ràng in vào hắn tinh thần trong tầm mắt. Phong hộ dược thủy huyền bí tại hắn tinh thần tầm mắt bên trong sáng tỏ thông suốt. Hạch tâm của nó là một tia chịu nguyệt quang chúc phúc ngân diệp thảo dịch, hỗn hợp có vi lượng tinh luyện lãnh thiết phấn kiên cường, thanh thủy tinh luyện tinh túy tinh khiết, cùng với xương tích dịch cốt tủy rút ra vật giao phó cho, chống cự tử vong dùng mình đặc biệt thuộc tính. Hán luyện chế yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, nhất thiết phải tại trong mịt dịu nồi nấu quặng, tại tĩnh mịch nửa đêm hòa giải những thứ này cơ sở tài liệu, sau đó tại chịu chúc phúc trên tế đàn, từ người thi pháp tự tay rót vào một tia yếu ớt lại cực kỳ trọng yếu thần thánh năng lượng. Cuối cùng, đây hết thể ngưng kết thành một tầng tinh vi mà yếu ớt phụ năng lượng trên chết lực trường, hắn hoạch tâm khảm nhỏ bé phòng hộ tà ác phù văn, ngoại tầng thì che như có như không xương giá linh khí. Nó có thể hữu hiệu chuyển lệnh cấp thấp bất tử sinh vật móng răng ô bế cùng phụ năng lượng ăn mòn, nhưng mà đối mặt cái chết kỵ sĩ cái kia đáng sợ tàn lùi quang hoàn hoặc là vu yêu tức tử pháp thuật, phần này phòng hộ liền lộ ra lực bất tòng tâm. Càng cần cảnh giác chính là, quá lượng uống loại thuốc này có thể dẫn đến nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống cùng ngắn ngủi ý chí mất cảm giác. Ngay sau đó, áp xúc chất thuốc dinh dưỡng tinh vi chi tiết cũng rõ ràng rành mạch. Mênh mông sinh mệnh lực nguồn gốc từ trăm năm tượng thụ chi tâm chất lọc tinh hoa, hỗn hợp có nguyệt quang cỏ xỉ rêu bột đu hòa, tinh khiết khe núi nước suối mát lạnh, xem như cường lực chất xúc tác vi lượng dần dở dạ gồng huyết dịch, cùng với cái kia ẩn chứa cường đại sinh cơ, lấy từ thụ tinh giọt nước mắt hoặc u nhỉ còn lông tóc cho tàn chân quý vật chất. Nó quá trình chế tạo phảng phất như giống là một loại nào đó tự nhiên nghi thức. Tượng thụ tinh hoa cần tại giữa trưa trong rừng mở rộng đất chống hấp thu, nguyệt quang cỏ xỉ rêu thì nhất thiết phải tại đêm trăng rằm thu thập đồng thời mài. Tất cả tài liệu nhất thiết phải tại trong nạm lục tùng thạch cổ lão một bát, tại lê minh luồng thứ nhất dưới ánh sáng nhạt. Dùng thần thánh tạ ký sinh cảnh kiên nhẫn mài hòa giải, lại trải qua tự nhiên dương quang yên tĩnh lắng động. Cuối cùng, một cố độ cao áp xúc, ôn hòa cũng vô cùng sống động sinh mệnh tinh hoa lưu liền như vậy sinh ra, hắn hoạch tâm từ một mai nhỏ bé khỏe mạnh phù văn thống ngự. Cố này sức mạnh có thể trong nháy mắt kích phát sinh mệnh sâu nhất tầng sức sống, bổ sung lượng lớn thể lực cùng tinh lực, đồng thời ôn hòa ra tốc nhẹ thương thế khép lại tiến trình. Vẹn vẹn một lần ướt, dỗ lên lại phảng phất tự mình đã trải qua hai vị đại sư dốc hết tâm huyết luyện chế toàn trình. Cái kia hà khắc đến gần như thần thánh tài liệu yêu cầu, tràn ngập cổ lão cảm giác nghi thức công nghệ chỉ tự. Tinh diệu tuyệt luân năng lượng kết cấu, thậm chí cất dấu trong đó truyền thừa bí pháp, cũng như tự tay là cấn giống như rõ ràng khắc vào hắn đầu óc, hóa thành hai phần tùy thời có thể điều động phối phương bản kế hoạch. Tái hiện những thứ này phối phương đã từ xa bắt trước, đã biến thành có thể đụng tay đến thực tế. Đem đầu óc bên trong mãnh liệt tin tức dòng lũ hoàn toàn tiêu hóa sau, Dỗ Len chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về bàn tay của mình. Một loại rõ ràng trực giác tự nhiên sinh ra. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ phòng hộ phụ năng lượng dược thủy cùng áp suất thuốc dinh dưỡng cần dụng cụ cùng tài liệu, hắn có niềm tin thành công phục khắc hai loại trước đây hoàn toàn xa lạ dược thể. Năm lần. Không, có thể chỉ cần 3 lần nếm thử như vậy đủ rồi. Vị giác thông cảm giác, cái đặc tính này so ta tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm. Dỗ Len khỏe miệng không ngăn được dương lên. Cứ như vậy hắn đối với dược tề chỗ cường đại có bản thân trải nghiệm. Không nói đến văn xạ hai bình này hiệu quả chắc tuyệt dược tề, riêng là trước đây chính hắn luyện chế tinh lực dược tề, duệ nhãn dược tề cùng sinh mệnh dược tề, mặc dù hiệu quả yếu ớt, nhưng ở thời khắc mấu chốt đã từng phát huy qua tác dụng không tưởng tượng nổi. Bây giờ hắn cấp 5 cơ sở luyện dược kỹ năng đã thoát ly người mới học phạm chủ, mà sở dĩ không có nếm thử cao cấp hơn dược tề, nguyên nhân căn bản ở chỗ hán quyết thiếu phối phương. Vợ dọn sân mặc dù tại trong cao tháp bên trong đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, nhưng luyện dược cũng không phải là hắn tài năng chỗ, bởi vậy đối với đủ loại dược tề cách điều chế, hắn cũng chưa từng xâm nhập nghiên cứu đồng thời ký ức. Thẹn chỉ Esop Di vợ lấy mậu dịch lập quốc, vương đô cũng coi như phồn hoa, nhưng lưu thông chủ yếu là thường ngày hàng hóa, dược tề giao dịch cũng không phát đạt. Cái này khiến Dỗ Len căn bản không thể nào thu hoạch khác dược tề cách điều chế. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bất đồng rồi. Có vị giác thông cảm giác hắn chỉ cần uống vào bất luận cái gì dược tề, liền có thể trong khoảnh khắc phân tích cách điều chế thậm chí hoàn chỉnh luyện chế trình tự cùng hạch tâm lấy. Cho dù Then chỉ Esop Di vợ không có bán dược tề chỗ, hắn kế tiếp đi tới Kim Cốc Vương quốc Vương đô, một cái so với Then chỉ Esop Di vợ tiền tiến thịnh vượng chỗ, trong đó tất nhiên tồn tại mua sắm dược tề chỗ. Đến lúc đó chỉ cần tiêu phí một chút tiền mua sắm đồng thời uống vào dược tề, vô luận nó cao cỡ nào cấp, chỉ cần tài liệu đầy đủ, công cụ nơi tay, hắn đều có lòng tin đem hắn hoàn mỹ phục khắc. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Dỗ Len đối với đi tới Kim Cốc Vương quốc lữ trình tràn đầy chờ mong. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bình phục lại có chút sao động nỗi lòng, sau đó té nằm trên mềm mại giường cửa hàng bên trên, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Dỗ Len liền đã thu thập sẵn sàng, khởi hành đi tới thợ rèn nghiệp đoàn. Cưỡi thuyền nhỏ qua sông, đặt vào kiên cố thổ địa. Giữa đường qua cái kia phiến đến nay vẫn có vệ binh tầng tầng chấn giữ khu vực lúc, trong không khí tràn ngập ma lực nguyên tố bên trong, cái kia cố như có như không cảm giác quen thuộc để cho Dỗ Len càng thêm tin chắc trước đây phán đoán. Xem ra, tòa thứ hai giếng ma liền tại đây phiến khu phong tỏa phía dưới. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhịp bước dưới chân không chút nào không ngừng. Dù sao lấy thân phận của hắn bây giờ, giếng ma sự tình còn xa không phải hắn có thể can thiệp hoặc tham dự. Mr. Dỗ Len vừa bước vào nghiệp đoàn cửa chính, một cái mang theo rõ ràng vui sướng âm thanh liền ở bên tai vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hải nhân Noel chính đại bộ lưu sao hướng hắn đi tới. Ngài có thể tính trở về. Ta còn tưởng rằng nghĩ đến đám kia hao hết chắc trở, tránh thoát tầm tầm cửa ải mới vận chống đỡ nơi này mị dịu. Noel trên mặt đã lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Đã lâu không gặp, Noel. Vì để tránh cho vị này ngay thẳng ải nhân nói ra bất cứ khả năng nào gây nên ngờ vực vô căn cứ mịt dịu chữ, Dỗ Len kịp thời cắt đứt hắn. Ta muốn nhóm hàng kia tới rồi sao? Đương nhiên, Mr. Dỗ Len. Noel có chút hạ thấp người thi lễ một cái, lập tức đưa tay ra cánh tay ra hiệu phương hướng. Bên này mời. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã trước một bước tại phía trước dẫn đường. Mặc qua sâu thẳm hành lang, không bao lâu, hai người liền đã đến một phiến ở vào nơi hẻo lánh trước của phòng. Giang giác. Đồng thau chìa khóa cắm vào lỗ khóa, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cánh cửa mở ra, một gian hơi có vẻ chật hẹp gian phòng đập vào tầm mắt. Trung ương bỗng nhiên bày để lấy một cái bao trùm lấy chắc địch ra châu hồng gỗ. Noel cấp tốc đóng cửa phòng, từ bên hông rút ra một thanh đoạn đao sắc bén, cẩn thận từng ly từng tí cắt ém miệng ra châu. Một bên chậm rãi xốc lên nắp vali, một bên hạ giọng nói: "Mr. Jolen, mời ngài xem qua. Xem nhóm này hàng hóa phẩm chất, phải chăng có thể để cho ngài hài lòng?" Chương 277 phế liệu, chương 277 phế liệu. Nắp vali xốc lên, chiếu vào Jolen mi mắt cũng không phải là tinh khiết lóe sáng mịt dịu đòi, mà là một đống hình thái khác nhau, lộng lây ảm đạm mảnh kim loại. Bọn chúng hiện ra một loại bị thô bạo khai thác ma luyện qua u ám ngân sắc, phản phất che một tầng thật mỏng bụi trần. Trong đó hôn tạp một chút rõ ràng là từ càng mỏ quặng lớn bên trên ngạnh sinh sinh bóc xuống, biên giới cao thấp không đều bất quy tắc khối vụ. Mấy khối mặt ngoài đầy khắc sâu vết cắt, phản phất bị vô số cốc chim gặm nuốt qua kim loại u cục. Cùng với đại lượng giống như kim loại mảnh vụn giống như, xen lẫn nhỏ bé khoáng thạch hạt tròn chất hỗn hợp. Những thứ này mịt dịu mảnh vụn lớn nhỏ không đều, lớn nhất bất quá 5 đấm giống như, nhỏ thì giống như móng tay, hoàn toàn không có đi qua dung luyện tinh luyện dấu hiệu, càng giống là thợ mỏ tại khai thác chủ khoáng mạnh lúc, thuận tay từ xỉ quặng hoặc vách đá khe hở bên trong chóc xuống còn sót lại vật. Bọn chúng mặc dù vẫn như cũ mang theo mịt dịu đặc hữu loại kia vi diệu, cơ hồ khó mà phát giác nhẹ nhàng cảm giác, nhưng xem toàn thể đi lên sấm xịt, khuyết thiếu tinh khiết mịt dịu vốn có, giống như nguyệt quang ngưng kết một dạng thanh lãnh huy quang. Jolen đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua những cái kia băng lãnh kim loại khối vụn, xúc cảm cứng rắn mà lạnh bớt. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, tài liệu thông cảm giác bản năng bị kích hoạt lên. Đầu ngón tay phảng phất trở thành cảm giác cầu nối, một cỗ rõ ràng tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào ý thức. Cái này trồng kim loại hạch tâm nhất ma lực thân cận nguyên tố tính chất, không thể nghi ngờ chỉ hướng mịt dịu. Loại kia đối với phong nguyên tố thiên nhiên, giống như thở thuận sướng tiếp nạp chất, là bất luận cái gì kim loại đều không thể hoàn toàn bắt chước nền. Nhưng mà cùng bên hông hắn mịt như trường kiếm so sánh, những thứ này phế liệu bên trong ma lực tính liên kết bị nghiêm trọng ô nhiễm cùng suy yếu. Hắn có thể nghe đến trong đó ma lực lưu động trệ sắp cùng phân tán. Số lớn tạp chất giống như ngoan cố đá ngầm trở ngại lấy dòng suối, khai thác lúc tạo thành nhỏ bé vết rách giống như trải rộng đứt gãy, đem vốn nên ngưng tụ ma lực mạng lưới cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Những thứ này ở bên trong tỉ vết cùng nút điểm, tại trong cảm nhận của hắn rõ ràng như trong bóng tối ánh đến, chính là bọn chúng cực đại thấp xuống những kim loại này giá trị thực tế. Trước mắt những tài liệu này, rõ ràng không thích hợp trực tiếp rèn đúc cường đại ma pháp vũ khí hoặc hộ giáp. Trong đó ở thiếu hụt, quyết định bọn chúng chịu tải cùng truyền cường đại ma lực năng lực cực kỳ có hạn. Nhưng mà như vận dụng nguyên tố khắc ấn đem hạn chế thành cỡ nhỏ phụ ma dụng cụ thì hoàn toàn có thể thực hiện. Vô luận là ma lực nguyên tố dẫn đạo tính chất, vẫn là hắn tính bền, đều phải so với bình thường kim loại cao hơn không thiếu. Ân, đúng là mỹ dịu. Jolen gật đầu một cái, âm thanh bình tĩnh. Đầu ngón tay mặc dù ly khai băng lãnh đồng hồ kim loại mặt, thế nhưng kéo dài tài liệu thông cảm giác cũng đã đem tin tức một mực khắc vào đầu óc. Bất quá hắn vê lên một khối nhỏ mang theo rõ ràng khoáng thạch bao khỏa thể mạnh vụ, tại đầu ngón tay vớt ve. Noel, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ, ta cần những thứ này mịt dịu mục đích chủ yếu là vì rèn đúc một chút dụng cụ, cho nên, liên quan tới nó giá luyện cùng rèn đúc phương pháp Mr. Jolen, cái này còn mời ngài để tâm. Nhìn thấy Jolen không có biểu hiện ra ghét bỏ, ngược lại công nhận kỳ dụng đường sau, Noel trên mặt khẩn trương thần sắc triệt để giãn ra, hắn dùng sức vô bền chắc lồng ngực bảo đảm nói. Cha ta nói, chỉ cần ngài đem những thứ này mịt dịu toàn bộ mua lời còn chưa dứt, Jolen đã từ trong túi tiền lấy ra một cái tấm thẻ, tùy ý đưa qua khứ. Nhìn thấy trên thẻ cái kia dùng tiên diễm màu sắc miêu tả tím Jolen đồ án, Noel biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn lắp bắp một hồi lâu, mới khó khăn gạt ra lời nói. Mr. Jolen, những thứ này, mịt dịu nát khoáng, không đáng. Không đáng nhiều tiền như vậy. Tệ đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn gắt gao đính vào trên Jolen tấm thẻ trong tay. Loại thẻ này, hắn chỉ ở thợ rèn nghiệp đoàn ải nhân nghiệp đoàn chế tạo đại sư dịp phần trong tay gặp một lần. Nếu như nhớ không lầm, bằng nó có thể từ thương nhân nghiệp đoàn lãnh tùy ý mức tiền, hơn nữa, tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Ta biết. Nhìn xem ải nhân khẩn trương bộ dáng, Jolen có chút nhíu mày. Tấm thẻ này là tại từ mê vụ chi địa trở về Vương Đô, cùng có lìn một lần nữa bắt được liên lạc sau, đối phương giao cho hắn. Xét thấy vị này thương nhân nhất quán ra tay xa xỉ, hắn thật cũng không cố ý đi thương nhân nghiệp đoàn xác nhận bên trong kim lạch. Cần bao nhiêu, chính ngươi đi nghiệp đoàn lấy dùng, trả vào tối. Không, sáng mai cho ta trả lại là được. Ta hiểu rồi. Mr. Jolen Noel khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí dùng hai tay tiếp nhận cái kia trương nặng trĩu tấm thẻ, phảng phất nâng cái gì dễ bể chân bảo hiểm thế. Sau đó hắn phút chốc không dám trì hoãn, dứt khoát từ trong ngực móc ra một phần có chút nếp nhăn quyển trục da cừu, trịnh trọng kỳ sự đưa tới Jolen trước mặt. Đây chính là ngài muốn đồ vật, Mr. Jolen, cha ta cố ý căn dặn, nhất thiết phải tự tay giao cho ngài. Jolen tiếp nhận quyển trục. Giấy da dê mang theo cũ kỹ khí tức cùng thuộc da xúc cảm, biên giới mài mòn, cho thấy thường xuyên bị đọc qua vết tích. Hắn bày ra quyển trục, ánh mắt chuyên chú mà đảo qua phía trên dùng ải nhân phù văn cùng tiếng thông dụng phối hợp viết đông đúc văn tự cùng giản đồ. Bằng vào phong phú rèn đúc kinh nghiệm, Jolen cấp tốc nắm chắc phần này ải nhân công nghệ hải tâm. Đầu tiên, lợi dụng đặc chế dược tề tiến hành tinh chuẩn dung luyện trừ tạp, đây là thanh lọc tài liệu mấu chốt. Thứ yếu, sử dụng ẩn chứa năng lượng đặc thù nguyệt lộ nước suối làm nguội, lấy kích hoạt đồng thời ổn định mịt dịu ma lực đặc tính. Một bước này càng mấu chốt, quyết định tài liệu cuối cùng ma lực thân hòa độ cùng kết cấu cường độ. Cuối cùng, tại mịt dịu ở vào đặc biệt lại xảo túng tức thể tính dẻo trạng thái lúc, vận dụng một loại ải nhân đặc hữu đặc thù kỹ pháp đem hắn hình thái khóa chặt. Đem trong quyển trục tin tức đều ghi vào đầu góc sau, Jolen dương mắt, ngón tay tại trên giấy da dê điểm nhẹ. Noel, phía trên này nâng lên dược tề, còn có nguyệt lộ nước suối. Không đợi Jolen nói xong, Noel đã bước nhanh hướng đi một bên kia quầy hàng, lấy ra một cái cỡ nhỏ bao khỏa. Theo một hồi đinh đương vang dội, một đống bình bình lọ lọ lập tức hiện ra ở Jolen trước mắt. Mr. Jolen, đây chính là giã luyện mịt dự cần dược tề cùng nguyệt lộ, nếu như không đủ, ngài cứ việc lại nói cho ta.
Rất tốt.
Nhìn xem trong mắt Noel thẳng thắn vẻ mặt, Jolen nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra nói.
Hợp tác vui vẻ, Noel.
Hợp tác vui vẻ, Mr. Jolen. Trận này thuận lợi đến kỳ lạ giao dịch sau khi kết thúc. Jolen liền phân phó Noel đem tất cả đồ vật đem đến trong thuộc về hắn rèn đúc phòng. Đơn giản trò chuyện vài câu cáo biệt sau, hắn liền có chút không kịp chờ đợi bắt đầu rèn đúc việc làm. Rèn đúc lô hỏa chợt sáng lên, tỏa ra Jolen chuyên chú bên mặt. Nhưng ban sơn nếm thử cũng không thuận lợi. Mịt dịu nát khoáng tại trong đặc chế dược tề dung luyện, tạp chất hóa thành khói xanh tiêu tan, nhưng sau đó dùng nguyệt lộ nước suối làm mỗi lúc, thời cơ lại khó mà nắm giữ. Hoặc là tính dẻo trạng thái nháy mắt thoáng qua, hay là bởi vì đối với hải nhân kỹ pháp nắm giữ được có chút xa lạ, mà thất bại trong căng tấc. Lô hỏa mấy lần lại cháy lên lại dập tắt, ngân xương mù tán mà phục tụ, trên mặt đất nhiều mấy khối vặn bèo biến hình, ma lực mạch lạc hỗn loạn hàng thất bại. Nhưng Jolen ánh mắt lại càng sắc bén. Không biết quá khứ bao lâu, làm nguyệt lộ lại một lần nữa hắt với lúc, xùy tiếng vang trung ngân xương mù đúc lên, khoáng thạch nội bộ ma lực bị trong nháy mắt kích hoạt, lưu chuyển dịch thái quang choáng váng mấy mắt, hắn tinh chuẩn bắt được cái kia xảo túng tức thể tính dẻo trạng thái.
Phanh, phanh, phanh.
Theo trầm ổn mà giàu có vận luật tiếng gõ vang dội, chỉ chốc lát sau, một thanh hình giọt nước mịt dịu dao găm đã hình thành. Mắt thấy cảnh này, Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó không chút do dự, hai tay nô ra. Tinh thần lực giống như thực chất từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra, nguyên tố khắc ấn sức mạnh tinh chuẩn, ổn định rót vào nóng bỏng mịt dịu hải tâm. Theo cuối cùng một đạo khắc ấn hoàn thành, tia sáng nội liễm. Jolen nhìn chăm chú đầu ngón tay tác phẩm, khóe miệng gãy nết. Chương 278 Bí Ngân Phong Thành, Dị Minh Sơ Hiện. Chương 278 Bí Ngân Phong Thành, Dị Minh Sơ Hiện trở thành. Jolen nói nhỏ tại trong yên tĩnh rèn đúc phòng phá lệ rõ ràng. Hắn xuề bàn tay ra, cẩn thận chu đáo lấy chuôi này vừa mới đạn sinh mịt dịu dao găm. Nó lặng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay, toàn thân chạy xuôi một loại nội liễm sáng như bạc lộng lẫy, phản phất đọc lại thể lỏng sao quang. Lưỡi đao trên thân, những cái kia sao trần giống như chi tiết ánh sáng lộng lẫy mạch lạc cũng không phải là đứng im, mà là tại chỗ sâu cực kỳ chậm rãi nhịp đập lấy, giống như ngủ say cự thú hô hấp. Một cỗ tinh khiết mà cường đại phong nguyên tố năng lượng bị hoàn mỹ gò bó tại trong cái này hẹp dài kim loại, tạo thành ổn định mà sinh động hải tâm. Dỗ lên ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn mũi dao, cũng không làm áp lực. Ngay tại lúc tiếp xúc trong đáy mắt, một cỗ cực kỳ nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy lực đằng sau. Chỉ dưới bụng không khí phảng phất bị im lặng cắt ra, hắn thậm chí có thể cảm giác đến phong nguyên tố tại mũi đao tự phát hội tụ di động, tạo thành một đạo vô hình sắc bén chi phong. Mắt thấy cảnh này, Jolen lấy ra một khối luyện tập dùng phổ thông thỏi sắt, dao găm tùy ý vung xuống, không có chói tai ma sát, không có lửa ma vang khắp nơi, chỉ có một tiếng cực kỳ nhỏ xùy âm thanh. Thỏi sắt giống như dao nóng cắt qua dầu mỡ giống như, bị san bằng trượt mà cắt đứt xuống một khối, miếng bơ bóng loáng như gương. Loại này trình độ sắc bén trong lòng Jolen khẽ nhúc nhích. Cho dù cùng bên hông hắn trôi này đã giải trừ nguyền rủa mịt như trường kiếm so sánh, tại trên thuần túy cắt chém sắc bén, trôi này tân sinh dao găm sợ rằng cũng phải càng hơn một bậc. Trong lòng mừng rỡ ngoài, Jolen cong lên ngón tay, dùng đốt ngón tay tại trên chủy thủ bên cạnh sống lưng cực nhẹ mà gậy một cái. Chanh! Một tiếng dị thường thanh thúy, hơi có vẻ đơn bạc vù vù vang lên. Phát giác được dao găm phía trên nhỏ nhẹ rung động, hắn lập tức dừng tay, ánh mắt có chút nheo lại. Tài liệu thông cảm giác phản hồi trong nháy mắt tràn vào đầu óc. Ở đó sao trần giống như xinh đẹp mạch lạc phía dưới. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến những cái kia giống như nhỏ bé đá ngầm một dạng tạp chất điểm, cùng với nguyên vật liệu bản thân bởi vì thô bạo khai thác lưu lại, gần như không thể gặp vi mô vết rách. Những thứ này tỉ vết tại dao găm hoàn mỹ hình thái phía dưới cũng không tiêu thất, chỉ là bị cưỡng ép đứt thúc, tại nguyên tố khắc ấn minh khắc phủ văn dẫn đạo phía dưới, để cho ma lực đi vòng. Trung quân là nát khoáng Jolen thấp giọng tự nói, mang theo một tia hiểu rõ cùng tiết mới. Truy thủ sắc bén, bắt nguồn từ nguyên tố khắc ấn đem phong nguyên tố lực cực hạn mà dẫn đạo, cố hóa tại mũi dao, tạo thành siêu việt vật chất bản thân sắc bén chẳng. Nhưng nó tính chất lại bị giới hạn tài liệu bản chất. Những cái kia tạp chất cùng ở bên trong tổn thương cực đại suy yếu kim loại nhận tính và chỉnh thể cường độ, khiến cho cái này dao găm có được đủ để cắt ra tinh cương sắc bén, nhưng bánh quế tính chất lại có thể tại một lần kịch liệt đón đỡ hoặc đánh trúng băng liệt. Nó là một kiện hoàn mỹ phụ ma kiệt tác, nhưng cũng giống một kiện tuyệt đẹp thủy tinh dụng cụ, cần người sử dụng phá lệ cẩn thận che chở trong đó ở yếu ớt. Khe khẽ lắc đầu sau, Jolen trên mặt cũng không lưu toát ra mảy may thất lạc. Truy cầu vũ khí hoàn mỹ cũng không phải là hắn cầu mua những thứ này mịt dịu nát khoáng căn bản mục đích. Những thứ này phẩm tướng không tốt phế liệu, trong mắt hắn giá trị lớn nhất cũng không phải là hắn hình thái cuối cùng, mà là cung cấp một cái tuyệt cao sân luyện tập, một cái chi phí tương đối rẻ tiền, lại có thể chân thực tiếp xúc mịt dịu loại này có ma đạo đặc tính kim loại bình đại. Chế tạo những cái kia cỡ nhỏ phụ ma dụng cụ là thứ yếu, tích lũy tại mịt dịu vật dẫn tiến bộ đi nguyên tố khắc ấn kinh nghiệm mới là hắn mục tiêu chân chính. Lô hỏa lại đốt, tỏa ra Jolen chuyên chú thân ảnh. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa rèn đúc vũ khí, mà là chuyên chú tại mũi tên cùng ném mạnh vật cái này cỡ nhỏ vật tiêu hao. Lặp lại, thất bại, điều chỉnh, lại một lần nữa. Mỗi một lần khắc ấn cũng là luyện tập, mỗi một lần thất bại cũng là tích lũy. Từ ban sơ không lưu loát, đến dần dần nắm ở mịt dịu nội bộ dẫn đạo phong nguyên tố vi diệu tiết tấu. Từ cẩn thận từng ly từng tí lần tránh tạp chất, đến có thể cao hơn chỗ hiệu quả lợi dụng tài liệu mỗi một phần ma lực sự hòa hợp. Tái diễn rèn đúc giống như im lặng rèn luyện, để cho hắn tinh thần lực điều khiển càng tinh vi, đối với nguyên tố khắc ấn cùng mịt dịu đặc tính kết hợp hiệu cũng càng ngày càng xâm nhập. ngươi đã thành công hoàn thành một lần nguyên tố khắc ấn, thu được một chút kinh nghiệm giá trị. Ngươi đã thành công hoàn thành một lần nguyên tố khắc ấn, thu được. Ngươi đã thành công hoàn thành một lần không biết quá khứ bao lâu. Theo kim sắc phụ đề tại tầm mắt bên trong không ngừng hiện lên, đến lúc cuối cùng một khối nhỏ mịt dịu nát khoáng trong tay hắn hóa thành một cái mang theo sắc bén phong tức phi nhẫn lúc, Jolen dừng động tắt lại. Một loại thấy rõ bản chất tự tin trong mắt hắn lắng đọng xuống. Kinh nghiệm dòng nước nhỏ đã hội tụ, hoàn thành chất thủy biến. Là lúc này rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào bên hông. Trôi này làm bạn hắn thật lâu trường kiếm, mới là nguyên tố khắc ấn kỹ thuật cuối cùng đá thử vàng. Jolen cởi xuống trường kiếm, đem hắn chỉnh trọng đặt gen đúc trên đài. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, đem trạng thái để thăng đến đỉnh phong. Đầu ngón tay phất qua lạnh như băng thân kiếm. Tài liệu thông cảm giác trong nháy mắt bày ra, tinh khiết mịn như cái kia không có chút nào trệ sáp ma lực tính liên kết vô cùng rõ ràng. Sau đó hai tay của hắn lăng không ấn xuống thân kiếm, bàng bạc tinh thần lực giống như vô hình triều tịch, bắt đầu hướng trôi này chờ đợi lột sắc trường kiếm chỗ sâu, rót vào phong chi tinh hồn. Lần này, đối tượng khác biệt, cấp độ khác lạ. Mịn như trường kiếm cái kia thông suốt ma lực mạng lưới, giống như rộng lớn vô ngần hải dương, trong nháy mắt tiếp nhận đồng thời hô ứng hắn tinh thần lực dẫn đạo. Không còn cần cẩn thận từng ly từng tí lần tránh tạp chất hoặc tu bổ vết rách, hắn đối mặt là một mảnh tinh khiết mà cứng cỏi mịn dịu chi cơ. Nguyên tố khắc ấn sức mạnh được đề thăng đến trước nay chưa có cường độ cùng độ chính xác. Tinh thần lực không còn là đạo khắc, mà là hóa thành vô hình phong bạo, tinh chuẩn tràn vào thân kiếm chỗ sâu. Không còn là đơn giản dẫn đạo, mà là muốn đem phong nguyên tố tinh túy, phần kia vô song sắc bén, mau lẹ cùng xé rách vạn vật ý chí, triệt để lạc ấn vào trường kiếm mỗi một tấc kim loại tinh cách, cùng bản thân hoàn mỹ ma lực tính liên kết hòa làm một thể. Gen đúc phòng bên trong phảng phất có cuồng phong tại im lặng trào lên. Lỗ hỏa bị vô hình sức mạnh ép tới thất phục, kia sáng tại kiếm trên thân kịch liệt vặn bẹo chết sạng. Sáng như bạc lưỡi kiếm chỗ sâu, bắt đầu sáng lên vô số chi tiết, giống như sao thần như gió bão rực rỡ mạch lạc, so trước đó dao găm bên trên càng thêm phức tạp thâm thúy, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Jolen thái dương chảy ra mồ hôi mịn, toàn thân tâm đầu nhập trận này cùng phong chi tinh hồn chiều sâu cộng minh cùng dung hợp. Không biết qua bao lâu, vô hình phong bạo chợt lắng lại. Lô hỏa một lần nữa bật lên, tia sáng khôi phục bình thường. Mịt như trường kiếm lặng lặng nằm ở gen đúc trên đài, toàn thân lưu chuyển một loại nội liễm đến cực hạn, nhưng lại phảng phất có thể cắt ra không gian thanh lãnh ngân huy. Kiếm trên thân những cái kia phức tạp như sao đồ mạch lạc chậm rãi biến mất, chỉ để lại so nguyệt quang càng thuần túy, so hàn băng càng lạnh tấu xương phong mang. Jolen thở dài nhẹ nhõm, lau trên trán mồ hôi mịn, đang chuẩn bị quan sát tỉ mỉ thời điểm. Mấy hàng cổ lão thần bí, phản phất từ thời gian khắc mà thành văn tự, không có dấu hiệu nào tại thân kiếm bóng loáng mặt ngoài như gương yếu ớt sáng lên, lập lòe khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng nhạt. Đây là Jolen hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Ánh mắt của hắn bị cái này dị tượng một mực khóa lại. Cái kia văn tự hoàn toàn xa lạ, không thuộc về hắn biết bất luận cái gì ngôn ngữ thể hệ. Bọn chúng vặn vẹo quay quanh, đường cong kiên cường mà cổ lão, tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp cùng thâm thúy, phảng phất gánh chịu lấy siêu việt hiểu trầm trọng lịch sử cùng bàng bạc sức mạnh, lặng lặng tại ngân lượng kiếm trên thân chảy xuôi. Jolen vô ý thức túi người, ngừng thở. Những cái kia văn tự kết cấu cùng tia sáng tại hắn chuyên chú dưới ánh mắt, phảng phất sinh ra khó mà bắt giữ biến hóa rất nhỏ, giống như thâm thúy sao khoảng không đang chậm rãi xoay tròn, đem ý thức của hắn một chút hút vào trong cái kia không đáy cổ lão huyền bí. Phanh, phanh, phanh. Một hồi thanh tích hơi có vẻ tiếng gõ cửa dồn dập. Chợt tại yên tĩnh rèn đúc phòng ngoài cửa băng lên, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng ngưng trệ. Tiếng đập cửa giống như kinh lôi quán nhĩ, đem Jolen gần như trầm mê ý thức đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Chờ hắn lại độ chớp mắt lúc, kiếm trên thân những cái kia thần bí văn tự đã biến mất không còn tăm tích, bóng loáng như gương, phảng phất chưa từng tồn tại. Chương 279 chấn kinh cùng hứa hẹn chương 279 chấn kinh cùng hứa hẹn thanh. Phanh, phanh. Tiếng đập cửa dư vị còn tại trong rèn đúc phòng quanh quẩn. Mr. Jolen, ngài có đây không? Là ta, Noel. Hải nhân thanh âm quen thuộc ở ngoài cửa vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thấp hỏng. Jolen hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần kinh nghi, ánh mắt đảo qua rèn đúc phòng. Lô hỏa mặc dù đã ảm đạm, nhưng dư ôn vẫn còn, trong không khí tràn ngập kim loại làm nguội sau đặc hữu hơi ngọt mùi cùng mịt dịu mảnh ngủ đuổi. Nắng sớm xuyên thấu qua cao cửa sổ khe hở chiếu nghiêng đi vào, tại mặt đất bỏ ra rõ ràng buổi sáng, thay thế hôm qua sáng sớm gần sớm. Hắn vậy mà tại chuyên chú rèn đúc cùng sau cùng trong các ấn, bất chi bất giác vượt qua cả một cái ngày đêm. Khe khẽ lắc đầu sau, Jolen liền quay người đi về phía cửa. Chốt cửa kéo ra, đứng ngoài cửa chính là ải nhân Noel. Trên mặt hắn mang theo hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng cùng một tia không dễ dàng phát giác kính sợ, hai tay trịnh trọng nâng cái kia trường tử Jolen tấm thẻ. Mr. Jolen, tiền bên trong tệ. Ách, ta theo hợp lý nhất giá thị trường lấy ứng phó ngạch số. Noel âm thanh so bình thường cung kính rất nhiều, dưới con mắt ý thức hướng về sau lưng Jolen nghiêng mắt nhìn đi. Ngài muốn mịt dịu nát khoáng, còn thừa lại không thiếu đi. Nếu như còn cần khác hắn lời nói im bặt mà dừng. Khi Jolen nghiêng người ra hiệu hắn đi vào, đồng thời thuận tay đóng cửa lại trong nháy mắt. Rèn đúc phòng bên trong cảnh tượng không giữ lại chút nào đụng vào Noel mi mắt. Hải nhân cặp kia lúc nào cũng mang theo tinh minh con mắt đông nhiên tròn, miệng vô ý thức mở ra, đủ để nhét vào một quả hải nhân thợ mỏ yêu nhất đại hào quả cây lịch. Rèn đúc phòng trung ương trên mặt đất cũng không phải là hắn trong dự đoán trồng chất như núi mịt dịu nát khoáng, cũng không phải linh sao mấy món hàng thất bại. Nơi đó tản mắt lấy mấy chục kiện lập loè nội liễm ngân huy vật phẩm, sắc bén mũi tên sắp xếp chỉnh tề, xinh xắn hình toi phi nhận mỏng như cánh ve, thậm chí còn có mấy cái kết cấu tinh xảo, đầy vi hình đạo gió khay ném mạnh đòn mâu. Bọn chúng cũng không phải là xếp, mà là giống như vừa mới làm nguội hoàn thành giống như, tùy ý tản mát tại để nguội trên tấm đá, số lượng nhiều cơ hồ cửa hàng đầy gần phân nửa mặt đất, sáng như bạc ánh sáng lộng lẫy tại lò lửa chiếu rọi hóa lẫn. Trong không khí tràn ngập mịt dịu đặc hữu, bị giá luyện sau tinh khiết ma lực dư vị, cùng với chưa hoàn toàn tan hết nguyệt lộ nước suối cái kia mát lạnh khí tức. Noel ánh mắt giống như bị nam châm hấp dẫn, gắt gao đính tại trên những vật phẩm này. Hắn có thể rõ ràng nhận ra, những thứ này chính là tới từ nhà hắn đám kia xám xịt mịt dịu nát khoáng. Nhưng bây giờ bọn chúng đã thoát thai hóa cốt, được trao cho hoàn toàn mới hình thái cùng linh hồn. Này, đây không có khả năng. Noel âm thanh khô khốc giống như giấy giáp ma sát. Hắn khó khăn hướng về phía trước xê dịch một bước, ngồi xổm người xuống, run rẩy duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào một cái khoảng cách gần nhất mũi tên. Đầu ngón tay truyền đến cũng không phải là kim loại băng lãnh tĩnh mịch, mà là một loại sống động, nhao nhao muốn thử sắc bén cảm giác, phảng phất có gió nhẹ tại nội bộ xoay quanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía. Ánh mắt đảo qua tắt lò luyện, bày để chỉnh tề dược thủy bình quán, thịnh để nguyệt lộ bình uống. Một cỗ trước nay chưa có hàn ý cùng nóng bỏng cảm giác đồng thời vét sạch Noel. Hàn ý bắt nguồn từ cảnh tượng trước mắt đối với hắn nhận thức có tính đột phá xung kích. Nóng bỏng, nhưng là khó có thể tin khiếp sợ tại trong mạch máu trào lên. Gia tộc của hắn thời đại cùng mịt dịu giao tiếp, từ sâu trong lòng đất khai thác cái kia ngoan cố khoáng thạch, hắn quá rõ ràng xử lý mịt dịu khó khăn. Dù cho có cặn kẽ quyển trục chỉ đạo, có đặc chế dược tề cùng chân quý nguyệt lộ muốn thành công dung luyện đồng thời khứ trừ mịt dịu bên trong tạp chất, đem hắn tạo hình, vẫn là cực kỳ khảo nghiệm kinh nghiệm cùng kỹ xảo công việc. Tại hải nhân trong truyền thừa, một cái học đồ thường thường cần đi theo đại sư rèn luyện 10 năm trở lên, mới có thể miễn cưỡng nắm giữ giá luyện, rèn đúc mịt dịu dụng cụ phương pháp. Mà trước mắt cái này đầy đất thành phẩm, số lượng kinh người. Hơn nữa Noel có thể cảm giác được, những thứ này mịt dịu dụng cụ tuyệt không phải không lưu loát người mới học chi tác. Hắn là làm sao làm được? Một ngày, vẹn vẹn một ngày, từ cầm tới quần trụ, tài liệu, dược tề cùng nước suối bắt đầu, đến thời khắc này, cái này nhân loại, Jolen, liền dung luyện tinh luyện đám kia chất lượng kém nát khoáng, hơn nữa còn đem thành công rèn đúc ra thành phẩm dụng cụ. Đây quả thực lật đổ Noel đối với kim loại rèn đúc, đối với mịt dịu công nghệ toàn bộ nhận thức. Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, đây quả thực là thần tích. Mr. Jolen. Noel âm thanh mang theo không cách nào ức chế run rẩy, nhìn về phía Jolen trong ánh mắt đan sen gần như triều thánh một dạng kính sợ cùng mờ mịt. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn hiểu phạm chủ. Đây đều là ngài. Trong vòng một ngày, hoàn thành, liền dùng những cái kia nát khoáng. Nghe được cha hỏi, Jolen tiếp nhận cái kia trường tử Jolen tấm thẻ, tùy ý nhét về hầu bao, lúc này mới theo Noel khiếp sợ đến mất tiêu ánh mắt, nhìn lướt qua trên mặt đất những cái kia luyện tập thành quả. Bất quá hắn trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, phản phất đây hết thảy cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao tại nhậm chức phụ ma sư sau, hắn nguyên bản là thuần thục kỹ thuật rèn sớm đã càng lên hơn một bậc thang, khiếm khuyết chỉ là học thức thôi. Mà trong quyển trục ghi lại phương pháp tường tận vô cùng. Bởi vậy rèn đúc ra thành phẩm mịt dịu dụng cụ, đối với hắn mà nói thực sự không tính là việc khó gì. Ân, đơn giản luyện tập một chút mà thôi. Jolen đi đến rèn đúc trước sân khấu, cầm lấy một khối sạch sẽ vải nhung, bắt đầu lau trôi này vừa mới hoàn thành lỗ sắc mịt dịu trường kiếm. Trường kiếm tràn đầy thanh lãnh ngân huy, tại mờ tối rèn đúc phòng bên trong phảng phất một vòng nho nhỏ lãnh nguyệt, cùng trên mặt đất những cái kia cỡ nhỏ dụng cụ tia sáng hòa lẫn, tăng thêm vừa phân thần bí cùng bất phàm. Noel ánh mắt không tự chủ được bị thanh trường kiếm kia hấp dẫn. Trường kiếm tản ra khí tức, so với trên mặt đất những cái kia cỡ nhỏ dụng cụ càng thêm nội liễm thâm thúy, nhưng lại ẩn chứa làm người sợ hãi sắc bén cảm giác. Thân kiếm quang hoa lưu chuyển, tinh khiết đến không có một tia tạp chất, phản phất có thể cắt ra tối u ám bóng đêm. Thanh kiếm kia Noel cảm giác đầu lưỡi của mình đều nhanh muốn đánh kết, chỉ là hơi cường hóa một chút. Jolen lạnh nhạt nói, lao động tác bình ổn mà chuyên chú. Hơi cường hóa. Noel trái tim cuồng loạn không ngừng. Gia tộc của hắn khai thác mịt dịu, biết rõ có thể đem mịt dịu vũ khí cường hóa đến loại trình độ này ý vị như thế nào. Đây cũng không phải là hơi mà là. Phú ma. Nhìn xem trước mắt cái kia bình tĩnh gần như lạnh lùng trẻ tuổi bên mặt, Noel hồi tưởng lại lúc trước trợ giúp Jolen điền qua bảng biểu tin tức, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái không đến 20 tuổi nhân loại. Phú ma sư. Cái này sao có thể? Tại hải nhân quốc độ, phú ma sư là bậc nào tôn quý tồn tại. Mặc dù những cái kia thật cao ở trên thành viên hoàng thất nhóm, bởi vì cổ lao huyết mạch cùng dòng giống truyền thống, có lẽ đối với không phải hoàng thất phụ ma sư cũng không biểu hiện ra quý bái. Nhưng ở hoàng thất phía dưới, tại Noel phổ thông như vậy hải nhân, thương nhân, công tượng giai tầng bên trong, bất luận một vị nào chân chính phụ ma sư cũng là đi lại truyền kỳ, là cao không thể chạm đỉnh núi. Bọn hắn là sửa đá thành vàng giả, là giao phó sát thường lấy linh hồn luyện kim thuật sĩ. Có thể cùng một vị phụ ma sư thiết lập liên hệ, là bao nhiêu gia tộc tha thiết ước mơ lại xa không với tới vinh quang. Ừ ngực Noel nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô chát chát giống là trong sa mạc buôn ba ngày. Hắn cảm giác đầu gối của mình có chút như nhũn ra, một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu. Đối trưởng nắm siêu phàm kỹ thuật đại sư kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra, thậm chí vượt trên ban sơ khiếp sợ. Hắn bây giờ vô cùng may mắn, không, quả thực là cuồng hỉ với mình gia tộc đem phần kia chân quý giá luyện quyền trục giao cho Jolen lựa chọn. Hơn nữa chính mình phía trước không có nửa điểm chậm trễ, thậm chí có thể nói là tất cung tất kính. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy gia tộc mình những cái kia bị coi là xám xịt mịt dịu nát quáng, có thể bị dạng này một vị tôn quý phụ ma sư dùng để luyện tập quả thực là bọn chúng. Không, là cả gia tộc vinh hạnh lớn lao. Đây nếu là truyền về quan mỏ, những lao ngoan cố kia sợ không phải muốn kích động đến dùng dâu ria thắt nút. Mr. Jolen. Noel âm thanh trở nên vô cùng cung kính, thậm chí mang tới điểm kiêm tốn. Ngài còn cần mịt dịu sao? Vô luận cái gì phẩm tướng, gia tộc bọn ta chắc chắn có thể vì ngài tìm được tốt nhất. Jolen lau trường kiếm tay có chút một trận, đối với Noel đột nhiên nhiệt tình chuyển biến có chút ngoài ý muốn. Cái kia, tính chất tốt đẹp mịt dịu khoáng hoặc. Mịt dịu thôi, ngươi có thể làm tới sao?
Ta nghĩ đến hải nhân quốc độ đối với mịt dịu, nhất là cao thuần độ mịt dịu thỏi nghiêm ngặt quản khống, Noel thoáng có chút chần chờ. Buôn lậu cao thuần độ mịt dịu thỏi thế nhưng là trọng tội, một khi bị phát hiện, đừng nói chuyện làm ăn, toàn cả gia tộc đều có thể gặp nạn. Nhưng bất quá phút chốc, vị này hải nhân liền xua tan trong lòng do dự, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Cũng có thể, bất quá có thể cần ngài chờ lâu chờ một chút thời gian. Không sao, Jolene nhẹ nhàng khoát tay áo. Bây giờ hắn vận dụng mịt dịu huấn luyện phụ ma kỹ thuật mục đích đã đạt đến, mà những thứ này do toái khoáng chế tạo tiêu hao tính chất mịt dịu dụng cụ, đủ để hắn mấy lần chiến đấu, cho nên hắn bây giờ đối với mịt dịu cũng không như vậy khao khát. Chờ ngươi đem mịt dịu trở tới sau, tìm người cho ta biết liền có thể. Là, nhất định. Mr. Jolene. Noel cơ hồ muốn vô độ ngực lập thể, khắp khuôn mặt là kích động cùng chờ mong. Hắn đã tiên đoán được, nếu như có thể cùng vị này thần bí cường đại phụ ma sư thiết lập lâu dài hợp tác, đối với hắn gia tộc mà nói ý vị như thế nào. Còn có việc sao? Jolene hỏi, giọng nói bình tĩnh hạ lệnh chủ khách. Không có. Không có. Quấy rầy ngài, Mr. Jolene. Noel liền vội vàng không người hành lễ, không còn dám nhìn nhiều cái kia đầy đất mịt dịu kiệt tắc cùng trôi này phản phất tận chứa phong bạo trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi rèn đúc phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Cửa đóng lại trong nháy mắt, Noel tựa ở băng lánh trên vách tường, thật dài, run rẩy thở ra một hơi, phản phất vừa mới thoát đi vô hình nào đó uy áp lĩnh vực. Hắn lau trên trán chẳng biết lúc nào xuất ra mồ hôi lạnh, trong mắt vẫn như cũ lưu lại khó có thể tin rung động. Tiên tổ lò luyện ở trên hắn thấp giọng thì thào, âm thanh tại trống trải hành lang bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Ta đến cùng gặp dạng gì tồn tại, Adolen cũng không để ý Noel phản ứng. Chờ cửa phòng đóng lại, ánh mắt liền một lần nữa trở xuống trong tay mịt dịu trên trường kiếm. Ngưng thần nhìn hơi, theo ma lực nguyên tố từ đầu ngón tay tràn vào thân kiếm, cái kia mấy hàng thần bí minh văn lại độ hiện lên. Nhưng mà lần này hắn tựa hồ nhận ra những thứ này văn tự lai lịch. Chương 280 tên thật, chương 280 tên thật, những thứ này văn tự có vừa rồi ý thức cơ hồ bị kiếm trên thân văn tự chiếm lấy kinh nghiệm. Lần này Jolene ngừng thở, đem tinh thần lực độ cao tập trung sau, mới lại độ cẩn thận xem kỹ lên kiếm trên thân hiện lên minh văn. Tựa hồ cùng gỡ ra hẻm cho ta phần kia liên quan tới dẫn động huyết mạch bí pháp trong quyển trục văn tự có chút tương tự. Nghĩ tới đây, Jolene tạm thời rời ánh mắt, từ trong túi tiền lấy ra phần kia một mực thiếp thân mang theo quyển trục gia cửu. Quả là thế, đi qua dần dần so với, Jolene nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm trên thân văn tự hình thái cùng trong quyển trục ghi lại sát thực tồn tại điểm giống nhau, chỉ là tại một ít nhỏ xíu bút họa cùng trên kết cấu hơi có khác biệt. Nhưng mà cho dù xác nhận loại này tương tự tính chất, minh văn hàm nghĩa đối với Jolene mà nói vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù. Mỗi một cái vật bèo ký tự đều tựa như bị một tầng vô hình lại cứng cỏi che chắn chỗ ngăn cách, cự tuyệt hướng hắn vạch ra ngoài chân chính ý nghĩa. Hắn có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó bàng bạc sức mạnh cùng cổ lao khí tức, lại không cách nào giải đọc một chút, loại này ngăn cách cảm giác tươi sáng dị thường. Jolene có chút nhíu mày, đầu ngón tay vô ý thức ra tăng hướng thân kiếm chuyển vận ma lực cường độ. Mà liên tại dòng ma lực tăng cường trong nháy mắt, hắn bén nhạy bắt được một cái lúc trước bị sơ sót khác thường. Kiếm trên thân những cái tia u ám lóe lên văn tự, kỳ hình thái tựa hồ cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là theo hắn đưa vào ma lực nguyên tố mạnh yếu mà phát sinh cực kỳ nhỏ điều chỉnh cùng biến hóa. Phát hiện này để cho hắn tinh thần chấn động. Không chút do dự, Jolene tập trung tinh thần. Trong không khí tự do ma lực nguyên tố thông qua trên cổ tay dở dạ gồng cốt tiến vào trong cơ thể, sau đó lại như cùng mở cống dòng lũ giống như, kéo dài không ngừng mà quán chú tiến mịt như trường kiếm bên trong. Ma lực tràn vào trong nháy mắt, một loại khắc sâu hơn biến hóa thể nghiệm đập vào mặt. Hắn rõ ràng nhớ lại, trước đây vừa biết được mịt như trường kiếm là bảo cũ lúc, hắn đã từng nếm thử hướng vào phía trong dò xét. Nhưng lúc đó cảm giác, vô luận là tinh thần lực cũng tốt, vẫn là ma lực nguyên tố cũng được, cũng giống như đụng phải một bức vô hình mà cứng cỏi bất tưởng, bị một mực ngăn cản ở ngoài, khó mà thẩm thấu một chút. Loại kia trệ sắp cùng cự tuyệt cảm giác dị thường rõ ràng. Nhưng bây giờ đi qua nguyên tố khắc cấn chiều sâu phụ ma, trường kiếm nội bộ mịt dự kết cấu cùng phong nguyên tố lực đã hoàn mỹ dung hợp, tạo thành hắn đắp nặn hoàn toàn mới ma lực mạch lạc. Bây giờ chuyển vận ma lực không còn là cưỡng ép xâm nhập, càng giống là theo sớm đã khơi thông đường sông chảy xiết, thông suốt như cánh tay chỉ điểm. Mà theo ma lực kéo dài quan chú, kiếm trên thân phản ứng càng rõ ràng. Những cái kia nguyên bản tối tăm khó hiểu, không ngừng điều khiển tinh vi biến hóa minh văn, giống như là bị dần dần phong phú nhiên liệu sở kích sống, kỳ hình thái diễn biến tốc độ bắt đầu tăng tốc, kết cấu cũng hướng tới ổn định. Bọn chúng giống như tự động gây dựng lại, đang chạy ngân quang trong chậm rãi và mèo, kéo rồi, ngưng kết. Cuối cùng, khi ma lực quán chú đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó, tất cả biến hóa chợt ngừng. Minh văn dừng lại là một loại hoàn toàn mới, lại không hiểu quen thuộc hình thái. Mặc dù vẫn như cũ cổ xưa phức tạp, thế nhưng loại vắt ngang tại nhận thức phía trước phong phú trẻ chăn biến mất. Jolene nhìn chăm chú kiếm trên thân cuối cùng ổn định lại văn tự, cau mày, ngưng tụ lại toàn bộ tinh thần lực, tính toán đem những cái kia vặn bèo lượn quanh bút họa cùng đầu góc bên trong quyển trục tri thức từng cái đối ứng. Nhưng quá trình này lại dị thường tối nghĩa, mỗi một cái ký hiệu đều giống như trầm trọng cự thạch, cần hao phí cực lớn tâm thần cậy động sau lưng ý nghĩa. Hắn chữ trục phân biệt, tinh thần độ cao tập trung, bờ môi im lặng mất máy, nếm thử chắp vá ra đứt gãy tin tức. Lấy phong chi, tinh hồn, làm dẫn, dung chuyển, sơn mạch, gào thét, yên lặng, tại sao nguyệt, ảm đạm, thời khắc, xe rách, cổ lão, khế ước, những thứ này đứt quãng từ ngữ đoạn ngắn, mơ hồ chỉ hướng một ít hùng vị ý tưởng, nhưng mà cụ thể hơn liên hệ cùng hoàn chỉnh chỉ lệnh, nhưng như cũ giấu ở mê vụ sau đó, khó mà móc lối. Mà theo Jolene im lặng đọc, trên thân kiếm, những cái kia vừa mới ổn định lại cổ lão minh văn phảng phất bị rót vào sinh mệnh. Nguyên bản chảy màu bạc vầng sáng bắt đầu hướng vào phía trong thu liễm ngưng kết.
không còn là đều mà bao trùm lưỡi kiếm, mà là giống như thở, theo hắn mỗi một cái im lặng từ ngữ học lên, có tiết tấu địa minh diệt lấp lóe. Mỗi một lần sáng tác, văn tự đều tựa hồ rõ ràng một phần, trở nên càng thêm lập thể, phản phất muốn tránh thoát mịt dịu gò bó, bay bổng tại thực tế. Nhỏ xíu vù vù âm thanh bắt đầu ở yên tĩnh trong không khí rung động. Lưỡi kiếm cảnh vật chung quanh có chút bặm mẻo, cũng không phải là bởi vì nhiệt độ cao, mà là gió. Tinh thuần vô cùng phong nguyên tố đang không bị khống chế từ thân kiếm lan tràn ra, tạo thành mắt thường khó mà phát giác lại thiết thực tồn tại nước chảy xiết, vờn quanh mũi kiếm, phát ra giống như thở dài một dạng tiếng lách cách vang dội. Phát giác được khác thường sau, Jolen chậm rãi nhíu chặt lông mày, đang lúc này, dị biến nảy sinh. Trong tay mịt dịu trường kiếm chợt trở nên băng lãnh mà khát khao. Nó không còn thỏa mãn với bị động tiếp nhận chuyển vận ma lực nguyên tố, mà là giống như một cái không đáy vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng, bá đạo cưỡng ép rút ra trong cơ thể hắn ma lực nguyên tố. Jolen manh kinh, tính toán chặt đứt liên hệ, nhưng lại phát hiện mình tinh thần lực giống như bị vô hình xiềng xích cuốn lấy, ma lực đang không bị khống chế đổ xuống mà ra, tràn vào cái kia tham lam trong kiếm. Vừa mới còn dịu dàng ngoan ngoãn như cánh tay chỉ ma pháp mạch lạc, bây giờ lại hóa thành cướp đoạt thông đạo. Một hồi manh liệt hư thoát cảm giác trong nháy mắt đánh tới, đầu óc chỗ sâu chuyển đến như kim đâm đâm nói, đó là tinh thần lực bị kịch liệt tiêu hao cảnh báo, nhất thiết phải lập tức ngừng. Bản năng cầu sinh cuối cùng vượt trên tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Jolen kêu lên một tiếng, cưỡng ép lấy ý chí xé rách tự thân cùng trường kiếm ở giữa ma lực kết nối. Tinh thần lực chạy trở về để cho hắn một hồi mê muội, dưới chân lảo đảo nửa bước mới đứng vững thân hình. Kiếm trên thân kia sáng cấp tốc cảm đạm đi, những cái kia vừa mới trở nên sơ qua rõ ràng minh văn cũng theo đó biến mất, khôi phục thành băng lãnh kim loại bộ dáng, phản phất vừa rồi cái kia tham lam thôn phệ cùng mơ hồ vạch ra hùng vĩ tự sự chỉ là một hồi ảo giác. Jolen cố nén tinh thần phương diện từng trận có rút đau đớn cùng thể nội gần như khô kiệt hư thoát cảm giác, ánh mắt lại gắt gao khóa chặt tại đã khôi phục lại bình tĩnh trên thân kiếm. Vừa mới cái kia cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ kinh khủng kinh nghiệm, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại độ cao tập trung tinh thần phía dưới bị rõ ràng trở về để. Xúc cảm lạnh như băng xúc cảm, bá đạo rút ra, cùng với cái kia làm người sợ hãi khát khao. Nhưng ở cái này gần như biên giới mất khống chế, hắn cái kia bởi vì nguyên tố khắc ấn mà cùng thân kiếm chặt chẽ tương liên cảm giác, lại bắt được một cái khắc trọng vi diệu vận luật. Nó tác thủ cũng không phải là đều không thay đổi Jolen chịu đựng nói, kết lực phục bản. Lúc ta đọc những cái kia đoạn ngắn, ma lực trôi qua tốc độ, tựa hồ theo ta tinh thần lực ngưng kết trình độ cùng đọc tiết tấu, có sóng chấn động bé nhỏ. Một cái to gan phỏng đoán tại trong hắn đầu góc bên trong hiện lên. Phải chăng không cần truy cầu hoàn chỉnh đọc hiểu tất cả minh văn, chỉ cần khống chế tốt ma lực cùng tinh thần thu phát, tại tự thân cực hạn chịu đựng bên trong, có hạn độ mà đọc bộ phận đoạn, liền có thể dẫn đạo ra trôi này bảo cụ đối ứng, bộ phận mà không phải là toàn bộ sức mạnh. Ý nghĩ này để cho hắn tinh thần hơi chấn, tạm thời đè xuống khó chịu. Hắn lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, nhưng lần này, hắn trước nay chưa có cẩn thận, như cùng ở tại bên vách núi hành tẩu. Ngưng thở, đem tinh thần lực một chút xíu cuốn đi lên. Không còn là mãnh liệt dòng lũ, mà là giống như tia nước nhỏ, ma lực nguyên tố chuyển vận cũng bị nghiêm ngặt khống chế. Sau đó hắn tập trung tinh thần, thử nghiệm lần nữa im lặng tụng niệm ra mấy cái kia đã hiểu đoạn ngắn từ ngữ. Lấy phong chi tinh hồn làm dẫn ma lực bắt đầu chảy xuôi, nhưng tốc độ chậm chạp mà ổn định. Thân kiếm có chút run lên, những cái kia che giấu minh văn lần nữa hiện lên, lại chỉ là lập lòe ánh sáng nhạt, cũng không sinh ra cái kia kinh khủng hấp lực. Jolen hết sức chăm chú, duy trì lấy loại này yếu ớt cân bằng, tiếp tục thôi động ý niệm. Dung chuyển sơn mạch tụng niệm đến nước này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng ma lực trôi qua tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tinh thần lực cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu hao. Hắn lập tức ngừng tụng niệm, đồng thời cắt đứt đại bộ phân ma lực cung cấp. Liên tại đây cắt đứt trong nháy mắt, dị tượng xảy ra. Cũng không xuất hiện trước đây cái kia hùng vĩ mà khó mà nắm trong tay sức mạnh, nhưng lưỡi kiếm phía trên, mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt khí lưu như cùng sống vật giống như vô căn cứ tạo ra. Bọn chúng chặt chẽ mà quấn quanh lấy sáng như bạc mũi nhọn, phát ra cực kỳ nhỏ, lại sắc bén vô cùng tê minh thanh. Trong không khí tự do phong nguyên tố bị cưỡng ép thu nạp quá khứ, giao cho cái kia khí lưu như thực chất sắc bén. Jolen trong lòng hơi động, cầm kiếm nhẹ nhàng hướng bản chế tạo một góc để đưa một khối bức bỏ thỏi sắt vung đi. Cũng không nghe được trầm trọng tiếng kim loại va chạm, chỉ có một tiếng cực nhẹ hơi xùy vang dội. Lưỡi kiếm phảng phất cắt qua giống như bùng não, không trở ngại chút nào đem cái kia thỏi sắt một góc chân nhắn mà nạo xuống, chỗ đứt bóng loáng như gương. Không chỉ có như thế, khi ý hắn niệm bi động, thử đem vừa mới dẫn đạo ra, chưa hoàn toàn tiêu tán gió lực hướng về phía trước tôi phát lúc, một đạo không đủ dài một thước, mỏng như cánh ve màu xanh nhạt hồ quang chợt thoát ly mũi kiếm, bay ra một đoạn khoảng cách ngắn sau liền vô thanh vô tức tiêu tan trong không khí, chỉ ở trên đi qua vật liệu gỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Quả là thế, Jolen thở phào một hơi, trong mắt lập lòe hiểu ra cùng mừng rỡ đan vào tia sáng. Mặc dù không cách nào giải để tên thật, phát huy ra cái này bảo cụ chân chính vĩ lực, nhưng hắn tìm được một đầu giai đoạn hiện tại liền có thể lợi dụng nó đường tắt. Thông qua chính xác khống chế, đoạn ngắn thức mà tụng niệm đồng thời dẫn đạo, có thể kích phát ra như là cuốn quanh phong nhận, cực lớn tăng cường sắc bén cùng với thích để yếu đất phong áp kiếm khí cái này chi nhánh, lại vô cùng thực dụng bộ phận sức mạnh. Đây cũng không phải là bảo cụ toàn cảnh, chỉ là một góc của băng sơn, nhưng đối hắn thực lực trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Chương 281 xuất phát. Jolen nhìn chăm chú kiếm trên thân dần dần tiêu tán cuối cùng một tia phong chi thua cờ, đầu ngón tay khẽ vuốt qua băng lãnh mà sắc bén mũi dao. Vừa mới ngắn ngủi kích phát ra sức mạnh tuy chỉ là một góc của băng sơn, cũng đã rõ ràng nhất kỳ con đường này khả thi. Cùng với chuôi này mịt như trường kiếm sau lưng sâu không lường được tiềm lực, phải hoàn toàn kêu gọi tên thật, triệt để giải để phần này sức mạnh, cần khổng lồ tinh thần lực đủ để trong nháy mắt rút khô bất kỳ một cái nào bình thường người thi pháp. Hắn giọng nói bên trong nghe không ra mảy may có nhiều, ngược lại mang theo thận trọng ước định ý vị. Trôi này mịt dị trường kiếm khát cầu tinh thần lực lưỡng, với cái thế giới này tuyệt đại đa số người mà nói, có lẽ là vô tận một đời cũng khó có thể sánh bằng hàng rào tuyệt vọng. Bọn hắn không có lựa chọn. Nhưng Jolene khác biệt. Những cái kia có thể giao phó tinh thần thuộc tính tăng thêm cơ sở nghề nghiệp, thậm chí càng cao cấp nghề nghiệp, chính là hắn xây dựng đạo này bậc thang cần gạch đá. Cho dù mỗi cái cơ sở nghề nghiệp cung cấp tăng thêm có hạn, chỉ cần số lượng đầy đủ, lượng biến tích lũy cuối cùng rồi sẽ dẫn phát chất biến. Con đường này đơn giản, trực tiếp, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là hoàn toàn ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày, khi tinh thần lực đại dương mênh mông đủ để lấp đầy trôi kiếm này vô tận khắc ao, tất cả minh văn đều sẽ tại trước mặt triệt để triển lộ hắn huyền bí. Nghĩ đến bức kia cảnh tượng, trong mắt Jolene lướt qua một tia thâm trầm mà chắc chắn tia sáng. Cái kia cũng không phải là xa không với tới huyễn tưởng, mà là một cái chú định đã thành, có thể thấy rõ ràng tương lai. Hắn thủ đoạn nhẹ chấn, mịt dị trường kiếm vạch phá không khí phát ra cuối cùng một tiếng yếu ớt thanh minh, lập tức vững vàng trở vào bao, tất cả dị tượng đều thu lại. Quay người, hắn đem lực chú ý một lần nữa nhìn về phía đống tia sàng lọc tốt chất lượng tốt mịt dịu nát khoáng. Rõ ràng rèn đúc âm thanh rất nhanh vang lên lần nữa, trầm ổn mà giàu có tiết tấu. Trong bất chi bất giác ở giữa, sát trời dần tối, hoàng hôn lặng yên buông xuống. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm, Jolene vuốt vuốt toan trướng mặt trời huyệt, đem chế tạo tốt mịt dịu dụng cụ chứa vào bên chân bao tải, đứng dậy đi ra cửa phòng. Hướng thái độ cung kính sân khấu Noel gật đầu thăm hỏi sau, hắn liền hướng trong nhà đi đến. Jolene còn không có đẩy ra viện môn, một đạo thanh lượng tiếng nói đột nhiên vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tinh linh cô gái trẻ không biết từ chỗ nào xuất hiện, đang ngồi ở đầu tường, mảnh khảnh bắp chân trên không trung nhẹ nhàng lắc lư. Ngươi như thế nào mới trở về? A dịu. Jolene có chút nhíu mày, đẩy ra viện môn đi vào. Tìm ta có việc? Đương nhiên. A dịu lập tức từ đầu tường nhảy xuống, theo sát tại phía sau hắn. Ngươi quên chính mình hứa lời hứa sao? Lời hứa? Jolene ngắm nhìn một phía, phát giác nguyên bản náo nhiệt viện lạc bây giờ không có mưa ai, không khỏi có chút nhíu mày, chậm rãi để phía dưới trên vai báo tải. Đúng a? Ngươi cũng quá không đủ ý, Jolene. A dịu vòng tới trước mặt hắn. Ngươi quên tại mê vụ chi địa đã nói sao? Chỉ cần bình an trở về, liền mời chúng ta đi vương đô tốt nhất hội quán cuồng hoan dòng dã 7 ngày 7 đêm. Nguyên lai là chuyện này, Jolene nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng cơ thể thoáng để lỏng. Hắn ngồi xổm người xuống, mở ra bao tải bắt đầu tìm kiếm, đồng thời hỏi. Nói như vậy, Mr. Bờ dọn sần bọn hắn đã đi. Đúng. Bọn hắn trước kia thật hưng phấn mà xuất phát đi kim sắc hạt sồi liền chờ ngươi cái này khẳng khái người tài trợ rồi. A dịu vui sướng nói, ánh mắt lại dính tại cái trống đó túi trên bao tải, tò mò cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Jolene gật đầu một cái, thủ hạ động tác không ngừng, rất nhanh từ túi từ bên trong trước tiên lấy ra hai dạng đồ vật. Một thanh đường cong lưu loát, lưỡi dao ẩn ẩn còn có yếu ớt khí lưu dao găm, cùng với mười mấy chi đồng dạng lập lòe mịt dịu hàn quang, bó mũi tên đi qua đặc thù mài mũi tên. Đưa cho ngươi. Hắn đem dao găm cùng mũi tên đưa qua khứ. A, đây là ạ thì chớp chớp xanh biết mắt to, nhận lấy. Đầu ngón tay chạm đến chủy thủ trong nháy mắt, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó hoạt động mạnh phong nguyên tố lực, phản phất khát vọng cắt chém không khí. Phù ma vũ khí. Vẫn là mịt dịu chế tạo. Ân. Jolene giọng nói bình tĩnh giải thích đạo. Dùng phế liệu chế tạo, rót vào phong nguyên tố. So phổ thông đồ sắt sắc bén rất nhiều, nhưng bởi vì nguyên liệu tính chất quá tạp, không đủ cứng cỏi, dễ dàng sụp đổ miệng, cho nên dùng thời điểm chú ý một chút. Mũi tên cũng là đồng dạng nguyên tắc, độ chính xác cùng tầm bắn sẽ có đề thăng, nhưng đừng hy vọng bọn chúng có thể nhiều lần sử dụng. Hắn hơi ngưng lại, nhìn xem ạ thì tò mò mà bày làm dao găm, tiếp đó lại từ trong túi lấy ra mặt khác hai cái vật phẩm. Một cái tạo hình đơn giản, hiện ra lạnh lẽo ngân quang giới chỉ, cùng một đầu nạm nhỏ vụn ánh sáng nhạt bảo thạch dây chuyền. Còn có hai thứ này, cùng vũ khí là tương tự cấu tạo, nội bộ minh khắc đặc thù đường vân. A dịu một tay cầm dao găm, một tay nhận lấy giới chỉ cùng dây chuyền, trong mắt tò mò càng lớn. Bọn chúng chủ yếu nhất tác dụng không phải thường ngày đeo hoặc dễ nhìn. Nếu như, ta nói là nếu như, gặp phải gấp vô cùng cấp bách tình huống, không kịp phản ứng, liền hướng bên trong quán tâu đại lượng ma lực, cưỡng ép hướng hủy kết cấu bên trong. Sau đó thì sao? A dịu nâng cái này bỗng nhiên ra nhiều tới một bộ lễ vật, truy vấn, ánh mắt tại vũ khí cùng đồ trang sức ở giữa vừa đi vừa về di động. Bên trong ma lực đường vân sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, tích góp nguyên tố sức mạnh sẽ mất khống chế bộc phát, sinh ra một lần còn tốt ma lực xung kích, đại khái có thể giúp ngươi tranh thủ được một điểm thời gian chạy trốn hoặc gây ra hỗn loạn. Jolene nói bổ sung, coi như là một khẩn cấp thủ đoạn nhỏ. Hắn tự giác giải thích phải đầy đủ tinh tường, những thứ này thuần túy là thực dụng phòng thân dụng cụ. Đến nỗi lựa chọn đưa chúng nó chế tạo thành dây chuyền cùng giới chỉ dạng thức, thì hoàn toàn là xuất phát từ tính bí mật suy tính. Dù sao chẳng ai sẽ nghĩ đến, nhìn như bình thường không có gì lạ đồ trang sức, tại đại lượng ma lực chợt rót vào trong nháy mắt, lại sẽ hóa thành chí mạng lựu đạn ma pháp. Nhưng mà nhìn xem trong tay tố công tinh tế dụng cụ, tinh linh cô gái trẻ khuôn mặt gò má có chút nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Đôi mắt xanh biết sáng long lánh nhìn về phía Jolene, đột nhiên cắt đứt hắn tính kỹ thuật giảng giải, trực tiếp mở miệng hỏi. Jolene, những thứ này, ngươi chỉ cho ta một cái người sao? Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi cùng thận trọng thăm dò, cái này tại nàng thẳng thắn trong tính cách có chút hiếm thấy. Nhưng Jolene lại hoàn toàn không có phát giác được đối phương trong lời nói tầng sâu hàng nghĩa, chỉ là căn cứ vào sự thật, chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Đương nhiên, dù sao lần này đi xa ạ hiệu cũng không cùng nhau đi tới, trong tay tính chất tốt nhất mịt dịu nát khoáng cũng liền chỉ đủ chế tạo cái này ba loại vật nhỏ. Đến nỗi những người khác, vô luận là tờ rẻ xạ cũng tốt, vẫn là gạn vẹt cũng được. Thực lực của bọn hắn muốn cũng không tệ, lại thêm có mình tại bên cạnh, đầy đủ ứng đối số đông tình huống. Dứt khoát trả lời trong nháy mắt để cho ạ ánh sáng trong mắt càng tăng lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi giới chỉ, dây chuyền cùng dao găm, phản phất nâng cái gì chân bảo hiếm thế, khóe miệng không ngăn được dương lên.
Ta đã biết, nàng giọng nói nhẹ nhàng không thiếu. Ta sẽ thật tốt bảo quản.
Tuyệt đối.
Jolene nhìn xem nàng đột nhiên trở nên cao hứng dị thường cùng trịnh trọng bộ dáng, mặc dù có chút không hiểu nó ý, nhưng tất nhiên đối phương đón nhận, mục đích cũng đã đạt tới.
Ân, vậy là tốt rồi, chúng ta nên xuất phát đi kim sắc hạt sồi tìm Mr. Bờ Dọn Sần bọn họ.
Hảo.
A Diệu dùng sức gật đầu, tâm tình rõ ràng vô cùng tốt, bước chân nhẹ nhàng đi theo, ngón tay vô ý thức trong túi nhẹ nhàng nuốt ve hơi lạnh mịt dịu giới chỉ cùng dây chuyền. Hôn hoan 7 ngày 7 đêm tự nhiên là không thể nào. Dù sao khoảng cách rời đi theo chị Esopziver, khởi hành đi tới Kim Cốc Vương quốc thời gian, chỉ còn lại không tới 7 ngày. Dù vậy, Jolene một đoàn người vẫn là tại tên là Kim Sắc Hạt Sồi hội quán bên trong thỏa thích hưởng thụ lấy một phen. Xa hoa lãng phí sinh sống, liền Jolene cũng không nhịn được có chút say mê. Nhưng phần này trầm mê cũng không kéo dài quá lâu. Lên đường đi tới Kim Cốc Vương quốc thời gian, đã ở trong bất chi bất giác ở giữa lặng yên tới. Chương 282 không rõ chương 282 không rõ sáng sớm chợ đã là tiếng người huyên náo, Jolene ngồi xổm ở một cái trước gian hàng, ngón tay bước lên một chuỗi lấy nơi đó chân quý đá màu xuyên thành vòng tay, hướng về phía mới lên ánh sáng mặt trời híp mắt đánh giá.
Bao nhiêu?
Hắn giọng nói tùy ý chủ quán là cái gầy gò trung niên đàn ông, con mắt đi lòng vòng, duỗi ra ba ngón tay.
Ngài ánh mắt thật hảo.
30 mai đồng tệ, cái này công nghệ, cái này tài năng, giá trị tuyệt đối.
Jolene nhẹ nhàng để hạ thủ liên, phát ra nhỏ xíu va chạm âm thanh.
5 mai đồng tệ.
Hắn mặt không thay đổi trả giá.
Năm mai.
Chủ quán giống như là bị hế trụ, lập tức lộ ra khoa trương khổ tướng.
Đại nhân ngài thật biết nói đùa, cái này ngay cả tiền vốn đều không đủ a.
28 mai đồng tệ, giá thấp nhất.
7 viên.
Jolene giọng nói không phập phồng chút nào, ánh mắt lại đảo qua chủ quán trên mặt mỗi một tí nhỏ xíu biểu lộ.
25 mai, thật sự không thể thấp nữa.
9 cái.
Jolene làm bộ muốn đi gấp.
20
mai.
Giá tổng cộng, coi như giao một bạn.
Chủ quán vội vàng hô.
Jolene dừng động tác lại, quay đầu nhìn đối phương, trầm mặc phút chốc.
Cái này trầm mặc để cho chủ quán có chút bất an, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, Jolene mới chậm rãi nói.
10 cái đồng tệ, thành là thành giao.
Chủ quán trên mặt thoáng qua dãy rủa, cuối cùng hóa thành một tiếng thỏa hiệp thở dài, khoa trương vung tay một cái.
Ai, quên đi tính toán, lô vốn bán cho ngài.
Ngài thực sự là quá biết mặt cả.
Một tay giao tiền, một tay cầm hàng.
Jolene vừa đứng lên, một người trầm ổn âm thanh liền từ phía ngoài đoàn người chuyển đến.
Jolene.
Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Dễ Ghi đang đẩy ra đám người đi tới.
Vị này kỵ sĩ học viện giáo viên một thân dễ dàng cho du lịch bằng da giáp nhẹ, hơi meo trường kiếm, hơi nhíu mày.
Còn tại đi dạo.
Đội xe lập tức liền muốn lên đường, mau cùng ta trở về.
Là, Dễ Ghi giáo viên.
Jolene đem vừa mua vòng tay tiện tay nhét vào túi áo, bước nhanh đi theo Dễ Ghi.
Hai người mặc qua ồn ào phiên chợ, hướng về Vương đô phía tây cửa chính đi đến.
Dễ Ghi bước chân rất nhanh, nhưng sau một hồi trầm mặc, vẫn là không nhịn được nghiêng đầu đặt câu hỏi, giọng nói mang theo rõ ràng không hiểu.
Jolene, ta vừa vặn giống nhìn thấy ngươi tại cùng cái kia chủ quán có kẻ mặc cả.
Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nhóc con cũng không giống như thiếu chút tiền ấy đi, hà tất có mấy tiền trinh lãng phí miệng lưỡi cùng thời gian.
Jolene mắt nhìn phía trước, giọng nói bình thản qua loa lấy lời nói.
Chỉ là đột nhiên nghĩ thử xem thôi, một loại
thể nghiệm.
Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu không có gì sức thuyết phục giải thích.
Hơn nữa tiết kiệm tiền tổng là tốt, không phải sao?
Dễ Ghi nhìn hắn một cái, lắc đầu, rõ ràng đối với đáp án này cũng không tin phục, nhưng cũng không có truy hỏi nữa, chỉ là bước nhanh hơn.
Mau mau đi, đừng để tất cả mọi người chúng ta.
Jolene khẽ gật đầu một cái sau, đuổi kịp bước tiến của hắn, ánh mắt đảo qua trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn đến nửa trong suốt mặt ngoài.
Ngươi đã thành công hoàn thành một lần thương lượng, thu được một chút kinh nghiệm giá trị trước mắt đẳng cấp, Level 2 trải qua kiểm tra, có thể nhậm chức cơ sở nghề nghiệp thương nhân, nhu cầu sức mạnh 0.5, nhanh nhẹn 0.5, tinh thần 0.5. Tùy ý một hạng Level 3 giao dịch liên quan kỹ năng phải trang nhậm chức tại Kim Sắc Hạt Sồi hội quán những ngày kia, Jolene cũng không chân chính đắm chìm trong hưởng lạc. Ngoại trừ không ngừng mà rèn luyện hô hấp pháp, nghiên cứu dẫn động huyết mạch cổ lao bí điện bên ngoài, hắn càng có ý định hơn thức cùng các dạng nhân vật tiếp xúc, tương tác, chỉ vì không ngừng thăm dò cùng phát động đầu góc bên trong cái này thần bí giao diện nghề nghiệp ẩn dấu quy tắc. Trước mắt hiện lên thương nhân nghề nghiệp tin tức, đúng là hắn tận lực dẫn đạo ở dưới thành quả một trong.
Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, xua tan trước mắt văn tự, đem lực chú ý một lần nữa để trở về đường dưới chân.
Kim Cốc Vương quốc cùng Thẹn Chỉ Esopji và kỵ sĩ học viện giữa học viện trao đổi du học đã là lệ cũ, bởi vậy xuất phát nghi thức phá lệ đơn giản, cũng không bao nhiêu nào phô trương. Tiện tay đem vừa rồi mua đá màu vòng tay đưa cho tờ rẻ xa sau, Jolene liền lặng yên không một tiếng động dung nhập học viên đội ngũ. Nghe trên đài cao gỡ dạ hẻm theo thường lệ nói xong động viên cùng khuyên bảo luôn từ sau đó, chi này không đủ 100 người đội ngũ liền an tĩnh lên đường, hướng về phương tây vững bước đi tới.
Trước đội ngũ đi, bánh xe ép qua đá vụn âm thanh buồn tẻ mà quy luật.
Đột nhiên, một cái nhanh nhẹn thân ảnh thoát ly trước mặt tiểu đội, cố thủ cầm tản bộ đến bên cạnh hắn.
Jolene,
còn tại hiểu ra kim sắc hạt sồi rượu ngon sao?
Ganves khoe miệng ngậm lấy một vòng lười biếng ý cười, ngón tay tùy ý phát làm rồi một lần dây đàn, phát ra mấy cái không thành giọng âm phủ.
Nhưng tin tưởng ta, cùng Kim Cốc Vương quốc Vương đô so ra, nơi này phồn hoa bất quá là nông thôn phiên chợ.
Hắn đến gần chút, trong thanh âm mang theo một loại khoe khoang một dạng nhiệt tình, phảng phất tại chia sẻ bí mật không được gì.
Tưởng tượng một chút, Jolene,
tường thành tại giữa trưa dưới ánh mặt trời thật sự giống chảy dung kim.
Trong chợ chất đầy từ phương nam quần đảo vận tới hương liệu, không khí cũng là ngọt ngào. còn có hải nhân công tượng chế tạo tinh vi khí giới, đặt tại rộng rãi nhất bạch thạch đại đạo hai bên mặc người chọn lựa. Đương nhiên, không thể bỏ qua nhất chính là lớn sân thi đấu, nghe nói mỗi ngày đều có góc đấu, thậm chí còn có ma thú. Cái kia đây chính là toàn bộ vương quốc tài phú cùng sức mạnh hội tụ trung tâm. Jolene lặng lặng nghe. Trước đây tại Hắc Thủy lĩnh lúc, hắn đối với Kim Cốc Vương quốc chỉnh thể tình huống có chỗ nghe thấy, nhưng gạn vẹt trong miệng cái này liên quan tới vương đô, tràn ngập màu sắc cùng ồn ào náo động bức tranh, chính xác vượt ra khỏi hắn nhận thức ngày trước. Nghe bảo, đích xác rất không như thế. Đó là đương nhiên. Jolene lưu toát ra một chút hứng thú, trong nháy mắt đốt lên gạn vẹt hứng thú nói chuyện. Kế tiếp dài dằng dặc đang đi đường, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị vây ở trong một hồi không bao giờ ngừng nghỉ ồn ào yến hội. Ngâm du thi nhân lại nhảy tự thuật, phối hợp hắn cái kia gần như không thành giọng đàn lụt ngẫu hưng đánh phát, giống một đám ong mật giống như kéo dài không ngừng mà quấy rầy Jolene lỗ tai, để cho hắn phiền phức vô cùng. Một khi thoát ly ạ hiệu ánh mắt, vị này thi nhân liền triệt để phao khước tất cả cố kỵ. Cho dù Jolene giận tái mặt nghiêm nghị quát lớn, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, gạn vẹt chỉ là cười đùa tí từng mà tạm dừng phút chốc, rất nhanh lại chứng nào tận ấy. Mắt thấy xua đổi vô vọng, Jolene đành phải bất đắc dĩ chuyển hướng bên cạnh một mực trầm mặc tờ rẽ xạ. Hai người trao đổi ánh mắt một cái, đều tại đối phương trong mắt thấy được giống nhau, sâu sắc cảm giác bất lực. Giờ khắc này, Jolene bỗng nhiên phá lệ hoài niệm hổ bi cùng Phật đi. Xem như mới vừa nhập học tân sinh, bọn hắn tự nhiên không có tư cách trúng tuyển lần này trao đổi học tập đội ngũ. Nếu như bọn hắn tại chỗ, ít nhất có thể thay hắn chia sẻ phần này cực khổ. Vô luận là chân chất Phật đi vẫn là hoạt bát hobby, đều đối gạn bẹt những cái kia nửa thật nửa giả mạo hiểm truyền thuyết ôm lấy cực lớn nhiệt tình, đủ để hấp dẫn thi nhân toàn bộ hỏa lực. Mà phần này dày vò một dạng ồn ào, thẳng đến đội ngũ chậm rãi bước vào Kim Cốc Vương quốc đường biên giới, mới rốt cục dần dần lắng lại. Cũng không phải ngâm du thi nhân trong bụng cố sự cuối cùng tiêu hao hết, mà là đội ngũ dọc theo đại đạo xâm nhập Kim Cốc Vương quốc đông bộ hành tinh, quanh mình cảnh trí dần dần cởi ra biên cảnh địa khu xanh ngắt. Một loại trầm muộn, gần như ngưng trệ không khí bắt đầu bao phủ khắp nơi. Jolene ánh mắt lướt qua hai bên đường trùng điệp đồng ruộng, lông mày không tự chủ cau chặt. Trước đây tại mạo hiểm giả công hội trên quyển trục nhìn thấy đầu kia ngắn gọn hồi báo, bây giờ đang lấy một loại càng thêm nhìn thấy mà giật mình phương thức phơi bày ở trước mắt hắn. Nơi này khô héo tuyệt không phải thông thường mất mùa, càng giống là một hồi im lặng ôn dịch. Tầm mắt có thể đạt được mảng lớn đồng ruộng đã triệt để mất đi sinh cơ, thu hoạch cũng không phải là khô héo, mà là hiện ra một loại ô trọc gần như thối giữa màu xám đen, vô lực đổ dạp tại thổ địa bên trên, phản phất bị vô hình nào đó chi vẫn hút khô toàn bộ sinh mệnh. Thổ nhưỡng bản thân cũng khác thường làm cho người khác bất an. Tại buổi chiều hơi có vẻ tái nhợt dưới ánh mặt trời, mặt đất phản xạ ra một loại làm cho người khó chịu phù quang, giống như là bị hắt vẫy một tầng chất lượng kém dầu mỡ. Trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ yếu ớt, khó có thể dùng lời diễn tả được tanh gỉ khí tức, xen lẫn bùn đất bản thân hương vị, tạo thành một loại cổ quái mà cảm giác bị đè nén. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, tại một chút ngã lật, gần như hủ bại thu hoạch dễ cây chỗ, cùng với nông thôn dạn nứt trong khe hở, có thể nhìn thấy không thiếu nhỏ vụn, giống như thấp kém như hắc rượu thạch kết tinh đám. Bọn chúng so trong tình báo miêu tả phát hiện càng thêm phổ biến, chiết xạ u ám lộng lẫy. Mà so thổ địa bản thân càng làm cho người ta đè nén, là người trên đó sinh sống. Linh sao có thể thấy được nông dân đứng tại trên bờ ruộng, cũng không phải là tại làm việc, chỉ là ngây ngốc nhìn qua cái kia phiến tử vong thổ địa, trên mặt khắc đầy mờ mịt cùng một loại bị rút sạch hy vọng mỏi mệt. Một cái bọc lấy cũ nát khăn trùm đầu nữ nông gắt gao lôi bên cạnh đứa nhỏ cánh tay, không để hắn tới gần ruộng đồng nửa bước, trong mắt không cách nào che giấu sợ hãi. Ngẫu nhiên đi qua thôn xóm nhỏ yên tĩnh đáng sợ, cơ hồ không nhìn thấy khói bếp, môn hộ đóng chặt, phảng phất đều đang tránh né bên ngoài mảnh này bị nguyền rủa thổ địa. Trái ngược với cái này, là chợ tăng nhiều lên Kim Cốc Vương quốc vệ binh. Bọn hắn top 5 top 3, tại chủ yếu giao lộ thiết trí đơn sơ chướng ngại vật trên đường cùng chẳng gác. Khôi giáp không còn sáng rõ, dính đầy bụi đất, mỗi người khuôn mặt trên đều mang theo đường dài tuần tra cùng độ cao để phòng lưu lại thật sâu mệt mỏi. Ánh mắt sắc bén mà khẩn trương, nắm chặt vũ khí, nghiêm mật giám thị lấy trên đường mỗi một cái người đi đường, nhất là đối với những cái kia tính toán tới gần hoặc cẩn thận xem xét khô héo đồng ruộng người, sẽ lập tức ném đi nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo, đồng thời phất tay xua đuổi. Một loại im lặng cảm giác khẩn trương tại binh sĩ cùng trầm mặc dân chúng ở giữa tràn ngập, phản phất một điểm hỏa sao liền có thể dẫn bạo cái này tĩnh mịch ở dưới khủng hoảng. Cảnh tượng trước mắt, so với công hội trong báo cáo băng lãnh văn tự miêu tả càng thêm đông đảo, cũng càng thêm chẳng lành. Chương 283 quần cuộn sóng ngầm chương 283 quần cuộn sóng ngầm từ Kim Cốc Vương quốc cùng Thẹn Chỉ Esopji vừa thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai nước kỵ sĩ học viện giữa học viện hàng năm du học giao lưu liền chưa bao giờ đi ra sai lầm. Nhưng mà cho dù biết rõ điểm này, tại bị bổ nhiệm làm lần này du học đội ngũ tùy hành giáo viên sau, Dễ Kỳ vẫn sớm đối với Kim Cốc Vương quốc tình hình gần đây làm tường tận điều tra. Đông bộ địa khu dị thường, hắn tự nhiên sớm đã có nghe thấy, nhưng hắn chưa từng ngờ tới, thực tế lại so trong tình báo miêu tả còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Che giấu trong mắt chợt lóe lên cảnh giác cùng nghi hoặc, vị này kỵ sĩ giáo viên lớn tiếng dặn dò các học viên ở lại tại chỗ, chớ tùy ý hành động, lập tức rồi ngựa hướng về phía trước, đi tới vài tên Kim Cốc Vương quốc vệ binh trước mặt, biểu lộ thân phận của mình cùng mục đích chuyến đi này. Thừa dịp cái này khoảng cách, Jolene thấp giọng hướng bên cạnh đồng bạn dò hỏi: "Ganves, Tơ Dệ Sa, các ngươi trước đó gặp qua tương tự tình hình sao?" Bị hỏi tóc bạc nữ giới trầm mặc phút chốc, quả quyết mà lắc đầu. Ngâm du thi nhân Ganves thì trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng: "Jolene, ngươi nghe nói qua Sa Ngân Vương quốc sao?" Jolene hai mắt híp lại, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối với danh tự này cũng không lạ lắm, cũng không phải là bởi vì hắn học thức bên bác, mà là lúc trước tại mạo hiểm nhà công hội thu được trong tin tức, cái kia phiến truyền thuyết xuất hiện dở dạ gồng hình sinh vật hoàng kim hương địa vực, đang thuộc về Sa Ngân Vương quốc. Ta tại đại lục du lịch lúc, từng đi qua nơi đó. Gạn Vệ ngón tay khẽ vuốt dây đàn, một đoạn thê lương làn điệu lặng yên chảy xuôi. Căn cứ nơi đó cư dân nói tới, trăm năm phía trước, vùng đất kia cũng không phải là bây giờ thấy, bị cắt vàng nuốt hết tính mịch chi quốc. Thanh âm của hắn giảm thấp xuống chút, mang theo ngâm du thi nhân đặc hữu tự sự vật luật. Cổ lão ghi chép cùng lưu truyền ca dao đều miêu tả, khi đó Sa Ngân Vương quốc cương vực bao la, thổ nhưỡng mà ốc đắc phảng phất có thể dựng dục ra hoàng kim, mênh mông bên trên bình nguyên bao trùm lấy liên miên sông lúa, lòng chảo sông ở giữa điểm xuyết lấy phỉ thúy một dạng vườn trái cây. Nước sông đầy đủ, tư dưỡng mấy chục tòa thành phố phồn hoa. Tiếng đàn dần dần chuyển trầm thấp. Nhưng về sau, xảy ra một số việc. Hắn tiếp tục nói, có người nói là bọn hắn vương thất khăng khăng tiến hành một hồi khinh nhẫn thần linh cấm kỵ nghi thức, chọc giận tới đại địa bản thân, cũng có người cho rằng là vì tranh đoạt một loại nào đó sức mạnh chi nguyên, cũng không thể diễn tả tồn tại đã đặt thành hủy diệt tính giao dịch, còn có truyền thuyết nâng lên, một hồi bao phủ thế giới ma pháp phong bạo, hút khô thổ địa bên trên tất cả sinh cơ cùng lượng nước. Chân tướng đã sớm bị bao cắt chôn cất, duy nhất có thể xác định là một loại nào đó đáng sợ khô kiệt phủ xuống. Bất quá ngắn ngủi mấy năm, ngày xưa xanh biết quốc độ liền bị vô tình ăn mòn, cuối cùng hóa thành bây giờ chúng ta biết, cái kia phiến làm người tuyệt vọng vô ngần biển cát. Gạn Vệ thông qua một cái kéo dài đau thương âm phủ, ánh mắt lướt qua trước mắt tĩnh mịch đồng ruộng. Cảnh tượng trước mắt, mặc dù xa chưa đạt đến như vậy triệt để hủy diệt trình độ, nhưng loại này cướp đoạt thổ địa sinh mệnh lực phương thức, để cho ta không khỏi nghĩ tới Sa Ngân Vương quốc trải qua trận kia thai ách. Nghe được lời nói này, Jolene nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía cách đó không xa cái kia phiến hoang vu đồng ruộng. Sau đó tinh thần lực giống như vô hình dò xét cần, hướng về nám đen thổ nhưỡng chỗ sâu kéo dài tới. Quả nhiên là ma lực nguyên tố cảm giác được trong thu hoạch xác lưu lại yếu ớt ba động, Jolene cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại được biết tình báo tương quan lúc, hắn liền phỏng đoán qua khả năng này, thậm chí liên tưởng đến ban đầu ở Hắc Thủy Lĩnh cùng Sóc Đỏ Dâu gặp nhau lúc, cái kia phiến khô héo trong rừng rậm tương tự khí tức. Nhưng làm hắn kinh ngạc là, mảnh này bị lược đoạt trong đất tràn ngập cũng không phải là trong dự đoán âm lãnh phụ năng lượng, mà là mười phần bình thường ma lực nguyên tố. Jolene không tự chủ nhíu nhanh lông mày. Những thứ này lưu lại năng lượng cùng trong không khí tự nhiên lưu động ma lực nguyên tố không khác nhiều. Nếu muốn nói có cái gì khác biệt, chính là bọn chúng dị thường thuần túy. Thuần túy làm cho người khác bất an, để cho hắn nhớ tới tại mê vụ chi địa tòa kia sụp đổ cao tháp phía dưới, từ vô tận trong bóng tối cảm giác được dòng ma lực. Cả hai đồng dạng mang theo một loại nào đó khó nói lên lời khác thường cảm giác, phản phất bình tĩnh dưới mặt nước giấu giếm vòng xoáy. Hắn vô ý thức hướng về phía trước bước ra một bước, tính toán rõ ràng hơn mà bắt giữ nông thôn tràn ngập dị thường. Đúng lúc này, một tiếng thô lệ quát lớn cắt đứt hắn dò xét. Bên kia nhóc con, một cái tuần tra vệ binh bỗng nhiên nắm chặt trường mâu, và bệnh kia máu hai mắt gắt gao khóa chặt Jolene, không cho phép lại tới gần nơi đó. Thấy đối phương cảm xúc kích động, Jolene đành phải giơ hai tay lên, chậm rãi lui về trong đội ngũ. Quên đi, hắn than nhẹ một tiếng, đem sự nghi ngờ tạm thời đè xuống. Dù sao bọn hắn chuyến này chỉ vì du học, Kim Cốc Vương quốc dị tượng vốn cũng không phải là hắn nên nhúng tay chuyện. Cả đội tiếp tục đi tới. Dễ ghi giáo viên âm thanh hợp thời vang lên. Tất cả mọi người nhớ kỹ, nghiêm cấm tới gần con đường hai bên dị thượng khu vực, hiểu chưa? So với gốc gác thâm hậu Kim Cốc Vương quốc, Thiên Chỉ Esop Di vừa mặc dù lộ ra non nớt, nhưng có thể bị tuyển bạt tham dự du học học viên đều biết rõ phân tích. Không có ai bởi vì tò mò mà vận động, đội ngũ duy trì cảnh giác trầm mặc tiếp tục tiến lên. Vừa mới rời đi quốc cảnh lúc vui sướng bầu không khí sớm đã tiêu tan, thay vào đó là tràn ngập trong không khí kiềm chế. Theo đội ngũ xâm nhập, bên đường cảnh tượng dần dần biến hóa. Khô chết ruộng đồng càng ngày càng ít, cuối cùng bị rộng lớn đun tùm lục sắc bình nguyên thay thế. Tại lãnh địa nơi biên giới, một vị quý tộc đang mang theo tùy tùng lặng chờ bọn hắn đến. Jolene ánh mắt rơi vào đối phương trên thân lúc chợt nắm chặt. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị này quý tộc chính là tại Viễn Dương Cảng từng có mấy lần gặp mặt cái vị kia, đã từng khiêu khích mắt cô, hắn dưới trướng người hầu kém chút tại Mạ Lĩnh cử hành diễn võ đoạt giải quán quân đàn ông. Tên dường như là Ma San Chiêm Phúc, Hoa Tuyệt Lĩnh Lãnh Chúa. Quý tộc ưu nhã mơn trớn tu bổ tinh tế dâu cá chê cần, ánh mắt đảo qua Thẹn Chỉ Esop Di vờ đội ngũ lúc thoáng qua một tia rồi mang. Phúc Mạ Lĩnh bệ hạ chi mệnh, cung kính bồi tiếp chư vị đã lâu. Hắn không người hành một cái không thể bắt bẻ lễ gặp mặt, ống tay áo trong gió vạch ra lưu loát đường vòng cung. Còn mời theo ta tiến vào lãnh địa, tất cả cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ, mong chư vị nhất thiết phải đến dự. Nhìn qua đối phương quá mức ân cần tư thái, Jolene ngáy mắt lướt qua một tia thâm trầm lo nghĩ. Trong ký ức của hắn, vị này nam tước địa bộ có thể cùng trước mắt cái này khiêm tốn bộ dáng khác rất xa, có thể chỉ là giả bộ thôi. Jolene trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, lĩnh đội Dễ Ghi đã cùng Ma San kết thúc mặt ngoài hữu hảo trò chuyện. Không bao lâu, cả chi đội ngũ liền tại vệ binh dưới sự hộ tống, hướng sâu trong hoa tuyệt lĩnh bước đi. Ma San ngừng chân tại chỗ, đưa mắt nhìn đội ngũ đi xa, ngón tay thon dài vô ý thức vân về chú tâm tu bổ dâu cá chê, khóe môi ngậm lấy một tia khó mà nắm lấy độ cong. Ma San chú, muốn hay không bên cạnh một cái người khoác bản giáp người hầu liếm liếm môi khô khốc, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt lập lòe kẻ săn mồi một dạng tia sáng. Ngu xuẩn. Ma San thấp giọng quát lớn, vừa mới dáng vẻ ưu nhã trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là khắc vào cốt tủy ngạo mạn. Cái kia lĩnh đội là cái siêu phàm kỵ sĩ, còn lại học viên nhân số tuy ít, nhưng cũng toàn bộ đều bước vào phi phàm lĩnh vực, không phải chúng ta có thể ứng phó. Hắn lạnh lùng quét người hầu một mắt. Hết thảy nhất định phải chờ đợi ạ nổ đại nhân mệnh lệnh, hiểu chưa? Là tên là Đa Luân người hầu chán nản cúi thấp đầu xuống. Ma San khinh thường lạnh rên một tiếng. Kiên nhẫn chút, Đa Luân, những lái buôn kia không có mệnh rời đi Kim Cốc Vương quốc. Hắn tận lực hạ giọng, giọng nói bên trong mang theo mê hoặc. Chỉ cần kế hoạch thành công, ta bảo đảm ngươi có thể phân một khối lãnh địa. Là Ma San chú. Đa Luân lập tức phân chấn. Đợi đến cháu trai lui ra sau, Ma San ánh mắt nhìn về phía phương bắc, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh. Mã Lin bệ hạ hắn nhẹ giọng tự nói, phản phất tại phẩm bị cái tên này. Tất nhiên ngài từ đầu đến cuối gạt bỏ chúng ta đề án, vậy cũng đừng trách chúng ta. Làm theo ý mình. Gió nhẹ lướt qua vùng quê, lại mang không dậy nổi mảy may sinh cơ, chỉ cuốn lên mấy phần dấu giếm sắc cơ. Chương 284 ạ nổ chương 284 ạ nổ thực sự là quá không thú vị. Ngâm Du Thi Nhân cắn bút lông ngốc phần đuôi, lười biếng rôi lưng một cái. Hắn nhìn chằm chằm trong tay trống rông giấy viết bản thảo, nhịn không được thở dài. Jolene, ngươi nói lần này có thể hay không lại giống khóc thét hạp như thế, kinh nghiệm một đống sự kiện bị dị, cuối cùng không hiểu thấu kỳ diệu trở thành cứu vớt thời của anh hùng. Đóng lại miệng quạ đen của ngươi, Garbes. Thế nhưng là Jolene thấp giọng quát dừng lại đồng bạn, không tiếp tục để ý hắn lẩm bẩm, một lần nữa lắc lư trong tay chén gỗ, xúc sắc va chạm phát ra tiếng vang lênh lênh. Từ lần trước gặp phải Ma San Nam Tước, đã quá khứ gần nửa cái nguyệt. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một đường hướng Kim Cốc Vương quốc nội địa tiến lên, trừ tại hoang dã tao nộ qua mấy lần cấp thấp ma vật bên ngoài, toàn bộ lữ trình có thể nói thuận lợi đến kỳ lạ. Chỗ đi qua lãnh chúa đều thịnh tình khoản đãi, thời gian trải qua có thể sương thoải mái. Duy nhất để cho Jolene lòng sinh nghi ngờ, là Golden Vã Lý quý tộc nhóm khác thường thái độ. Mặc dù hắn tại Hắc Thủy lĩnh cái kia phiến vắng vẻ chi địa sinh sống, nhưng đối với mấy cái này nội địa quý tộc nhóm danh tiếng sớm đã có nghe thấy. Bình thường cuối cùng cùng ngạo mạn ngang ngược thoát không ra liên quan. Nhưng mà dọc theo con đường này, nghĩ đến những cái kia quý tộc nhóm thân thiết đến gần như cố ý nụ cười, Jolene không khỏi lắc đầu. Có thể đều cùng Ma San như thế, chỉ là làm đủ mặt ngoài thời gian. Hắn từng cùng dễ ghi thảo luận qua vấn đề này. Cứ việc vị này giáo viên cũng đồng dạng cảm thấy bất an, nhưng xét thấy một đường bình an vô sự, hai người cũng chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác, không tiện nhiều lời. Ta lại thắng, Jolene. Chén gỗ tiết lộ, đối diện học viên ra mạn để âm thanh cười to, đưa ra khoan hậu bàn tay. Trên mặt đất xúc sắc điểm số rõ ràng nhỏ hơn đối phương, Jolene lắc đầu bất đắc dĩ. Tốt đa giả mạn, ngươi vận may lúc nào cũng hảo như vậy, hắn dứt khoát từ hông bao móc ra mấy cái đồng tệ đưa qua khứ. Đây cũng không phải là vận may, Jolene, thuần túy là ngươi kỹ thuật quá kém, hơn nữa giả mạn một bên cao hứng nhận lấy đồng tệ, một bên nghi ngờ hỏi. Ngươi đổ xúc sắc lúc dùng sức như thế nào nhẹ như vậy? Là trước kia cùng ma vật lúc giao thủ làm bị thương cánh tay sao? Jolene chỉ là lắc đầu, không có trả lời. Đang lúc giả mạn đem đồng tệ bỏ vào trong túi lúc, một nhóm kim sắc văn tự lặng yên hiện lên ở Jolene tầm mắt bên trong. Ngươi đã thành công hoàn thành một lần đổ thuật luyện tập, thu được một chút kinh nghiệm giá trị quả là thế. Trong lòng Jolene hiểu rõ, đang tôi luyện đổ thuật cái này kỹ năng lúc, quả nhiên không thể động dùng bất luận cái gì vượt xa bình thường năng lực. Hắn lần nữa đem chén gỗ chụp tại trên mặt bàn, lại đến một ván, giả mạn. Thế nhưng là, nhanh đến cơm trưa thời gian, nếu như bị dễ ghi giáo viên phát hiện tốt ta. Jolene mắt liếc ngoài cửa sổ sáng choang ánh sáng của bầu trời, nhún vai. Vậy ngày mai tiếp tục. Không có vấn đề. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu sau, giả mạn liền đứng dậy cáo tử. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Ngâm Du Thi Nhân liền không kịp chờ đợi bổ nhào vào bên cạnh Jolene. Ngươi vừa rồi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện a, Jolene? Đương nhiên Jolene bưng lên trên bàn chén gỗ, đem nước sạch uống một hơi cạn sạch. Nhưng bình thản sinh sống có cái gì không tốt? Nhưng ngươi cũng không nên dạng này. Sa đoạn. Garbes chỉ vào tản mát mặt bàn xúc sắc, giọng nói trong mang theo không che giấu chút nào thất vọng. Xem ngươi những ngày này đều đang làm cái gì? Ngoại trừ đánh bạc, chính là trong đi phiên chợ cùng tiểu phiến vì mấy cái tiền đồng tính toán chi ly. Đây cũng không phải là một cái anh hùng chuyện nên làm. Ta biết Jolene bất đắc dĩ khoát tay, quả quyết rời đi chủ đề. Tờ rẻ xa đâu? Đi mạo hiểm giả công hội tiếp ủy thác, ai gặp Jolene rõ ràng không đem mình ngay vào, Ngâm Du Thi Nhân thở dài, thờ phạt mà nằm ở trên bàn gỗ. Jolene, chúng ta rốt cuộc muốn tại cái trấn nhỏ này đợi bao lâu? Đến tột cùng lúc nào mới có thể đi vào vương đô? A Jolene không trả lời ngay, chỉ là tựa tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kim Cốc Vương quốc vương đô ở trên đường chân trời hiện ra rõ ràng hình dáng. Dù cho cách khoảng cách, tòa thành thị kia vẫn như cũ làm cho người nín hơi. Cao vút màu xám tường thành giống như sơn mạch kéo dài, dưới ánh mặt trời bỏ ra dài ảnh. Trên lỗ châu mai tung bay cờ xí hóa thành mơ hồ màu sắc điểm lấm tấm, mơ hồ có thể nhận ra vương thất kim tuệ huy hiệu. Đang lúc gạn vẹt còn nghĩ phản nàn lúc nào, một hồi ngắn ngủi mà hữu lực kêu gọi phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh. Toàn thể tụ tập, dễ ghi thanh âm trầm ổn tại trong đình viện quanh quẩn. Lập tức đến tiền viện xếp hàng, có một vị trọng yếu đại nhân vật sắp đến. Các học viên trao đổi lấy ánh mắt kinh ngạc. Một đường đi tới, mặc dù chịu đến chiêu đãi, nhưng có thể để cho dễ ghi giáo viên trịnh trọng như vậy việc đại nhân vật vẫn là lần đầu tiên. Jolene cùng gạn vẹt liếc nhau, thu hồi trên bàn xúc sắc, cấp tốc đứng dậy đi ra ngoài. Trong đình viện, du học đội ngũ thành viên đã cấp tốc xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Vừa mới trở về tờ rẻ xạ, thì lặng yên không một tiếng động dung nhập đội ngũ cánh, tóc bạc ở dưới ánh mắt mang theo quen có cảnh giác. Dễ ghi đứng tại phía trước nhất, dáng người kiên cường, biểu lộ so ngày thường càng thêm trang nghiêm. Tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần, trầm ổn hữu lực, phản phất gõ vào trái tim của mỗi người. Đầu tiên là một đội kỵ binh tinh nhuệ tràn vào đình viện cửa chính, khôi giáp của bọn họ cũng không phải là bình thường vệ binh trang bị tiêu chuẩn, mà là lập lòe ánh sáng nhạt tinh cương bản giáp, giáp ngực bên trên khắc một cái ngạo nghệ dương cánh sư thiếu văn chương. Cái này huy hiệu thuộc về một mảnh láng giềng khe chỉ Esopji vừa bên mông lãnh địa, chủ nhân danh tiếng, Jolene cũng có chỗ nghe thấy. Bọn kỵ binh phân lập hai bên, tạo thành một đạo im lặng nghi trượng. Sau đó, một thất cao lớn lạ thường chiến mã bước vào đình viện, trên đó người cưỡi ngựa cơ hồ che đậy ngoài cửa tia sáng. Người tới thân hình cực kỳ khôi ngô, vai rộng bằng cùng thật dày lồng ngực đem hoa lệ màu tím sậm lông nhung thiên nga lễ phục chống căng cứng,
không cần khôi giáp cũng tản ra như tảng đá cảm giác áp bách. Cái này thể trạng tuyệt không phải sống trong nhung lụa quý tộc có khả năng nắm giữ, rõ ràng là trải qua vô số lần chiến đấu rèn luyện mới có thể đúc thành. Sau khi ánh mắt của mọi người hướng về phía trước rời, nhìn thấy lại không phải một tấm hung ác gương mặt. À nổ công tước. Jolene ở trong lòng xác nhận thân phận của hắn. Nắm giữ một tấm cùng hình thể hoàn toàn tương phản, gần như hiền hòa khuôn mặt. Hắn tuổi ước chừng tại 50 tuổi trên dưới, mái tóc màu xám cho cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt hồng nhuận, khóe mắt khắc lấy nhàn nhạt tiếu văn. Một đôi sáng tỏ mắt xanh ôn hòa đảo qua trong đội ngũ mỗi một vị người trẻ tuổi, khóe miệng tự nhiên dương lên, mang theo một loại làm cho người để lòng, trưởng bối một dạng khoan hậu đủ cười. Hoan nên, đường xa mà đến bạn nhóm. À nổ âm thanh to mà ấm áp, mang theo vừa đúng nhiệt tình, trong nháy mắt xua tan trong đình viện bởi vì hắn đến mà sinh ra không khí khẩn trương. Ta là à nổ mẹ dễ, càng là quốc vương bệ hạ công tước, cũng là các ngươi vừa mới đi qua sư thiếu lĩnh lãnh chúa, biết được nước ta khách nhân tôn quý nhất nhóm đã gần đến vương đô, ta không kịp chờ đợi đến đây nên đón. Hắn dứt khoát tung người xuống ngựa, động tác nhẹ nhàng phải cùng hắn to con hình thể hoàn toàn không hợp, cho thấy đối với thân thể tinh diệu trưởng khống. Hắn hướng đi dễ ghi, giang hai cánh tay làm một cái hoan nên tư thái. Dễ ghi giáo viên, một đường khổ cực, hy vọng bọn thuộc hạ của ta không có chậm trễ chư vị. Công tước quý ngài nói quá lời. Dễ ghi tay phải xoa ngực, hành một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, giọng nói cung kính nhưng cũng không mất phân tấp. Chúng ta nhận lấy viễn siêu dự chủ khoản đãi, kim cốc vương quốc nhiệt tình làm cho người khác sâu ấn tượng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. A nổ cởi mở mà cười, bố vô dễ ghi bà bay. Ánh mắt lập tức chuyển hướng hậu phương các học viên. Những thứ này chính là thẻ chỉ Esop Ji vở tương lai lương đồng đi. Thực sự là tràn ngập tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Nhìn thấy các ngươi, liền để ta nghĩ tới năm đó cùng các ngươi quốc gia một chút bạn già nâng cốc nói chuyện vui vẻ thời gian, hòa bình cùng hữu nghị, vĩnh viễn là kết nối hai chúng ta bờ kiên cố nhất cầu nối, không phải sao? Lời của hắn không chê vào đâu được, nụ cười rất có sức cuốn hút. Số nhiều học viên đều không tự chủ để lòng đi xuống, bị vị này đại nhân vật lực tương tác đả động. Nhưng Jolen lại có chút híp mắt lại. A nô nụ cười chính xác chân thành. Cái kia mắt xanh bên trong kia sáng lại quá bình tĩnh, giống đóng băng mặt hồ, chiếu không ra mảy may chân thực nhiệt độ. A nổ ánh mắt chậm rãi đảo qua đội ngũ, dường như đang kiểm kê nhân số, lại giống như tại đánh giá cái gì. Khi hắn ánh mắt ngẫu nhiên cùng Jolene gặp nhau lúc, thời khắc dừng lại để cho Jolene cảm thấy một cổ vô hình áp lực, phản phất bị một loại nào đó cường đại loại săn mồi lơ đãng lướt qua. Mặc dù cảm giác kia nháy mắt thoáng qua, lập tức lại bị nụ cười ấm áp che giấu, nhưng Jolene tinh thần lực bản năng bắt được một tia cực mịt mở xem kỹ cùng băng lãnh. Siêu phàm nghề nghiệp giả, hơn nữa, rất mạnh. Chương 285 đến Vương đô, chương 285 đến Vương đô cảm nhận được vị này công tức trên thân truyền đến, vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại không thua kém một chút nào gỡ dạ hẻm uy áp sau, Jolene bản năng căng thẳng cơ thể. Mà Á Nổ cũng không giống các quý tộc bèn bèn chào hỏi sau liền rời đi. Hắn quay đầu ngựa lại, cái kia thất khỏe mạnh chiến mã dưới khống chế của hắn dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ mèo nhà. Tất nhiên vừa lúc mà gặp, liền từ ta tự mình dẫn dắt các vị tiến vào Vương đô đi. Hắn cao giọng nói, nụ cười vẫn như cũ ôn hòa. Cũng tốt để cho chư vị cảm thụ một chút, chúng ta Kim Cốc Vương quốc trái tim hùng hùng vị cùng nhiệt tình. Đề nghị của hắn không cho cự tuyệt, cũng không có người có thể cự tuyệt một vị thực quyền công tước tự mình dẫn đường. Thế là du học đội ngũ tại ạ nổ công tước cực kỳ tinh nhuệ vệ đội cùng đi, lại độ lên đường, hướng về tòa kia đứng sừng ở trên đường chân trời màu xám cự thú bước đi. Càng đến gần vương đô, càng là có thể cảm nhận được tòa thành thị này khí thế bằng bạc. Cao vút tường thành phảng phất nối liền đất trời, từ cực lớn đá hoa cương xây thành, trải qua mưa gió cùng ma pháp tẩy lễ, mặt ngoài hiện đầy pha tạp lại bền chắc không thể gãy vết tích. Trên lỗ châu mai, kim vệ vương thất cờ sĩ cùng tất cả quý tộc gia tộc huy chương cờ sĩ trong gió săn văng rội, thân mang bóng lượng khôi giáp vệ binh giống như pho tượng đứng ở bên trên, ánh mắt sắc bén mà quét nhìn phía dưới thông hướng cực lớn cửa thành con đường. Lúc này cửa thành mở rộng, nhưng hai bên thủ vệ sông nghiêm, người ra vào lưu xe ngựa đều tại đều đâu vào đấy tiếp nhận kiểm tra. Nhưng mà ạ nổ công tức đội ngũ chỗ đến, hết thể chướng ngại tự nhiên trừ khử. Bọn thủ vệ nhìn thấy sư thiếu huy hiệu, nhất là nhìn thấy lập tức ạ nổ công tức bạn tân lúc, lập tức thân thể thẳng tắp, lấy trường mâu ngừng lại mà chí dĩ sùng cao nhất kính ý, cấp tốc thanh ra trung ương thông đạo. Bình dân và thương lữ đoàn bọn họ đều tránh lui hai bên, kính sợ cúi đầu, bàn luận xôn xao công tước đại nhân danh hảo. Mời a, phương xa bạn nhóm. A nổ công tước có chút bên cạnh thân, hướng sau lưng thẹn chỉ Esop Ji vở đội ngũ làm một cái ưu nhã mời thủ thế, trên mặt mang chủ nhân một dạng tự hào cùng quan hậu. Hoan nên đi tới Kim Cốc Vương quốc vinh diệu chi tâm, Kim Vệ Thành. Móng ngựa đạp ở trên cửa hàng lấy phiến đá mặt đường, phát ra thanh thúy vang vọng. Đội ngũ mặc qua thâm thúy cổng tò vò, chính thức tiến nhập vương đô nội bộ. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trở nên phồn hoa mà ồn ào náo động. Rộng lớn đại lộ hai bên là san sắt làm bằng đá kiến trúc. Cửa hàng chiêu bài rực rỡ muôn màu, đám người chen vai thích cánh, đủ loại khẩu âm tiếng giao hàng, tiếng trả giá, bánh xe ép qua lộ diện âm thanh xen lẫn thành một khúc tràn ngập sức sống đô thị hòa âm. Trong không khí tràn ngập bánh mì nướng, hương liệu, thuộc gia cùng với nhàn nhạt ma pháp dược tề hỗn hợp phức tạp mùi. Nhưng mà, ở mảnh này phồn hoa phía dưới, Jolene bén nhạy chú ý tới, trên đường phố vệ binh tuần tra số lượng viễn siêu bình thường thành thị phối trí, ánh mắt của bọn hắn càng thêm cảnh giác, trang bị cũng càng thêm tinh lương. Một chút mấu chốt đường phố trong bóng tối, tựa hồ còn có không làm người khác chú ý thân ảnh đang yên lặng quan sát đến dòng người. A nổ công tức phảng phất không có phát giác những thứ này mạnh nước ẩm, hắn cưỡi ngựa, lấy chậm rãi tốc độ tại phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng nhiệt tình chỉ vào một chút mang tính tiêu chí kiến trúc giới thiệu. Đó là Vương quốc Đại đồ thư quán, tàng thư nhiều, bên trái là luyện kim thuật sư công hội tổng bộ, nước ta dược tề học thành tựu hơn phân nửa bắt nguồn từ này, còn có nơi xa tòa kia cao tháp, là mã lìn bệ hạ họ hàng gần nhất từ hạ lệnh đốc tạo,
dùng để dung nạp đi nhờ vả nước ta ma pháp nhân tài hắn giới thiệu không thể bắt bẻ, hiển thị rõ một vị lấy vương quốc vẻ vang lãnh chúa phong phạm. Đội ngũ cuối cùng ở một tòa có chút khí phái, mang theo thêm chỉ Esopji và huy hiệu dịch quán phía trước dừng lại. Rõ ràng ở đây sớm đã tiếp vào thông chi, là vì bọn hắn chuẩn bị ngủ lại chỗ. Chư vị đường đi mệt nhọc, hôm nay liền mời ở đây thật tốt nghỉ ngơi. A nổ công tức điểm chặt ngựa, ôn hòa đối với rể ghi cùng các học viên nói. Trong vương cũng đã vì các vị chuẩn bị chính thức hoan nghênh cả tối, chờ mong cùng các vị tương kiến. Hắn lại chào hỏi vài câu, căn dặn dịch quán quan viên nhất thiết phải tận tâm tiếp đãi sau, mới mang theo đội kia trở mặt mà tinh nhuệ kỵ binh, quay người rời đi. Bóng lưng cao lớn rất nhanh biến mất ở vương đô rộn ràng cuối con đường. Dịch quán cửa chính tại sau lưng đóng lại, thoáng ngăn cách phía ngoài ồn ào náo động. Jolene đứng tại dịch quán gian phòng bên cửa sổ, tính toán làm rõ trong lòng cái kia ti bởi vì A nổ dựng lên, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác không tốt, nhưng suy nghĩ lại giống như lâm vào mê vụ, bắt không được bất luận cái gì xác thực manh mối. Vị này công tước ngôn hành cử chỉ hoàn mỹ không một tí vết, nhiệt tình, cường đại, sự hòa hợp, một vị không thể bắt bẻ chủ nhà. Cái kia băng lãnh cặp mắt hờ hững cùng nháy mắt thoáng qua xem kỹ, có lẽ chỉ là hắn thân là cường đại siêu phàm giả cùng bàn tay sắt lãnh chúa không tự giác bộc lộ phong cách. Tốt, đều nghe hảo. Dễ ghi giáo viên âm thanh tại trong sảnh băng lên, cắt đứt Jolene suy nghĩ. Tại tiệc tối bắt đầu phía trước, các ngươi có thể tự do hành động, làm quen một chút vương đô hoàn cảnh. Nhưng nhất thiết phải nhớ kỹ, trước khi mặt trời lặn nhất thiết phải trở về, nghiêm cấm gây chuyện thị phi, rõ chưa? Là, giáo viên. Các học viên cùng đáp, khuôn mặt trên đều mang theo hưng phấn vẻ mặt. Jolene, gàn vẹt cơ hồ lập tức đụng tới, trong mắt lóe ánh sáng. Nơi này thất huyền cầm quán rượu nhưng là toàn bộ vương quốc ngâm du thi nhân hội tụ chỗ. Lần trước ta là ở chỗ này gặp không ít có thú chuyện, lần này ta cũng nhất định phải đi nhìn một chút. Nói xong, ngón tay của hắn đã không nhịn được trong hư không phát làm. Một bên khác, Tờ Dẹ Xạ nhưng lại an tĩnh gật đầu một cái. Mục tiêu của nàng rõ ràng nhiều lắm. Ta thẩm tra qua tóc bạc nữ giới âm thanh trong trẻo lạnh lùng băng lên, đôi mắt đảo qua đường đi. Trung ương thị trường có ba đầu phố thức ăn ngon, cùng với một nhà từ phía trước cung đình tợ bánh ngọt kinh doanh cửa hàng đồ ngọt. Đối với nàng mà nói, tìm voi một tòa thành mới, vị giác địa đồ so với địa lý tọa độ quan trọng hơn. Ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau. Jolene lắc đầu, hắn đối với quán rượu và mỹ thực đường phố hứng thú không lớn. Ta dự định đi luyện kim thuật sư công hội xem. Hắn nhớ tới Á nổ công tức lúc đến trên đường tiện tay chỉ cái kia tòa nhà kiến trúc, luyện kim thuật sư công hội tổng bộ. Tất nhiên nắm giữ vị giác đồng cảm loại này đặc biệt năng lực, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được một chút hữu dụng dược tề. Phân tích kỳ thành phần, đẩy ngược ra phối phương, không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều thực lực của hắn. Cùng mục đích khác biệt gạn bẹt cùng Tờ Rẹ Xạ tại dịch quán cửa ra vào sau khi tách ra, Jolene liền dựa vào ký ức hướng luyện kim thuật sư công hội phương hướng đi đến. Công hội tổng bộ là một tòa rất có năm tháng đá xây kiến trúc, trang trọng mà cổ phác, cửa chính phía trên điêu khắc phức tạp bình thủy tinh, ống dẫn cùng ký hiệu nguyên tố huy hiệu. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mà kỳ dị phối hợp mùi, có cỏ thuốc kháng khổ, khoáng vật sắc bén, còn có đủ loại ma lực tài liệu tản ra yêu ớt năng lượng ba động. Bất quá lúc này công hội tổng bộ khí phái cửa chính phía trước cũng không vắng vẻ. Tương phản, nơi đó so bình thường đường đi đề phòng xâm nghiêm. Mấy chục tên thân mang tinh lương khôi giáp, khoác lên vương thất kim tuệ văn chương áo khoác ngoài vệ binh phân lập hai bên, tay đệ chua kiếm, ánh mắt như ương chim cắt giống như quét mắt xung quanh, im lặng hoạch xuất ra một mảnh người lạ chờ tới gần khu vực. Sự hiện hữu của bọn hắn để cho một chút vốn định tiến vào công hội phổ thông luyện kim sư cùng học đồ đều xuống ý thức đi vòng, hoặc là ở phía xa tò mò mà quan sát. Rõ ràng, có thân phận cực kỳ tôn quý nhân vật đang tại công hội bên trong. Jolene dừng bước lại, sáng suốt quyết định tạm thời không đi đụng vào những vệ binh kia cảnh giác thần kinh. Hắn thối lui đến đường đi đối diện một cái buôn bán hy hữu dược liệu quầy hàng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi bên trong đại nhân vật rời đi. Cũng không lâu lắm, vừa dày vừa nặng cửa gỗ bị hai tên người hầu từ nội bộ cung kính đẩy ra. Chấn giữ tại cửa ra vào đám vệ binh lập tức ưỡn thẳng lưng, tay thật chặt cầm chuôi kiếm, bắp thịt toàn thân ở vào một loại xúc thế đai phát trạng thái. Đầu tiên đi ra ngoài là một vị thân mang cung đình nữ quan trang phục, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ trung niên nữ giới, nàng nhanh chóng quét mắt một mắt ngoài cửa tình huống. Ngay sau đó, nhân vật chính mới hiện thân. Đó là một vị cô gái trẻ, thân mang một thân cắt xén hợp thể, dễ dàng cho hành động màu xanh đậm kỵ trang thức của trang, vài áo ở dưới ánh tà dương hiện ra đắt giá lộng lẫy. Một đầu sáng chói mái tóc dài vàng nóng bị xảo rượu bệnh lên tới, vừa lộ ra cao quý lại không thất lợi rơi. Khuôn mặt tinh tế giống như chú tâm điêu khắc đồ sứ, xanh biết đôi mắt xanh triệt mà sáng tỏ. Nhưng bây giờ cái kia mỹ lệ lông mày đang có chút nhíu lên, khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch, tựa hồ vừa mới kết thúc một hồi cũng không nhẹ nhõm hội đàm, hai đầu lông mày lưu lại một tia không dễ dàng phát giác khốn nhiễu cùng nội vàng. Làm người khác chú ý nhất là trước ngực nàng viên kia mặc dù tiểu xảo lại không cách nào coi nhẹ, nặng hoàn mỹ cắt chém kim cương kim tuệ huy hiệu. Cùng trên tường thành tung bay vương thất cờ xí như lúc như thế. Chương 286 huyết mạch dung hợp dược tề, chương 286 huyết mạch dung hợp dược tề gở lọ gì ạ vương nữ. Xác nhận bốn phía không có bất kỳ cái gì dị thường sau, nữ quan đi lại nhẹ nhàng rời đi thiếu nữ tóc vàng sau lưng, thấp giọng xin chỉ thị. Chúng ta kế tiếp Lucy Hủ huynh trưởng tỉnh rồi sao? Cái này nữ quan khẽ lắc đầu, trầm ngâm chốc lát, mới cẩn thận mở miệng. Y dựa theo Lucy Hủ điện hạ thói quen thường ngày, thời gian này cần phải chưa tỉnh lại. Ai tựa hồ ý thức được chính mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề, gỡ lọ gì à nhẹ giọng thở dài, lập tức dứt khoát bước chân đi mạo hiểm giả công hội. Mạo hiểm giả công hội. Nữ quan nghe vậy nhăn đầu lông mày, vô ý thức khuyên can. Gỡ lọ gì à bưng nữ, lấy thân phận của ngài, tự mình đến ở đây đã không lắm thỏa đáng, mà mạo hiểm giả công hội ngư long hỗn tạp, đa số bình dân tụ tập chỗ, nếu là bị chư vị công khanh biết được bây giờ không phải là lo lắng điều này thời điểm. Bây giờ Vỡ lọ gì ạ nhìn về phía nữ quan cái kia hơi có vẻ đen thui khuôn mặt, hít sâu một hơi, cước bộ lại chưa từng chậm dần. Nguyên bản bèn bèn hạn chế tại đầy đất dị tượng, bây giờ đã lan tràn đến toàn bộ khu vực đông bộ, nếu như tiếp tục như vậy nữa lời của nàng có chút dừng lại, ánh mắt hướng về trong tay nắm chắc bình thủy tinh. Trong bình hơi rung nhẹ màu đen đặc vật sền sệt phảng phất có sở cảm ứng giống như chậm rãi nhúc nhích, tại gỡ lọ gì ạ xanh thẳm trong đôi mắt chiếu ra yếu ớt mà quỷ dị u quang. Nếu như chúng ta không thể tra ra cái này dị tượng căn nguyên, nó sớm muộn sẽ thôn vệ toàn bộ vương quốc, đến lúc đó nàng than khẽ một hơi, không, có lại tiếp tục, chỉ là như đinh chém sắt nói. Căn cứ phụ hoàng lời nói, mạo hiểm giả công hội bên trong hội tụ rất nhiều năng nhân dị sĩ, cho dù không cách nào phân tích bình này từ khô héo chi địa thu thập chất lỏng, cũng có thể ở nơi đó tuyên bố ủy thác, chắc hẳn có lẽ ý thức được ý nghĩ của mình mang theo vài phần ngây thơ, gỡ lọ gì ạ không hề tiếp tục nói. Tại các vệ binh vây quanh dần dần đi xa, biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Nguyên lai là gỡ lọ gì ạ vương nữ, nàng không đang dậy sẽ đợi lấy, chạy tới loại địa phương này làm cái gì? Ai biết được? Loại này đại nhân vật chuyện, chúng ta có thể trêu chọc không nổi, vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn. Nghe được bên cạnh tiểu thương nói nhỏ cùng lặng yên lệnh vị trí động tĩnh, Jolene hơi hơi nheo cặp mắt lại. Gỡ lọ gì ạ? Vương nữ. Nói như vậy, nàng là Mông Ân quốc vương nữ. Thu hồi ánh mắt dò xét, Jolene khẽ gật đầu một cái, sau đó bước vào luyện kim thuật sư công hội. Cùng trong tưởng tượng cảnh tượng khác biệt, luyện kim thuật sư công hội nội bộ rộng rãi mà sáng tỏ. Vô số phát sáng thủy tinh lơ lửng trên không, bỏ ra rõ ràng lạnh bạch quang choáng, đem mỗi một góc đều chiếu lên thông minh. Hai bên vách tường bị ngăn cách thành từng cái tiểu cởi mở việc làm gian phòng, mỗi một gian đều tựa như một tòa vi hình kỳ dị cửa hàng. Một chút luyện kim thuật sư đang cẩn thận ước lượng sáng lên một phấn, một số khác thì chờ ngực nổi bọt pha lê dụng cụ, kiên nhận ghi chép biến hóa. Những khách chú ý có thể tùy ý ngừng chân quan sát, hỏi thăm, thậm chí tại chỗ hoàn thành giao dịch. Ở đây không giống một cái nghiêm túc công hội, ngược lại càng giống là một tòa trật tự tự nhiên. Tràn ngập trí tuệ cùng khí tức thần bí chi thức trợ. Jolene mang theo tò mò nhìn khắp bốn phía, dạo chơi đi xuyên tại mỗi quầy hàng ở giữa. Cũng không lâu lắm, trong tay liền nhiều mấy bình mới sắm đưa dược tề. Bất quá hắn cũng không đem đống này dược tề uống một hơi cạn sạch, chỉ là dùng ngón tay chấm lấy một giọt, nhẹ nhàng nhấm nháp. Vị giác đồng cảm phát động. Trong ngay mắt, khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn. Sư thiếu chi lực dược tề, thành phần lấy trưởng thành sư thiếu tâm huyết chất lọc dịch làm chủ, hỗn hợp long huyết dược, nhang hoạch phấn cùng thứ cấp thổ nguyên tố tinh hoạch bột phấn, thông qua nhiệt độ cao cao áp chất lọc cùng ma lực đạo lưu dung hợp mà thành. Hiệu quả chính xác rõ rệt, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức mạnh, nhưng cảm thụ được thể nội hiện lên dòng nước ấm, Jolene khe khẽ lắc đầu. Đại giới là hiệu quả sau khi kết thúc tất nhiên lâm vào suy yếu, đồng thời có nhẹ sát suất tổn thương cơ thể căn cơ. Phối phương kém, tác dụng phụ rõ ràng, chi phí hiệu quả cực thấp. Jolene trong nháy mắt làm ra phán đoán. Hắn sắp thành phân cùng công nghệ nhớ kỹ trong lòng, nhưng triệt để bỏ đi sử dụng ý niệm. Tiếp lấy, hắn theo thứ tự phân tích còn lại mấy loại thuốc tề. Bóng tối hành giả dược tề, mặc dù tuyên bố có thể ngắn ngủi để thăng tốc độ di chuyển đồng thời yếu bất tiếng bước chân, nhưng hiệu quả thời gian kéo dài quá ngắn, lại ỷ lại một loại tên là ưu quang đài hy hữu tài liệu, khó mà phục chế. Một cái khác bình cái gọi là giải độc linh dược thì hữu danh vô thực, chỉ có thể trung hòa mấy loại thường gặp cấp thấp sinh vật độc tố. Còn lại dược tề cũng phần lớn như thế. Kim Cốc Vương quốc luyện kim thuật sư nhóm tựa hồ chú trọng hơn tức thời hiệu quả tuyên truyền, mà không phải là dược tề tính ổn định cùng tính an toàn. Phát giác được điểm này sau, Jolene nhập môn công hội lúc điểm này hưng phấn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cô kỳ dị khí tức đưa tới chú ý của hắn. Nhật Bá Đạo là một loại hỗn hợp có nhiều loại ma vật huyết dịch cùng tổ chức phức tạp mùi, cùng trong cơ thể hắn phun trào long huyết sinh ra một tia yêu đất của mình. Lần theo khí tức nhìn lại, ánh mắt của hắn rơi vào trong đại sảnh một chỗ góc hẻo lánh. Cùng với những cái khác trước gian hàng rực rỡ muôn màu dược liệu cùng lóe lên dược tề khác biệt, gian hàng này bên trên trưng bày lấy đủ loại kỳ lạ ma vật cơ thể bộ vị. Một mảnh lập lòe yêu đất lôi quang lân thiến, mấy bình màu sắc bị dị huyết dịch hàng mẫu, thậm chí còn có một cái bị chú tâm bảo tồn nhỏ. Làm người khác chú ý nhất là một bình nhỏ chất lỏng màu đỏ sậm, trong đó phảng phất có sinh mệnh đang lưu động chậm chậm. Quay hàng sau luyện kim thuật sư đang còn lưng cóng, hết sức chuyên chú mà điều phối lấy cái gì, đối với chung quanh ồn ào náo động không hề hay biết. Ngay tại Jolene bị cái này cùng người khác bất đồng quầy hàng hấp dẫn lúc, một cái thân mang sạch sẽ áo bào, trước ngực thêu lên bình thuốc đồ án nam nhân trực tiếp thẳng hướng cái kia xó xỉnh đi đến. "Lao Danny." Nam nhân tiếng nói to, thậm chí có chút ngang ngược cản rỡ. Cùng chung quanh cho dù là chào hàng sản phẩm cũng nhẹ giọng thì thầm giảng giải luyện kim thuật sư nhóm, tạo thành so sánh rõ ràng. Bởi vậy cho dù Jolene đứng khá xa, vẫn như cũ đem đối thoại của hai người nghe nhất thanh nhị sở. "Ngươi tháng này hội phí còn chưa giao, ta nghĩ ngươi phải hiểu công hội quý củ." Nam nhân không thèm để ý chút nào mọi người chung quanh quăng tới ánh mắt, ngẩng đầu dùng ngón tay trọng trọng đánh quầy hàng, phát ra tiếng vang nặng nề. "Năm mai ngân tệ, một cái cũng không có thể thiếu, hiểu chưa?" Cái này nghe được con số này, được xưng Danny luyện kim thuật sư chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một tấm giống như vỏ cây giả thô ráp khuôn mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "UGN." Đại nhân lão luyện kim thuật sư xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng. "Cái này hội phí, có thể hay không lại thư thả mấy ngày? Hơn nữa, tháng trước hội phí không phải 14 cái ngân tệ sao? Như thế nào?" Được xưng ủ gì ẻn nam nhân nheo mắt lại, lạnh rên một tiếng. "Ta nói năm mai, chính là năm mai, ngươi có ý kiến?" "Không, không." Danny vội vàng khoát tay. "Ta chỉ là đi." UGN tựa hồ lười nhắc lại nghe nói nhảm, vung tay lên. "Danny, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ, ta đối với ngươi đã hết tình hết nghĩa. Tháng trước ngươi bán ra kia cái gì tiềm năng dược tể kém chút đem một cái khách hàng biến thành ma vật. Cái kia trên thân mọc đầy lân phiến hắn tựa hồ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi dùng mình một cái. Nếu không phải là ta giúp ngươi giải quyết sự kiện kia, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đợi ở chỗ này?
Là, ta rất cảm ơn ngài trợ giúp.
Lenny âm thanh thấp xuống. Nhưng ngài biết đến, nghiên cứu của ta cần đại lượng hy hữu tài liệu, những cái kia ma vật hàng mẫu cùng huyết mạch chất lọc vật ta mặc kệ ngươi cái gì huyết mạch nghiên cứu.
UGN đánh gây hắn.
Năm mai ngân tệ, trong hôm nay giao cùng, bằng không ta gọi người đem ngươi những thứ này. Những quái vật này linh kiện toàn bộ đều vứt ra ngoài.
UGN chán ghét liếc qua trong gian hàng những cái kia ma vật tổ chức, quay người rời đi.
Theo hắn rời đi, nguyên bản có chút ngưng trệ không khí lại độ náo nhiệt lên, phản phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh.
Jolene liếc qua trước quầy than thở Danny, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang.
Chương 287 xung đột, chương 287 xung đột đáng chết. Nhìn qua UGN đi xa bóng lưng, Danny thấp giọng mắng một câu, ánh mắt trở xuống trên quầy bình kia lẻ loi ám hồng sắc rực dịch, không hiểu tự lẩm bẩm.
Ta phía trước rõ ràng tự mình hưởng qua, căn bản không có vấn đề.
Làm sao lại dẫn đến huyết mạch dị hóa đâu tính toán, bây giờ còn là trước hết nghĩ biện pháp gọp đủ hội phí a, năm mai ngân tệ.
Quả thực là một đám quỷ hút máu.
Trong lúc hắn chân mày nhíu chặt trầm tư suy nghĩ lúc, một mảnh bóng dâm bỗng nhiên bao phủ quầy hàng.
Gõ, gõ, gõ ngón tay tại trên bàn gỗ khẽ chọc vài tiếng sau, Jolene mới chậm rãi mở miệng.
"Xin hỏi a,
ngài khỏe?"
Bị đánh thức Danny bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lập tức chất lên ân cần nụ cười.
"Có cái gì có thể vì ngài ra sức sao?"
Ta vừa rồi trong lúc vô tình nghe được Jolene hướng UGN rời đi phương hướng ra hiệu, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười.
"Ngài tựa hồ đối với huyết mạch phương diện có chỗ nghiên cứu."
"Đương nhiên,
ta cùng ngài nói, huyết mạch thứ này, huyết mạch hai chữ phảng phất xúc động cái nào đó chớp mở. Danny nguyên bản còn xuống thân thể trong nháy mắt thẳng tắp, hai tay không tự chủ ra dấu.
Bất thình lình sức sống cùng hắn giàn mua bề ngoài tạo thành kỳ lạ so sánh.
Tựa hồ ý thức được chính mình quá kích động, lão luyện kim thuật sư ho khan vài tiếng, trên mặt hiện ra mấy phần lúng túng.
Jolene cũng không để ý đối phương bối rối, chỉ là nhẹ giọng hỏi.
Như vậy, có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngài luyện chế tiềm năng dược thể?
Đương nhiên không có hỏi.
Danny lập tức nắm lên trên quầy ám hồng sắc dược thể, lại tại đưa ra phía trước đột nhiên đè thấp thân thể, nhỏ giọng nói.
Vị khách nhân này, ngài là muốn mua sắm sao?
Ta có chuyện nói trước, tiềm năng dược tề tài liệu 10 phần chân quý, mỗi bình chào giá 8 cái ngân tệ, hơn nữa hắn cảnh giác ngắm nhìn một phía, rất giống cái trột dạ kẻ trộm. Nếu như ngài quyết định phục dụng, tuyệt đối đừng nói là từ ta chỗ này mua.
Thấy hắn hành động như vậy, Jolene biểu lộ trở nên có chút vi diệu.
Hắn chính xác đối với cái này cùng huyết mạch tương quan dược tề cảm thấy hứng thú, nghĩ tìm tòi nghiên cứu nó hiệu quả, nhưng
hắn đồng thời không có hứa hẹn nhất định muốn mua.
Khẽ gật đầu một cái sau, Jolene bình tĩnh nói,
"Tốt, Danny tiên sinh, bất quá trước đó có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút dược tề?"
"Đương nhiên có thể."
Gặp Jolene không có cự tuyệt, Danny sảng khoái đem dược tề để vào trong tay hắn.
"Bất quá ta xem chúng ta niên kỷ tương tự, trực tiếp bảo ta Danny liền tốt."
"Niên kỷ tương tự?"
Jolene liếc qua đối phương giản mua dung mạo, lại vô ý thức sờ lên chính mình cái cằm bóng loáng, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.
Mở ra nắp bình sau, trong chốc lát, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi.
Cầu đầu nhân phát giác được cái này quen thuộc mùi, Jolene đuôi lông mày chau lên, sau đó dùng ngón tay chấm lấy một chút dược dịch. Tại Danny ngầm đồng ý dưới ánh mắt, ngón tay giữa nhạy bén đưa vào phần môi.
Đầu ngón tay dược dịch chạm đến đầu lưỡi, vị giác đồng cảm năng lực trong nháy mắt khởi động, so với phía trước nhấm nháp bất luận cái gì nhặt bạ được tề lúc đều càng thêm mãnh liệt tin tức lưu đột nhiên xông vào trong cảm giác.
Thành phần phân tích gần như trong nháy mắt hoàn thành.
Nên là nguyệt quang thảo dịch trộn lẫn vào chút ít thiết nham bột phấn lấy ổn định kết cấu, lại thêm rất nhiều thượng vàng hạ cám, lại có chút dược liệu quý giá.
Mà trong đó nổi bật nhất, cũng nhất không cân đối thành phần, là một tia đi qua kém tinh luyện cầu đầu nhân huyết dịch tinh hoa.
Cho dù liều lượng hơi, nhưng trong đó cái kia cấu nguyên thủy mà sao động sức mạnh cũng đủ để dễ dàng phá vỡ một người bình thường cơ thể.
Đương nhiên, đối với đã trở thành siêu phàm chức nghiệp giả Jolene tới nói, chút kích thích này không tính là gì. Nhưng mà chân chính để cho hắn tâm thần hơi rung, cũng không phải là những thứ này đơn sơ thành phần, mà là cái kia bị kích phát ra, một kia yếu ớt cũng vô cùng rõ ràng hiệu dụng.
Dược dịch giống như một điểm băng lãnh hỏa tinh, rơi vào hắn yên lặng huyết mạch chỗ sâu.
Ngay tại một sát na kia,
trong cơ thể hắn ngày thường thâm tàng bất lộ cự long huyết mạch, phảng phất bị cái này sợi ngoại lai, hèn mọn cầu đầu nhân khí tức sợ kinh nhiễu, hay là bị trong đó một loại nào đó vụng về bắt trước tỉnh lại ý đồ xúc động, vậy mà sinh ra một tia cực kỳ nhỏ cẩm minh,
giống như một đầu ngủ say vạn cổ cự thú, tại vô biên trong ngộng cảnh rung động nhẹ nhẹ một cây lông mi,
không có sức mạnh trào lên, không có hình thái dị biến, chỉ có một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, cực kỳ ngắn ngủi mà cao quý thức tỉnh cảm giác.
Cảm giác này nháy mắt thoáng qua, yếu ớt đến cơ hồ giống như là ảo giác.
Jolene từ từ mở mắt, xanh thẳm sâu trong mắt tựa hồ có một vẻ khó mà bắt giữ kim sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất.
Hắn bất động thanh sắc đem bình thuốc đưa trả lại cho Khẩn Trương nhìn chăm chú lên hắn Danny.
Trong lòng cũng đã nhấc lên gợn sóng.
Mình này làm ẩu, thậm chí có thể dẫn phát nguy hiểm dược tề, hắn hoạch tâm nguyên lý lại thật có thể chạm đến huyết mạch lĩnh vực, hơn nữa, có thể cùng trong cơ thể hắn long huyết sinh ra phản ứng. Cứ việc hiệu dụng cực kỳ bé nhỏ, phương thức cũng thô bạo đến cực điểm, nhưng cái này chỉ hướng tính chất, lại rõ ràng làm cho người khác kinh hãi.
Như thế nào?
Cẩn thận nhìn chăm chú lên Jolene nhất cử nhất động Danny Khẩn Trương nuốt nước miếng một cái, tiếng nói khô khốc mà mở miệng đạo.
Nếu như ngài không hài lòng, ta chỗ này còn có tài liệu khác chế tác tiềm năng dược tề, cam đoan nhường ngài rất không tệ.
Không đợi Danny nói hết lời, Jolene liền nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lần nữa hướng về bình kia màu đỏ sậm dược tề.
Loại thuốc này,
ngươi ở đây còn có bao nhiêu tồn kho? Mặc dù hắn thông qua vị giác đồng cảm đã phân tích ra dược tề thành phần cùng phối chế trình tự, nhưng trong đó cần mấy loại dược liệu, trừ bỏ cầu đầu nhân huyết dịch bên ngoài, phần lớn có tiền mà không mua được. Mới đến Kim Tuệ thành hắn, tạm thời không có môn lộ mua những thứ này hi hữu tài liệu, mà từ Denny ở đây trực tiếp mua sắm thành phẩm, mặc dù giá cao chót vót, nhưng tại có Lìn giúp đỡ phía dưới, dưới mắt Jolene thứ không thiếu nhất chính là tiền. Chỉ còn dư cuối cùng này một chai thấy mình luyện chế dược tề nhận được tán thành, Denny trên mặt lập tức tỏa ra thần thái hưng phấn. Nếu như ngài còn cần càng nhiều, chỉ sợ phải cho ta chút thời gian phanh. Lời còn chưa dứt, Jolene đã từ bên hông cởi xuống túi tiền, vững vàng đặt ở trên quầy. Nơi này tiền tùy ngươi sử dụng. Ngữ khí của hắn bình tĩnh nhưng không để hoài nghi. Ta chỉ cần ngươi bằng nhanh nhất tốc độ, luyện chế ra càng nhiều dược tề. Có vấn đề sao? Từ bung ra miệng túi liếc xem bên trong vàng óng ánh tia sáng, Denny ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hai tay không tự chủ xoa động. Đương nhiên, tuyệt đối không có vấn đề. Đơn giản giao phó xong nhu cầu sau, Jolene cầm bình kia tiềm năng dược tề đi ra luyện kim thuật sư công hội. Cẩn thận nhìn khắp bốn phía, xác nhận không người lưu ý sau, liền cấp tốc tránh vào một đầu yên lặng ngõ hẻm lộng, đem trong bình ám hồng sắc dược dịch uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, một cỗ so trước đó nhấm nháp lúc càng thêm rõ ràng, mãnh liệt khôi phục cảm giác trào lên dựng lên. Phản phất huyết mạch bên trong cổ xưa nhất cái nào đó mảnh vụn bị chân chính gõ vang rồi, một tiếng chỉ có hắn có thể cảm giác, xuyên qua tuyên cổ thời không thanh minh tại thể nội quanh quẩn. Mấy hơi thở sau đó, theo dược lực bị hoàn toàn hấp thu, Jolene thở thật dài nhẹ nhõm một cái, không kịp chờ đợi gọi ra nghề nghiệp mặt ngoài. Trước mắt huyết mạch độ dung hợp 78 vậy mà trực tiếp tăng lên 2 điểm. Nhìn thấy đỉnh trệ thật lâu chỉ số cuối cùng biến động, Jolene khó mà ức chế nắm chặt quyền. Chỉ cần kéo dài phục dụng loại thuốc này, không cần bao lâu, ta liền có thể hoàn thành long duệ nhậm chức. Nhớ tới trước đây kích hoạt huyết mạch lúc gờ dạ hẻm cho thấy thực lực cường đại, Jolene khỏe miệng hơi hơi bung lên, lập tức quay người hướng chỗ ở đi đến. Đến lúc đó, tạm thời không đề cập tới cái này ẩn tàng chức nghiệp sẽ giao phó ta đặc tính gì, chỉ là vận dụng gờ dạ hẻm dạy ta loại kia huyết mạch bí pháp, cũng đủ để cho thực lực của ta tăng lên trên diện rộng. Đang suy nghĩ ở giữa, một hồi huyên náo âm thanh bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên đường phố rộng rãi, hai nhóm nhân mã cũng đang khẩn trương giằng co. Trong đó một phương hiển nhiên là Kim Cốc Vương quốc binh sĩ. Nhưng từ bọn hắn phong trần phó, mang theo vết thương lại chế tạo hơi có vẻ cũ nát áo giáp đến xem, cũng không phải là Kim Tuệ thành chủ quân. Còn bên kia, thấy rõ bọn hắn trang phục bên trên bắt mắt sọc trắng xanh huy hiệu sau, Jolene không khỏi nhíu chặt lông mày. Nhớ tới trước khi đi gỡ dạ hẻm trịnh trọng căn dặn, hắn khe khẽ thở dài, cất bước hướng cái kia xung đột dần dần lên đường đi bên trong tâm đi đến. Chương 288 gian tế chương 288 gian tế giả mạn, đã xảy ra chuyện gì? Trông thấy đến từ hà vực các nước người quen, chính là lúc trước cùng hắn chơi qua mấy vòng xúc sắc trò chơi giả mạn, Jolene đã giảm bớt đi tất cả hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Jolene nghe thấy có người kêu mình tên, thanh niên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cảm xúc kích động chỉ hướng đối diện cái kia vài tên kim cốc binh sĩ, ngựa khí hoáng giận. Bọn hắn lại còn nói chúng ta là gian tế. Gian tế? Cái này câu trả lời ngoài ý liệu để cho Jolene hơi hơi nhíu mày. Cùng hà vực chư quốc đa chủng tộc dung hợp hoàn cảnh khác biệt, Kim Cốc Vương quốc mặc dù cũng có số ít tinh linh cùng người lùn, nhưng vẫn lấy nhân loại làm chủ thể, phi nhân loại tộc ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít kỳ thị. Bởi vậy trước khi lên đường, làm phòng trên đường phát sinh phiền toái không cần thiết, Jolene cố ý từ gờ dạ hẻm chỗ đó điều tới nhóm này du học nhân viên hồ sơ, xác nhận tất cả mọi người đều là nhân loại, bối cảnh trong sạch sau đó, mới cuối cùng phê chuẩn danh sách. Cho nên hắn lại quá là rõ ràng, những học viên này không có khả năng chủ động gây chuyện thị phi, càng không khả năng là cái gọi là gian tế. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn nhẹ nhàng vô vô ra màn bay, hướng học viên khác gật đầu ra hiệu, sau đó cất bước đi đến trước mọi người phương. Xin lỗi Jolene giang hai tay ra hiệu chính mình cũng không để ý, bị cười, chậm dần âm thanh nói. Các tiên sinh, chúng ta là Hà Vực Chư Quốc Kỵ Sĩ Học Viện học viên, chuyến này là vị trí quý quốc du học giao lưu, ta nghĩ ở trong đó có lẽ tồn tại một chút hiểu lầm. Jolene hiện thân phá vỡ nguyên bản ngưng trệ bầu không khí, cương nghị nhưng không mất ôn hòa khuôn mặt, trong dòng hữu lễ cử chỉ, để cho nguyên bản nắm chặt vũ khí kim cốc binh sĩ thoáng lỏng lẻo tư thái. Ngay tại bầu không khí dần dần hòa hoãn thời điểm, một đạo giọng trầm thấp chợt vang lên. Hiểu lầm. Một cái nam tử trung niên từ binh sĩ sau lưng chậm rãi đi ra. Hắn quần áo hoa lệ, cùng chung quanh binh sĩ tàn phá áo giáp tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ một cái chớp mắt, Jolene liền nhận ra thân phận của đối phương. Quý tộc. Hơn nữa, nhìn đối phương trên áo bào dùng tơ vàng thêu chế cự hùng gia huy, Jolene hai mắt híp lại. Đối phương tư vị tuyệt đối không thấp. Trung niên quý tộc thờ ở vô vụ trên thân cũng không tồn tại cho bụi, sau đó đưa tay chỉ hướng Jolene sau lưng giảm mạn, cười lạnh nói: "Vừa rồi tên tiện dân này từ bên cạnh ta sau khi trải qua, ta mang theo người văn kiện liền không cánh mà bay, ở trong đó đều là trọng yếu quân tình." Lời nói này để cho nguyên bản có chút hòa hoãn các binh sĩ lại độ kéo căng thần kinh, bọn hắn lặng yên chuyển bước, ẩn ẩn tạo thành vây quanh chi thế. Jolene hai mắt híp lại, lạnh giọng hỏi lại: "Ngươi có cái gì chứng cứ?" "Chứng cứ?" Nam tử trung niên khỏe miệng bung lên, trong mắt lướt qua vẻ đắc ý, âm trầm nói: "Chờ đem các ngươi bắt vào địa lao, ta tự nhiên có biện pháp từ các ngươi trên thân tìm ra thứ ta muốn." Jolene cau mày, hắn cũng không e ngại cái này mấy chục tên lính. Nếu là độc thủ, hắn có nắm chắc tại trong thời gian cực ngắn đem bọn hắn toàn bộ chế phục. Nhưng mà một khi bộc phát xung đột, lần này nhẹ nhõm du học hành trình tất phải diễn biến thành ngoại giao sự kiện, đây là hắn không muốn thấy nhất cục diện. Thế nhưng là, Jolene nhìn lướt qua trước mặt khí diễm phách lối nam tử trung niên, trong mắt hàn quang lóe lên. Cho dù ai đều nhìn ra được đối phương là đang cố ý gây chuyện,
thông qua thương lượng để cho đối phương từ bỏ bắt rõ ràng đã không khả năng. Nhưng cùng lúc đó, Dỗ Len trong lòng cũng dâng lên vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ, dạng này một cái thân phận hiển hách quý tộc, vì sao muốn vô cớ vu hãm, tận lực tìm bọn hắn gây chuyện? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Kim Cốc Vương quốc quý tộc loại kia cố hữu ngạo mạn? Khẽ gật đầu một cái sau đó, Dỗ Len cấp tốc làm ra quyết đoán. Xem ra chỉ có thể động thủ, chỉ cần không náo chết người, sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn thấp giọng hướng sau lưng học viên dặn dò vài câu, đồng thời nhặt bạn phải chậm rãi rời về phía kiếm bên hông trôi. Ngay tại Dỗ Len ngón tay sắp chạm đến trôi kiếm nháy mắt, tên kia đàn ông mặc đồ đông tựa hồ phát giác ý đồ của hắn, nghiêm nghị quát lên: "Bắt bọn hắn lại, một cái cũng đừng để chạy." Mệnh lệnh một chút, căng thẳng bầu không khí chợt nổ tung. Kim Cốc các binh sĩ gầm nhẹ giơ lên vũ khí, giống như nước thủy triều dâng lên. Dạ Mạn cùng các Hà Bực học viên mặc dù lập tức rút kiếm lên chiến, nhưng vừa mới giao thủ, liền hiện ra chiến lệnh. Những thứ này đến từ Hà Bực các nước trẻ tuổi học viên, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là sức mạnh, đều xa không phải những thứ này kinh nghiệm xa trường Kim Cốc lao binh đối thủ. Bọn hắn đón đỡ bị đối phương thế đại lực chầm chém vào chấn động đến mức cánh tay run lên, tinh diệu kiếm kỹ tại đơn giản thô bạo hiệp đồng tiến công phía dưới nhiều lần bị quản chế. Mới vừa đối mặt, liền có hai tên học viên vũ khí bị đánh bay, lảo đảo lùi lại, toàn bộ nhờ đồng bạn nỗ lực yểm hộ mới không bị tại chỗ chế phục. Bọn hắn bị thúc ép co rút lại thành một cái yếu ớt biên trận, gian khổ trèo trống, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, cùng các học viên quẫn bách tạo thành so sánh rõ ràng, là Dỗ Len. Ngay tại đệ nhất danh sĩ binh chiến phủ sắp bổ trúng một cái học viên bả vai lúc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động cắt vào giữa hai người. Dỗ Len động. Động tác của hắn cử trọng được hình, lại tinh chuẩn làm cho người khác ngạt thở. Nhìn như tùy ý những người, tiến bộ, tay trái nhanh như chớp nổ ra, cũng không phải là đó nữa, mà là trước đó cánh tay tinh chuẩn đập đánh vào binh sĩ cầm búa cổ tay bên trong. Binh sĩ kia chỉ cảm thấy cả cánh tay chợt tê dại, chiến phủ ứng thanh tụt tay. Mà Dỗ Len khuỷu tay phải đã giống như dự phán nhẹ nhàng khắc ở trên ngực của hắn giáp. Phanh! Một tiếng vang trầm, tên kia cường tráng binh sĩ lại như cùng bị công thành truy đánh trúng, hai chân cách mặt đất bay ngược ra ngoài, đụng đổ sau lưng hai tên đồng bạn, ba người lập tức cuốn thành một đoàn, lại khó đứng lên. Hết thể chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Một tên khác binh sĩ trường kiếm từ khía cạnh đâm về Dỗ Len dưới xương sườn. Nhưng Dỗ Len thậm chí không có hoàn toàn quay người, chỉ là cổ tay khẽ đảo, trường kiếm bên hông cuối cùng ra khỏi vỏ. Cũng không phải là chẳng kích, mà là lấy kiếm sống lưng tinh chuẩn đập vào đối phương thân kiếm chỗ bạc được. Ken một tiếng vang dọn, binh sĩ chỉ cảm thấy một cỗ quỷ quyệt lực đạo truyền đến, trường kiếm không tự chủ được đẩy ra, trung môn mở rộng. Dỗ Len chân trái giống như đôi bọ cạp im lặng bắn ra, điểm tại đầu gối của hắn bên cạnh. Binh sĩ kêu thảm một tiếng, quỳ một chân trên đất, ôm trong nháy mắt chật khớp đầu gối cũng không còn cách nào đứng dậy. Đệ tam, tên thứ tư binh sĩ đồng thời từ chính diện đánh tới. Dỗ Len không lùi mà tiến tới, thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô từ hai người vũ khí trong kẻ hở xuyên qua. Giao thoa nháy mắt, chuôi kiếm của hắn trọng trọng đập vào phía sau một người não, một cái tay khác trưởng căn thì tinh chuẩn đánh trúng một người khác bên gáy. Hai người một tiếng không lên tiếng, liền mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sạch sẽ, lưu loát, hiệu suất cao. Không có một tia dư thừa rườm rà, mỗi một động đều vừa đúng, không giống liều mạng tranh đấu, trái ngược với một hồi chú tâm bố trí diễn võ. Hắn đều ở thời cơ thỏa đáng nhất xuất hiện tại chí mạng nhất vị trí, lấy nhỏ nhất đại giới tan rã thi công, làm đối thủ trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Những cái kia ở trong mắt Hà Vực học viên cực kỳ cường hãn binh sĩ, tại Dỗ Len trước mặt lại vụng về như con rối, thường thường vừa thấy mặt liền bị giải quyết. Hắn thậm chí chưa xuống sát thủ, ngã xuống binh sĩ tối đa then chốt sai chỗ hoặc ngắn ngủi hôn mê, cũng không một người có thể một lần nữa đứng lên. Nguyên bản vây công học viên binh sĩ bị biến cố bất thình lình cả kinh ngơ ngẩn, lực chú ý không tự chủ được bị Dỗ Len hấp dẫn. Mấy người tính toán ngược lại vây quanh cái này uy hiếp lớn nhất, nhưng căn bản bắt giữ không đến Dỗ Len thân ảnh. Hắn như gió lốc trong đám người xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, binh sĩ giống như rơm rạ nhau nhau ngã xuống đất. Bất quá vài chục lần thời gian hô hấp, giữa sân còn có thể đứng thẳng binh sĩ đã lác đác không có mấy. Trung niên quý tộc trên mặt đắc ý cùng âm u lạnh lẽo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại khó có thể tin kinh ngạc cùng một tia khó che giấu sợ hãi. Hắn miệng mở rộng, giống như muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Dỗ Len nhẹ chấn trường kiếm, về kiếm vào vỏ. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên mặt đất rên rỉ binh sĩ, cuối cùng rơi vào tên kia sắc mặt trắng bệch đàn ông mặc đồ đông trên thân. Bây giờ, Dỗ Len âm thanh vẫn ôn hòa như cũ. Chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện vấn đề gì hiểu lầm sao? Tại phía sau hắn, Dạ Mạn cùng các Hà Vực các học viên mở to hai mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sùng kính. Mãi đến bây giờ, bọn hắn mới chính thức biết rõ, vị này một đường hiền hòa, thậm chí cùng bọn hắn chơi xúc sắc trò chơi lĩnh đội, đến tột cùng nắm giữ cỡ nào dọa người thực lực. Toàn bộ dừng tay. Ngay tại ngã xuống đất các binh sĩ dây rủa muốn đứng dậy lúc, một đạo vang vọng thét ra lệnh chợt vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân thể dị thường khôi ngô nam nhân đang chậm rãi đi tới. Đông, 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 tiếng bước chân nặng nề giống như trống trận giống như đánh tại mỗi một vị Hà Vực học viên trong lòng. Nhìn qua cái kia phảng phất như ngọn núi ép tới gần thân ảnh, vốn là mang thương các học viên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mà cùng bọn họ phản ứng hoàn toàn tương phản, là Dỗ Len. Ân. Khi hắn thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nhíu mày, trên mặt lộ ra một loại thần sắc cổ quái. Chương 289 lao hưu, chương 289 lao hưu, các người đang làm gì? Khôi ngô nam nhân sải bước đi đến ngã xuống đất binh sĩ trước mặt, nghiêm nghị quát hỏi. Đội trưởng, chúng ta chỉ là một tên binh lính dây rủa từ dưới đất bò dậy, che lấy chật khớp cánh tay, tiếng nói khàn khàn mà mở miệng. Hào Sơn đại nhân nói, cái này một số người là gian tế cùng lúc trước các binh lính phản ứng không có sai biệt, nghe được cái từ này hợp thành, nam nhân toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản có chút hốt hoảng trung niên quý tộc dần dần chấn định lại, trong mắt thậm chí thoáng qua một tia đắc ý hắn từng thấy tận mắt vị đội trưởng này thực lực. Đơn thân độc mã từ trong thú nhân quân trận phá vây mà ra, cỡ nào cứng hãn. Nghĩ tới đây, hắn liếc nhìn Jolene. Mặc dù thanh niên này thân thủ không kém, nhưng tuyệt không có khả năng là vị đội trưởng này đối thủ. Mắt thấy Jolene buông lỏng ra cầm kiếm tay, ảo sần nghĩ lầm hắn tính toán từ bỏ chống lại, trong mắt vẻ đắc ý càng đậm. Chỉ cần đem bọn này hà vực các nước ngu xuẩn quăng vào nhà giam, lại lặng lẽ giải quyết đi mấy cái, kim vệ thành ngắt sẽ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Cứ như vậy, A Nổ công tức giao cho ta nhiệm vụ, cũng coi như hoàn thành. Nam nhân cường tráng cũng không có lưu ý ảo sần thần sắc biến hóa rất nhỏ. Toàn thể tụ tập. Hắn ra lệnh một tiếng, ngay cả chân bị thương binh sĩ cũng gắng gượng đứng lên. Lập tức một tiếng to do kèn lệnh vang lên, nam nhân bỗng nhiên quay người. Thúc thủ chịu trói hắn thét to như sấm lại im bặt mà dừng, chuyển thành một hồi mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Khu hắn nặng nề mà ho khan vài tiếng, khoan hậu bàn tay khó có thể tin rủi rủi con mắt. Bộ dáng này xuất hiện tại một tên tráng hán trên thân, có vẻ hơi hài hước. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ cuối cùng xác nhận cái gì, trên mặt thần tình nghiêm nghị khoảnh khắc tiêu tan, thay vào đó là một cái gần như sức chỉ phản ứng. Nam nhân hơi có vẻ hài hước mà chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu, trầm giọng hỏi: "Ao Sơn bá tước, ngài có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ta huynh, chứng minh những người này là gian tế?" Ân đang chìm ngâm ở kế hoạch được như ý trong tưởng tượng, Sơn nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lướt qua một tia khó có thể tin. Hắn nhìn kỹ một chút đối phương thần sắc, xác nhận đối phương cũng không phải là nói giỡn, sau đó mới nhắm mắt đáp: "Bọn hắn đánh cắp Mông Ân quốc vương cho chúng ta thư tín." Tráng hán lông mày dương lên, tục tăng tiếng nói đột nhiên vung lên: "Ao Sơn bá tước, ngài sẽ không phải là tối hôm qua chưa tỉnh ngủ a?" Hắn vừa nói, một bên đưa tay mò vào trong lòng tìm đòi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lấy ra một quyển bị tầm tầng gói, che kín mấy viên si ấn quyển trục gia cửu. Mông Ân bệ hạ tự tay viết thư, một mực từ ta thiếp thân bảo quản. Nhặt ba quyển này, ta lúc trước đánh nhau động tĩnh đưa tới không thiếu vây xem bình dân. Khi tráng hắn lấy ra cái kia cuốn giấy ra dê lúc, trong mắt mọi người nguyên bản nhất trí địch ý dần dần tiêu tan, ngược lại hiện ra vi diệu mà thần sắc cổ quái. Ao Sơn tại những ngày ánh mắt chăm chú lập tức mặt đỏ tới mang tai, thô trọng mà thở hổn hển mấy cái, tài cao âm thanh reo lên: "Đừng quên thân phận của ngươi. Ta nói bọn hắn là gian tế, bọn hắn chính là. Ngươi nên làm là phục tùng phanh." Lời còn chưa dứt, tráng hán đã trở tay đem sau lưng cự kiếm trọng trọng cắm vào mặt đất. Gạch đá vỡ toang ở giữa, hắn cúi người hướng về phía trước, hơi hơi nheo cặp mắt lại. "Ao Sơn bá tước, xem ra ngài là cần phải có người giúp ngài hồi ức một chút. Trước khi lên đường, Mông Ân bệ hạ cố ý bổ nhiệm ta toàn quyền phụ trách lần này đội ngũ hết thảy sự vụ. Nếu như ngài muốn bảy quý tộc giá đỡ, ta đề nghị ngài trở về lãnh địa của mình đi đường lịch vi phong, mà không phải ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân bất quá một kẻ dân đen." Ngươi dám tráng hán không chút lưu tình cãi vã cùng niệm ai, để cho Sơn nhất thời xuống đài không được. Vị này trung niên quý tộc đỏ bừng cả khuôn mặt, bờ môi run run nửa ngày, lại một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hung hăng hất cánh tay một cái. "Ngươi sẽ hối hận." Còn xuống câu này tái nhận uy hiếp sau đó, hắn đẩy ra cản đường binh sĩ cùng bình dân, cước bộ lảo đảo mà vội vàng thoát đi hiện trường. "Tốt." Tráng hán nâng cao hai tay, mặt hướng chung quanh tụ tập dân chúng cao giọng nói: "Chư vị đều nghe được, vừa mới phát sinh hết thảy thuần túy là đợt hiểu lầm, cho nên hắn cấp tốc sơ tán rồi đám người vây xem, phân phó binh sĩ trở về doanh địa nghỉ ngơi, lại đem nghe tin chạy tới Kim Tuệ thành phòng thủ quân quên lui, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay lau cái trán. Cứ việc phía trên cũng không có mồ hôi. Sau đó tại Hà vực chư quốc các học viên vẫn mang theo cảnh giác nhìn chăm chú bên trong, tráng hán bước chân trầm ổn, đi đến Jolene trước mặt. Sau một khắc, hắn cái kia tráng kiện như cây khô cánh tay đột nhiên mở ra, một tay lấy Jolene kéo tới. "Hắc, huynh đệ, ngươi chừng nào thì trở về? Như thế nào cũng trước không nói cho ta biết một tiếng. Xin, đã lâu không gặp." Nhìn lên trước mắt vị này đã lâu không gặp bạn cũ, Jolene luôn luôn tâm bình tĩnh tự cũng nổi lên gợn sóng. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng rõ ràng ý cười. "Bất quá, nụ cười này rất nhanh liền có vẻ hơi miễn cưỡng. Gia hỏa này thật đúng là mang thủ, bất quá cảm nhận được xỉn xiết tại trên cổ hắn cánh tay càng ngày càng dùng sức, Jolene nhẹ nhàng nhíu mày. Lúc này mới qua bao lâu? Một năm. Vẫn là nửa năm phát giác trên người đối phương không có chút nào tu hành qua hô hấp pháp vết tích, Jolene sự hoan hỉ trong lòng không khỏi xen lẫn mấy phần chấn kinh. Chỉ dựa vào bộ tiên nông cạn bí ngân tôi thể pháp, thực lực của hắn thế mà liền tiến bộ đến loại trình độ này. Khẽ gật đầu một cái, Jolene bất đắc dĩ thở dài, sau đó hai tay hơi chút phát lực, liền thong dong tránh thoát lão hữu cái kia tử vong cầm ôm. "Huynh đệ, ngươi thế mà xỉn xoa cảm thấy run lên cánh tay, trong mắt viết đầy không thể tin." Jolene đưa tay dừng lại đối phương nhanh đến mép nghi vấn. Về trước đầu hướng giả mạn bọn người thấp giọng giao phó vài câu, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi sau đó, mới hướng xỉn vây vây tay, cất bước rời đi hiện trường. Mắt thấy cảnh này, xỉn không chút do dự, thuận tay điều chỉnh một chút sau lưng trôi này gần như cao cỡ nửa người cự kiếm sau, liền quả quyết nhanh chân đuổi kịp. Đi tới một chỗ góc xó yên tĩnh, Jolene ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người lưu ý sau đó, mới quay người hướng xỉn giảng giải chính mình đến đây Kim Cốc Vương quốc nguyên do. Du học giao lưu. Xin hiểu rõ gật gật đầu, lập tức lại khe khẽ thở dài: "Huynh đệ, ngươi lần này tới thật là không phải lúc." Nghe vậy, Jolene hơi hơi nhăn đầu lông mày: "Đã xảy ra chuyện gì sao, Xin?" Đối mặt chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ, Xin lập tức quên đi chính mình thân là Kim Cốc Vương quốc binh sĩ thân phận. Hắn cúi người xích lại gần, nhẹ giọng nói: "Phương Bắc tình hình chiến đấu." so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải hỏng bét, ta là phụng bệ hạ khẩn cấp mật lệnh, đi cả ngày lẫn đêm chạy về. Cổ của hắn kết bỗng nhúc nhích qua một cái, trong mắt lóe lên một tia bất an. Thú nhân lần hành động này phương thức hoàn toàn khác biệt dĩ vãng, bọn chúng phảng phất có thể xem thấu chúng ta mỗi một cái điều chỉnh chiến thuật, mỗi một lần điều động binh lực đều tại trong dự liệu của bọn nó. Bệ hạ tại điều động ta lúc cố ý dặn dò, lần này thú nhân đường tấn công tinh chuẩn làm cho người khác bất an, hắn hoài nghi xỉn âm thanh cơ hồ không thấp có thể nghe. Vương quốc nội bộ có người đang vì thú nhân cung cấp tình báo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tiếp tục nói, ngữ khí càng ngày càng trầm trọng. Bệ hạ mới mệnh ta tránh đi thông thường thông tin con đường, tự mình đem phần này mật hàm đưa tới Lǔ Xǐ Ú đại hoàng tử trong tay điện hạ, hy vọng có thể dành trước phản đồ phát giác khai thác hành động. Chương 290 dự tiệc, chương 290 dự tiệc, nghe xong xỉn miêu tả, Jolene nhẹ nhàng nhíu mày. Mông Ân quốc vương tự mình xuất quân nên kích phương Bắc thú nhân xâm lấn tin tức, tại hắn đi tới Kim Cốc vương quốc phía trước liền có chỗ nghe thấy, nhưng hắn cũng không quan tâm quá nhiều. Cứ việc chưa bao giờ thấy tận mắt vị này quốc vương ra tay, nhưng từ người bên ngoài miêu tả cùng trong giọng nói, Jolene đủ để tưởng tượng vị này lão quốc vương cường đại. Tại trước mắt hắn gặp qua nhân trung, chỉ sợ không có người nào có thể cùng Mông Ân quốc vương ngang hàng. Cho dù là lúc trước tại Mê Vụ chi địa gặp vị kia Vu Yêu, bằng vào trưởng khống ma đều giải mà nắm giữ gần như vô hạn ma lực nguyên tố, cũng chưa hẳn là vị này quốc vương đối thủ. Chỉ có như vậy một vị thực lực cường đại siêu phàm chức nghiệp giả, lại cũng sẽ lâm vào chiến tranh vũ bùn, thậm chí bởi vì nội gian mà lâm vào khốn cảnh. Jolene khẽ gật đầu một cái, không còn nghĩ sâu, cấp tốc làm ra quyết định. Thân phận của hắn bây giờ là Hà Vực Chư Quốc Kỵ Sĩ Học Viện học viên, cùng Kim Cốc Vương quốc cũng không liên quan. Bởi vậy vô luận ở đây phát sinh cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Trước mắt khẩn yếu nhất là thuận lợi hoàn thành du học trao đổi nhiệm vụ, tiếp đó nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Có Mông Ân quốc vương tự mình tọa trấn, bắc cảnh chiến tuyến cần phải không đến mức sụp đổ, nhưng chiến sự dây dưa mang đến mắt xích ảnh hưởng. Nghĩ đến vừa rồi tên kia trung niên quý tộc các ý vu hãm, Jolene bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt một lần nữa trở xuống trước mắt lao hưu trên thân. Lúc trước trong lúc đội vã chưa từng nhìn kỹ, lúc này tưởng tận xem xét phía dưới, hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Phân biệt thời điểm, xin mặc dù thể trạng cường tráng, lại vẫn thuộc về thường nhân phạm chủ, nhưng bây giờ hắn yên lặng so với một chút. Trước mặt xin, thậm chí so với hắn từng gặp nhất là khôi ngô dễ dạ hèm còn muốn lớn hơn một vòng, lúc đi lại phảng phất một tòa núi nhỏ di động. Xem nhẹ Jolene chính mình bởi vì các hạng thuộc tính tăng thêm cùng nghề nghiệp đặc tính mang đến cơ bắp mật độ để thăng, chỉ từ bề ngoài đến xem, trước mắt xin rõ ràng càng có lực uy hiếp. Đây chính là thiên phú sao? Nội tâm của hắn cảm thán một câu. Mà nhớ tới vừa rồi xin không chút do dự, thẳng thắn cho nhau biết bộ dáng, Jolene lại trong lòng ấm áp. Vô luận xảy ra chuyện gì, để cho người bạn thân này sinh ra biến hóa như thế, ít nhất hắn đối với tín nhiệm của mình cùng hữu tình không thay đổi chút nào. Jolene đưa tay vỗ vỗ xỉn bà bay, trực tiếp hỏi: "Xỉn, vậy ngươi còn ở nơi này chỉ hoãn cái gì? Không nên mau chóng đem tình báo đưa đến Lǔ Xǐ Ú hoàng tử nơi đó sao?" Ai nghe được câu này, xỉn thở dài: "Ta đi qua, nhưng cho dù ta cường điệu đây là Mông Ân bệ hạ chính miệng truyền đạt quân tình khẩn cấp, nhưng trong này người hầu nói trên mặt hắn hiện ra một loại hỗn tạp kinh ngạc cùng hoang đường vẻ mặt phức tạp. Lǔ Xǐ Ú hoàng tử chưa tỉnh lại, tha thứ không tiếp kiến." Cái này Jolene nhất thời nghẹn lời. Hắn biết rõ xỉn chưa bao giờ nói láo, bây giờ lại cũng không biết nên làm phản ứng gì. Trầm mặc một lát sau, hắn quả quyết thay đổi chủ đề, hỏi sự tình khác. Cái này hỏi một chút, hắn không khỏi vì xỉn khoảng thời gian này kỳ ngộ cùng kinh nghiệm cảm thấy sợ hãi thán phục. Vị này xuất thân hắc thủy lĩnh thanh niên bình thường, tại biên cảnh quân đoàn phục dịch trong lúc đó, bằng vào bộ kia nông cạn bí ngân tôi thể pháp tôi luyện tự thân, nhiều lần chiến công, giành được thượng cấp thưởng thức, sau đó càng bị đề cử tiến nhập cương đà ảo ánh mắt. Mà bởi vì hắn chiến đấu anh dũng, xử lý nhạy bén, chưa tới nửa năm thời gian, liền bị sắp xếp cương đà ảo dưới trướng, trở thành một tên chỉ huy trên trăm tên lính đội trưởng. Jolene đối với Kim Cốc Vương quốc quân chế mặc dù chưa quen thuộc, nhưng có thể chỉ huy bách nhân đội ngũ. Hắn nhìn về phía trước mắt vẫn mang theo trong trí nhớ như vậy chất phác nụ cười trắng hán, biểu lộ không khỏi có chút vi diệu. Jolene khe khẽ lắc đầu. Hắn muốn định mời xỉn theo hắn cùng nhau rời đi Kim Cốc Vương quốc, đi tới Hà Vực Chư quốc bắt đầu cuộc sống mới. Lấy xỉn thực lực hôm nay, tăng thêm Jolene cùng gỡ dạ hẻm giao tình, để cho hắn tiến vào kỵ sĩ học viện bồi dưỡng tuyệt không phải việc khó. Húng chi xỉn tiềm lực xuất chúng như thế, đến lúc đó thành công tốt nghiệp, thu được kỵ sĩ hô hấp pháp chắc chắn không có vấn đề. Con đường này không thể nghi ngờ so tại trong chiến tranh biên giới giành được công vân, đổi lấy tước vị muốn an ổn nhiều lắm. Đến lúc đó, Jolene bên cạnh không chỉ có thể nhiều một vị cường đại có thể tin đồng bạn, xin cũng có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà lời đến quẹ miệng, Jolene lại nhớ tới rời đi Hà Vực Chư quốc lúc trước chút đối với giếng ma nhìn chằm chằm vũ sư, cùng với thực tế lãnh tụ đờ dẹt đối với giếng ma chỗ chọn lựa đủ loại cử động. Hắn không khỏi chần chờ. Vạn nhất hắn mới thuyết phục xin cùng trở lại, Hà Vực Chư quốc liền lâm vào nội loạn. Nghĩ tới đây, Jolene khẽ gật đầu một cái, bỏ đi ý nghĩ này. Mà là chỉ là trịnh trọng dặn dò xin nhất thiết phải chú ý an toàn, sau này như gặp nguy nan, có thể tùy thời đi tới Hà Vực Chư quốc tìm kiếm che chở, đồng thời ước định rời đi vương đô phía trước gặp lại một mặt. Sau đó, hai người liền đội vàng tạm biệt. Trở lại chỗ ở, Jolene lập tức tìm được Lôi Cát, đem vừa mới chuyện phát sinh, mau chóng rút lui Kim Cốc Vương quốc dự định, cùng với thu hoạch tình báo toàn bộ cáo chi. Trong đó tự nhiên bỏ bất đi nguồn tin tức là xỉn một chi tiết này. Hắn còn đặc biệt căn dặn Lôi Cát bảo thủ bí mật, để tránh liên lụy vị kia bản thân. Mà bởi vì lúc trước cùng Jolene kể vai chiến đấu kinh nghiệm, vị này kỵ sĩ học viện đạo sư sớm đã đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Vẹn vẹn làm sơ do dự, Lôi Cát liền đồng ý Jolene mau rời khỏi đề nghị. Hai người cẩn thận sau khi thương nghị tục an bài sau, mỗi người mới hành động. Quay ngược về phòng sau, Jolen liền đem vừa rồi nội dung nói chuyện giản yếu chuyển báo cho Gonis cùng tờ rẻ xạ. Cùng lôi cắt một dạng, hai vị này tặng cộng lịch sinh tử đồng bạn đối với Jolen quyết định không có chút nào dị nghị. Gặp hai người không có nghi vấn, hắn liền đơn giản rửa mặt, thay đổi quần áo sau, lặng yên tụ vào đi tới vương cung trong đội nhóm. Mặt trời chiều ngã về tây, là kim vệ thành cự thạch kiến trúc phủ thêm một tầng ấm màu vàng sa mỏng. Jolen một đoàn người ngồi vương thất phái tới xe ngựa, xuyên qua dần dần an tĩnh đường đi, hướng về trong thành thị hoàng cung chạy tới. Bánh xe ép qua đường lát đá phát ra quy luật lộc cộc âm thanh. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Jolen có thể nhìn đến ven đường dần dần tăng nhiều hoàng gia vệ binh, bọn hắn khôi giáp rõ ràng dứt khoát, thần sắc trang nghiêm, cùng ngay ở giữa thấy những cái kia biên cảnh binh sĩ hoàn toàn khác biệt. Càng là tiếp cận hoàng cung, bầu không khí liền càng là trang trọng mà tĩnh mịch, trong không khí phảng phất tràn ngập một loại áp lực vô hình. Tờ rẻ xạ thoáng sửa sang lại một cái váy, Gonis thì không được tự nhiên điều chỉnh cổ áo. Mặc dù bọn hắn đều đổi lại vì lần này đến hội chuẩn bị chính thức lễ phục, nhưng vẫn không khỏi bị cái này xâm nghiêm hoàng gia khí tràng ảnh hưởng. Hoàng cung đại môn từ cả khối bạch thạch xây thành, to lớn mà cổ phác. Tại nghiệm minh thân phận sau, châm chọc lưới sắt chậm rãi dâng lên, xe ngựa lái vào một cái bao la đình viện. Sau đó bọn hắn tại một vị cử chỉ cẩn thận tỉ mỉ, thân mang lễ phục màu đen cung đình tổng quản dẫn đạo phía dưới, đi bộ xuyên qua một loạt bao lớn cùng phòng. Cung nội đèn đuốc sáng trưng, trên vách tường treo miêu tả lịch đại quốc vương chiến công cự phúc ấm, băng lãnh đất đá bị thật dày thảm bao trùm, giảm bớt tiếng bước chân. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ cùng nó được mời quý tộc gặp thoáng qua, những cái kia quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ quăng tới dò xét cùng ánh mắt tò mò, thấp giọng trò chuyện tại cao lớn mái vòm phía dưới hóa thành mơ hồ băng vọng. Lôi các đạo sư thấp giọng nhắc nhở các học viên chú ý lễ nghi, bảo trì thông dong. Cuối cùng, bọn hắn bị dẫn tới một phiến cực lớn song khai trước cửa. Hai bên vệ binh im lặng đẩy ra trầm trọng đại môn. Một cái cực kỳ rộng rãi, huy hoàng yến hội sảnh lộ ra ở trước mắt. Trong sảnh ăn uống linh đình, tia sáng dịu dịu đến từ vô số lơ lửng đèn thủy tinh, trên bàn dài bày đầy phong phú món ngon cùng rượu ngon. Gian nhạc trình diễn thư giãn nhạc khúc, trong không khí hỗn hợp có đồ ăn, hương liệu cùng ngọn nến hương khí. Jolen đoàn người đến đưa tới một hồi nhỏ nhẹ bạo động, rất nhiều ánh mắt tập trung tới. Cung đình tổng quản lớn tiếng thông báo: Hà vực chư quốc kỵ sĩ học viện đoàn đại biểu, lôi các đạo sư, Jolen các hạ cùng chư vị học viên đến. Tiến hội chủ nhân nên tiến lên nên đón bọn hắn, tự nhiên là Kim Cốc Vương quốc hoàng thái tử, Lucius điện hạ. Jolen ánh mắt liếc nhìn đại sảnh, rất nhanh liền căn cứ vào đám người hướng cùng tính cách lễ phép tư thái, phong tỏa vị kia bị mấy vị quý tộc và quan viên vây quanh ở trung ương thân ảnh. Sau khi hắn thấy rõ vị hoàng tử kia bộ dáng lúc, con ngươi không khỏi hơi hơi có rút. Cái kia tuyệt không phải trong tưởng tượng của hắn, một vị trẻ trung khỏe mạnh 20-30 tuổi thanh niên thái tử, thậm chí cũng không phải một vị trầm ổn trung nhân. Đứng ở nơi đó, là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả. Tóc của hắn giống như ngân tuyết trắng loãng, trải lũng phải cẩn thận tỉ mỉ. Trên khuôn mặt khắc đầy tuế nguyệt khe rãnh, làn da lỏng, hiển thị rõ vẻ già nua. Từ trên dáng ngoài nhìn lại, vị này tên là Lucius hoàng thái tử, nghiễm nhiên là một vị tuổi gần cổ hi, gần đất xa trời lão nhân. Chương 292 quét sạch tái diễn. Chương 292 quét sạch tái diễn. Tĩnh mịch bao phủ yến hội sảnh, phản phất liền lơ lửng đèn thủy tinh đều ảm đạm mấy phần. Gian thế, này, cái này sao có thể? Bệ hạ lại hoài nghi chúng ta bên trong có phản đồ. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, là không đè nén được, mang theo sợ hãi nói nhỏ tại giữa quý tộc cấp tốc lan tràn. Mỗi một tấm hoa phục ở dưới gương mặt đều viết đầy khó có thể tin cùng kinh nghi bất định, lẫn nhau trao đổi trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng nghi kỵ. Nguyên bản sung sướng nhẹ nhõm không khí không còn sót lại chút gì, băng lãnh hoài nghi giống như ôn dịch giống như quyết tán. Liền tại đây phiến bạo động bên trong, Lucius hoàng tử bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi giàn mua bởi vì nổi giận mà bặm mẹo. Hắn duỗi ra một cây tay run rẩy chỉ, trực chỉ vẫn quỳ một chân trên đất xỉn, âm thanh bén nhọn đến cơ hồ phá âm. Nói hiệu nói vượng, hoang đường tuyệt luân. Ngươi cái này hèn mọn vũ phu, dám tại thần thánh hoàng cung trên yến hội, ngay trước tất cả trung thành quý tộc mặt, giải như thế ác độc lời đồn, làm bẩn mông ân bệ hạ thánh minh, giao động vương quốc căn cơ. Lông ngực hắn chập trùng kịch liệt, phản phất thở không nổi, nhưng trong mắt lửa giận lại cháy hừng hực. Cái gì nội gian? Đó căn bản là ngươi vì tiền tuyến thất bại biên thoát tội chi tử, hoặc là thú nhân phái tới nhiễu loạn quân ta tâm, ly gián ta quân thần gian tế. Vệ binh, vệ binh, lập tức đem cái này miệng đầy nói dối phản đồ xử quyết tại chỗ. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, mấy tên khôi giáp rõ ràng dứt khoát hoàng cung vệ binh lập tức từ phòng hai bên bước nhanh về phía trước, bao tay bằng kim loại đè lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt tại xỉn trên thân. Mắt thấy cảnh này, đứng tại xó xỉn Jolene lông mày gắt gao nhăn lại. Bàn tay của hắn đã im lặng khoác lên kiếm bên hông trôi phía trên, đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Xỉn là thủ tốc minh đệ của hắn, hắn tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem hảo hữu bởi vì tận hết chức vụ, truyền đạt quốc vương mật lệnh mà che chết toàn đi. Ánh mắt của hắn lao nhanh đảo qua đại sảnh, tính toán vệ binh số lượng, khoảng cách cửa ra vào con đường, cùng với cưỡng ép cứu người cần phải nhiên đưa tới cực lớn phong ba. Đây cơ hồ đồng đẳng với cùng toàn bộ Kim Cốc Vương quốc là địch, hậu quả khó mà lường được. Nhưng vô luận như thế nào, hắn nhất thiết phải thử một lần. Bên trong phòng yến hội bầu không khí dương cùng mặt kiếm, phản phất một đốm lửa liền có thể dẫn bạo toàn trường. Vỡ lọ gì ạ, vương nữ biến sắc, tiến lên một bước, môi đỏ hé mở, rõ ràng chuẩn bị liều lĩnh lên tiếng ngăn cản. Ngay tại lúc nàng mở miệng phía trước, một người trầm ổn hùng hậu, mang theo làm người an tâm sức mạnh âm thanh trước tiên vang vọng đại sảnh, vừa đúng mà phá vỡ cái này chí mạng cục diện bế tắc. Điện hạ, xin ngài trước tiên tỉnh táo. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy Á Nổ công tức từ trong đám người chậm rãi đi ra. To con thể trạng giống như một tòa khoác lên hoa lệ lông lung thiên nga lệ phục dây núi, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây mang theo hòa ái cùng quan hậu. Hắn đầu tiên là hướng nổi giận Lucius hoàng tử hơi hơi khom mình hành lễ, tư thái cung kính không thể bắt bẻ, sau đó mới dùng hắn cái kia quen có, không nhanh không chậm ngữ điệu mở miệng, âm thanh to đủ để cho mỗi người đều nghe rõ ràng. Chúng ta lấy thánh thụ cùng kim tuệ chi danh phát thệ, đối với bệ hạ cùng hoàng thất trung thành tuyệt không hư giả, xin đội trưởng tự tiện xông vào yến hội, hành vi chính xác lỗ mãng, mà hắn mang tới tình báo là có hay không thực, cũng vẫn cần cẩn thận phán đoán. A Nổ công tức lời nói trầm ổn hữu lực, như là bàn thạch tạm thời ngăn chặn trong sảnh sao động bất an không khí. Lucy ủ hoàng tử ngực chập trùng kịch liệt, mặc dù vẫn mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng lại không lập tức phản bác vị này quyền hành cực nặng công tước. A Nổ ngược lại nhìn về phía vẫn như cũ quỳ một chân trên đất xỉn, ngữ khí hòa hoãn lại. Xin đội trưởng, điện hạ cũng không phải là không giảng đạo lý, nhưng ngươi vừa mới lên án, nói nước ta trong quý tộc có dấu phản đồ, không thể nghi ngờ đem dẫn phát chấn động, chứ ngươi chi ngôn bên ngoài, nhưng còn có chứng cứ khác. Xin ngẩng đầu, trong mắt tuyệt vọng thoáng rút đi, thay vào đó là một tia hy vọng. Hắn không chút do dự đưa tay vào ngực, từ trong giáp chỗ sâu lấy ra một cái lấy đỏ sậm si phong giam quyển trục ra cửu. Đây chính là chứng cứ. Xin nâng cao quyển trục, âm thanh khôi phục bộ phận sức mạnh. Đây là Mông Ân bệ hạ tự tay giao phó tại ta, mệnh ta nhất thiết phải ở trước mặt chỉnh cho Lucy U điện hạ. A Nổ công tức tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp nhận của ống. Hắn cẩn thận kiểm tra si hoàn chỉnh tính chất cực kỳ bên trên rõ ràng ấn ký, một lát sau, hắn chuyển hướng Lucy U, chỉnh trọng gật đầu một cái. Điện hạ, ấn giám không sai, đây đúng là Mông Ân bệ hạ tự tay viết thư. Hắn nhặt bạ trước mặt mọi người đẩy ra si, rút ra trong đó thư tín, nhanh chóng xem một lần, sau đó hít sâu một hơi, mặt hướng tất cả nín hơi ngưng thần quý tộc, trầm giọng tuyên bố. Trong thư chỉ lệnh, chính xác cùng xin đội trưởng nói tới nhất trí. Bệ hạ đã phát giác, chúng ta hành động quân sự nhiều lần lọt vào tiết lộ, nội bộ xác thực tồn tại phản đồ, phong thư này chính là mệnh lệnh Lucy U điện hạ động viên tất cả có thể dùng sức mạnh, tại vương đô cùng xung quanh khu vực toàn diện trong điều tra gian, bảo đảm đại cục ổn định mật lệnh. Chân tướng rõ ràng. A Nổ chuyển hướng sắc mặt biến đổi không chắc Lucy U, luôn từ khẩn thiết mà khuyên can. Điện hạ, chỉ ý của bệ hạ đã hết sức rõ ràng. Xin đội trưởng không sợ nguy hiểm xuyên qua chiến tuyến, đem trọng yếu như vậy mệnh lệnh đưa tới, không chỉ có không nên bị chỉ trích, càng cần phải chịu đến khen thưởng. Ta khẩn cầu ngài tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ, lập tức bắt đầu điều tra, lấy ổn định quân đội cùng dân chúng lòng tin, đồng thời cũng ứng khen ngợi xin đội trưởng bày ra trung thành cùng dũng khí. A Nổ tiếng nói vừa ra, bên trong phòng yến hội trong nháy mắt lâm vào một mảnh triệt để băng lãnh sợ hãi. Cái này sợ hãi cũng không phải là vẹn vẹn bắt nguồn từ nội gian bản thân, càng bắt nguồn từ đối với Mông Ân quốc vương sắp chọn lựa thủ đoạn khắc sâu sợ hãi. Mấy vị lớn tuổi quý tộc sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Bọn hắn không hẹn mà cùng trao đổi lấy ánh mắt kia tràn đầy sợ hãi, phảng phất nghe được cái nào đó cực kỳ bất tường báo hiệu. Điều tra phản đồ. Bệ hạ thân lệnh một vị bá tức tự lẩm bẩm, âm thanh phát run. Chẳng lẽ huyết nguyệt chi loạn sau trận kia quét sạch, lại muốn lập lại sao? Câu nói này giống như đầu nhập tử thủy bên trong cự thạch, trong nháy mắt khơi dậy tại chỗ đông đảo quý tộc sâu nhất tầng ngắc ngộ. Cứ việc không người kỹ càng miêu tả, nhưng huyết nguyệt chi loạn cái từ này bản thân cũng đủ để tỉnh lại một đoạn huyết tinh mà đè nén tập thể ký ức. Trận kia từ bình dân kỵ sĩ nhấc lên phản loạn tuy bị trấn áp, nhưng sau Mông Ân quốc vương bởi vì e ngại loạn lạc lại nổi lên mà phát động đại quy mô thanh trừ, mới thật sự là quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng u linh. Đoạn thời gian kia, bất luận cái gì một điểm khả nghi dấu hiệu đều có thể thu nhận tai họa ngập đầu, vô số gia tộc bị liên lụy, thậm chí lâu năm quý tộc lợi ích cũng bị hao tổn nghiêm trọng, toàn bộ Kim Cốc Vương quốc đều bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Mông Ân quốc vương lãnh khốc cùng quyết tuyệt, cùng với dưới trướng hắn những cái kia ác quan hiệu suất cao thủ đoạn, sớm đã trở thành sâu thực tại vương quốc thượng tầng trong lòng không cách nào mà diệt sợ hãi. Bây giờ, tiền tuyến gặp khó, bệ hạ thân lệnh trong điều tra gian. Đây cơ hội chính là đang lặp lại năm đó tín hiệu. Không có ai hoài nghi bệ hạ diệt trừ phản đồ quyết tâm, nhưng càng không có người không sợ hai trận này điều tra cuối cùng sẽ diễn biến thành bực nào mưa to gió lớn, sẽ có bao nhiêu nợ cũng bị lật ra, lại sẽ có bao nhiêu người vô tội sẽ ở thiết luật phía dưới trở thành vật hy sinh. Ở mảnh này kiềm chế mà bạo động không an phận vây bên trong, A Nổ công tức phảng phất mới nhớ tới hạ vực các nước sứ đoàn. Trên mặt hắn một lần nữa treo lên cái kia quen có hòa ái nụ cười, đi đến Lôi Cắt cùng Jolen trước mặt, ngữ khí mười phần ôn hòa, mang theo vừa đúng xin lỗi. Lôi Cắt đạo sư, Jolen các hạ, vạn phần xin lỗi, để cho chư vị chê cười. Vương quốc đột gặp biến cố, điện hạ cần xử lý khẩn cấp quân vụ, tối nay đến hội chỉ sợ chỉ có thể dừng ở đây, nhưng chư vị không cần lo lắng, lần này ngoài ý muốn tuyệt sẽ không ảnh hưởng hai nước hữu nghị. Lôi Cắt đạo sư cùng Jolen cấp tốc trao đổi ánh mắt một cái, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương quyết đoán. Nơi đây không nên ở lâu, du học nhất định phải nhanh chóng kết thúc. Lôi Cắt hít sâu một hơi, thuận thế tiến lên một bước, tiếp lời đầu, ngựa khí tận khả năng lộ ra quan tâm mà thức thời. Công tước đại nhân nói quá lời, chúng ta hoàn toàn lý giải. Mà nguyên nhân chính là Kim Cốc Vương quốc đột nhiên gặp phải chuyện quan trọng như thế, chúng ta lại càng không liền ở đây quấy rầy. Theo ta thấy, lần này du học giao lưu không bằng liền như vậy, nhưng mà hắn sớm kết thúc lời nói còn chưa nói ra miệng, A Nổ công tước liền ôn hòa giơ tay lên, dùng một loại chân thật đáng tin nhưng lại vô cùng thân thiết tư thái, nhẹ nhàng cắt đứt Lôi Cắt lời nói. Ai, Lôi Cắt đạo sư không cần lo ngại. A Nổ nụ cười vẫn như cũ ôn hòa, nhưng trong giọng nói trọng lượng lại làm cho không khí chung quanh đều tựa như ngưng trệ một cái chớp mắt. Chính là bởi vì Vương quốc ngẫu nhiên gặp phong ba, mới càng cần hơn duy trì cùng nước bạn cố định quan hệ qua lại, lấy đó ổn định cùng trạng thái bình thường. Du học trao đổi hết thảy sự việc vẫn đem giữ nguyên kế hoạch tiến hành, đây là ta Kim Cốc Vương quốc hứa hẹn, tuyệt sẽ không bởi vì nội bộ sự vụ mà có chỗ sửa đổi, thỉnh chư vị nhất thiết phải yên tâm tại chỗ ở nghỉ ngơi. Lời của hắn nghe tràn đầy thiện ý cùng cam đoan, thế nhưng phần ôn hòa phía dưới ẩn chứa sức quyết đoán, lại xảo diệu phong bế tất cả từ chối chỗ trống. Lôi Cắt lời của đạo sư cứng tại bên miệng, hắn cùng với Jolen lần nữa liếc nhau,
đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. A Nổ công tức đã đem việc này để thăng đến hai nước quan hệ qua lại cùng vương quốc uy tín phương diện, nếu lại cưỡng ép kiên trì rời đi, ngược lại lộ ra không đúng lúc, thậm chí có thể gây nên không cần thiết nghi kỵ. Rơi vào đường cùng, Lôi Cát không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu, đem không dừng chi ngôn nuốt trở vào. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nghe theo công tức đại nhân an bài. A Nổ công tức trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, phản phất giải quyết một cái vấn đề khó khăn nho nhỏ. Như thế thì tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi. Hắn khẽ không người, tư thái ưu nhã, sau đó quay người, một lần nữa hướng đi một mảnh kia lo sợ nghi hoặc quý tộc trong đám người đi. Mà Jolen một đoàn người thì tại người hầu dẫn đạo phía dưới, lặng yên rời đi tòa này vẫn như cũng bị khẩn trương và ngờ vực vô căn cứ bao phủ yến hội sảnh. Chương 293 quen biết cũ, chương 293 quen biết cũ, xe ngựa tại yên tĩnh trên đường phố chạy chậm rãi. Jolen nhìn qua ngoài cửa sổ từ từ đi xa hoàng cung hình dáng, không tự chủ hơi nhíu lên lông mày. Vừa mới trên yến hội hết thảy, mặt ngoài xem ra tựa hồ thuận lý thành chương, nhưng hắn như cũ từ trong bắt được mấy phần không tầm thường vết tích. Hết thảy đều thật trùng hợp. Xin xuất hiện thời cơ, Lucy ủ vượt mức bình thường kịch liệt phản ứng, thậm chí cuối cùng ạ nổ công tức vừa đúng đăng tràng cùng công tràng. Đây hết thảy ăn khớp phải phảng phất một bộ chú tâm tập qua hy kịch. Cứ việc Lucy ủ nhìn qua tuổi già sức yếu, ánh mắt vẫn đủ, nhưng Roland cũng không cho rằng Mông Ân quốc vương nhân vật như vậy sẽ ở xuất chính lúc đem hậu phương quốc sự giao phó cho một cái chân chính tầm thường. Bởi vậy vị hoàng tử này vừa mới như vậy gần như thất thố tức giận, bây giờ tỉnh táo nghĩ đến, quả thực có vẻ hơi đột ngột cùng tận lực. Đến nỗi Ano, nhớ tới vị kia thâm tàng bất lộ công tước, Roland ngón tay vô ý thức khẽ chọc lấy chuôi kiếm. Đối phương bộ kia trung quân ái quốc, hùng hồn kể lệ bộ dáng, cơ hồ không có chút sơ hở nào, bất luận kẻ nào mắt thấy chỉ sợ đều biết khen ngợi lòng trung thành của hắn cùng trầm ổn. Nhưng ở sớm đã đối với vị này công tước trong lòng còn có nghi ngờ Roland trong mắt, lần kia quá hoàn mỹ kịp thời biểu hiện, ngược lại có vẻ hơi mất tự nhiên. Còn có, hắn đang lâm vào trầm tư, một đạo trong trẻo tiếng nói bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thực sự là vừa ra đặc sắc náo kịch theo tiếng quay đầu, chỉ thấy Ngâm Du thi nhân Gồn Hít đang huy động hắn chi kia bút lông lống, ở trên không trắng trang giấy bên trên cực nhanh ghi chép trên yến hội phát sinh hết thảy. Trang giấy ở giữa xen kẽ mấy tấm ký họa tranh minh họa, càng đem quý khách nhóm thay đổi trong nháy mắt cử chỉ thần thái miêu tả đến giống như lúc. Gồn Hít, ngươi cũng cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên. Ngâm Du thi nhân nghe vậy dừng lại bút, thỏa mãn quan sát một chút vừa mới hoàn thành hội quyển, khóe môi khẽ nhếch. Không nói những cái khác, riêng là vị kia xin đội trưởng xâm nhập yến hội thời cơ cùng phương thức liền ý vị sâu xa theo lý mà nói, cửa cung thủ vệ nếu thật nghe được là quân tình khẩn cấp, làm sao lại không thông báo một tiếng, liền dễ dàng bỏ mặc một cái võ trang đầy đủ sĩ quan xông thẳng yến hội khu vực hải tâm. Chính xác. Jolene nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng chính là hắn cho rằng cả sự kiện tràn ngập kỳ quặc nguyên nhân một trong. Hắn hiểu xin là người, mặc dù ngày thường chất phát thẳng thắn, nhưng tuyệt không phải không biết nặng nhẹ, không hiểu lễ nghi người. Chọn như thế lô mạng phương thức sấm điện báo tin, hoặc là trước đó lấy được một loại nào đó ngầm đồng ý hoặc chỉ dẫn, hoặc chính là trừ cái đó ra, hắn đã không còn cách nào khác có thể nhìn thấy vị kia du rú trong bếp hoàng tử. Nghĩ được như vậy, Jolene mới không thể nghe thấy thở dài. Vô luận như thế nào, đã có Á Nổ công tức đứng ra bảo đảm, xin tính mệnh cần phải không lo, đến nỗi lần này du học, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, mau chóng đi đến quá trình, sớm ngày rời đi nơi thị phi này cho thỏa đáng. Hắn hạ quyết tâm, vung rèm cửa sổ xuống, ngược lại nhìn về phía toa xe một bên kia đồng bạn. Tờ Rẹ Xạ đang dựa thành xe, màu bạc nhạt đôi mắt nhìn qua hư không, vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất suy nghĩ biển bông. Tờ Rẹ Xạ, cô gái tóc bạc nghe tiếng ngẩng đầu, trong mắt lướt qua một tia mờ mịt. Thế nào, Jolene? Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Jolene một tay lấy chẳng biết lúc nào ôm lấy thủ cầm, ngồi vào trong xe chuẩn bị ngô hứng đàn tấu Gồn Hít đẩy lên một bên, chính mình ngồi vào Tờ Rẹ Xạ bên cạnh, hạ thấp thanh âm hỏi. Từ vừa rồi bắt đầu liền không quan tâm, đã xảy ra chuyện gì sao? Nô, không có gì, chỉ là Tờ Rẹ Xạ do dự một chút, đầu ngón tay vô ý thức quấn quanh lấy một tia sợi tóc, cuối cùng vẫn thấp giọng nói. Cái kia gọi gỡ lọ gì ạ nữ nhân, ta thật giống như trước đây gặp qua, nhưng lúc đó nàng giống như là hồi tưởng lại cái gì không vui kinh nghiệm, tú khí lông mày hơi hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng chán ghét. Nàng cũng không phải cái gì vương nữ, mà là liệt dương giáo hội thánh nữ. Thánh nữ? Nghe lời nói này, Jolene nao nao, lập tức trở về nhớ tới trên yến hội kim cốc các quý tộc đối đãi vị kia vương nữ lúc loại kia vi diệu mà xa cách thái độ, trong lòng lập tức hiểu rõ. Theo lý thuyết, cho dù gỡ lọ gì ạ lại không được coi trọng, nàng chung quy là Mông Ân huyết mạch, vốn không nên lọt vào rõ ràng như thế tập thể lạnh nhạt. Nhưng nếu như tại nàng vương nữ thân phận bên ngoài, còn có khắc nhất trọng càng thêm mẫn cảm, thậm chí cùng quốc vương ý chí trái ngược tiền tố. Ai cũng tin tưởng, Mông Ân quốc vương cực độ chán ghét năm gần đây thế lực kịch liệt bành trướng các đại giáo hội, thậm chí tự mình phát động mấy lần nghiêm khắc quét sạch hành động. Bây giờ còn tại Kim Cốc vương quốc cảnh nội công khai hoạt động giáo phái, đã mười không còn một. Đối mặt quốc vương như thế rõ ràng dứt khoát mà tàn khốc lập trường, su cắt tị hung các quý tộc tự nhiên sẽ đối với hết thảy cùng giáo hội tương quan người và sự việc tránh chi chỉ sợ không bằng. Đã như vậy, thân là vương thất thành viên, gỡ lọ gì á lại tại sao lại trở thành liệt dương giáo hội thánh nữ? Cái này sau lưng đến tột cùng có gì ẩn tình? Tính toán. Jolene lắc đầu, tạm thời đem cái này làm cho người khó hiểu vấn đề để qua một bên. Lại hướng Tờ Rẹ Xạ hỏi tới vài câu chi tiết, nhưng cũng không nhận được nhiều tin tức hơn, đành phải coi như không có gì. Trong xe lâm vào yên lặng ngắn ngủi, chỉ còn lại bánh xe ép qua phiến đá quy luật âm thanh. Không lâu, xe ngựa chậm rãi giảm tốc, lái vào bọn hắn ngủ lại đình viện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Jolene một đoàn người liền tại vương thất người hầu dẫn đạo phía dưới, đi tới Kim Cốc Vương quốc kỵ sĩ học viện. Cùng Hà Bực Chư quốc chỗ kia chú trọng thực dụng, càng giống một tòa tinh nhuệ pháo đài quân sự học viện khác biệt, Kim Cốc Vương quốc kỵ sĩ học viện đầy đủ thể hiện ra một cái cổ lao vương quốc nội tình cùng khí phái. Nó tọa lạc ở vương đô phía tây, cùng nói là học viện, không bằng nói là một tòa thành trung chi thành. Cao vút màu xám trắng cự thạch tường thành bờn quanh bốn phía, hùng vĩ trên cửa chính điêu khắc lịch đại anh hùng phù điêu, nội bộ kiến trúc quy mô hùng vĩ, sắp đặt hợp quy tắc. Sân huấn luyện rộng lớn đến đủ để dung nạp cả chi đội kỵ binh thao diễn, trong không khí tràn ngập một loại lâu đời truyền thống cùng thực lực tuyệt đối xen lẫn mà thành khí tức uy nghiêm, xa không phải Hạ Vực Chư quốc cái kia hơi có vẻ chặt chẽ cùng bộ thực học viện có thể so sánh. Tại một vị biểu lộ nghiêm túc học viện giáo quan dẫn đạo phía dưới, bọn hắn xuyên qua diễn võ trường to lớn, đi tới ước định giao lưu sân bãi. Bên sân sớm đã có một đội Kim Cốc Vương quốc học viên chờ nơi này. Bọn hắn thân mang cắt sen tinh lương, có tô điểm kim tuệ huy hiệu chế phục, dáng người kiên cường, ánh mắt bên trong mang theo đại quốc tử đệ cố hữu tiêu ngạo cùng xem kỹ, đánh giá đến từ tiểu bảng khách tới thăm. Jolene ánh mắt đảo qua đối phương đội ngũ, lập tức ở trong đó trên một gương mặt dừng lại một chút. Đó là một vị thân hình cao lớn cường tráng thanh niên tóc vàng. Dường như là chú ý tới Jolene ánh mắt, thanh niên tóc vàng quay người lại nhìn quanh, sau đó vốn là cùng với những cái khác học viên một dạng mang theo thể thức hóa xem kỹ biểu lộ trên mặt, trong nháy mắt hiện ra khó có thể tin kinh ngạc. Sau một lát, hắn có chút không để ý lễ phép rủi rủi con mắt, tiếp đó cấp tốc đối với đồng bạn nói nhỏ một câu gì, miễn cưỡng duy trì được mặt ngoài bình tĩnh. Chỉ là cặp mắt kia cũng không còn cách nào từ Jolene trên thân rời, bên trong tràn đầy nghi vấn to lớn cùng đè nén xuống kích động. Đơn giản nghi thức hoan nên cùng đạo sư ở giữa hàn huyên đi qua, song phương học viên được cho phép tự do giao lưu phút chốc. Thanh niên tóc vàng lúc này mới rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn đầu tiên là hướng đồng bạn bên cạnh gật đầu ra hiệu, tiếp đó mới dùng một loại tận khả năng thông dòng, nhưng bước chân rõ ràng so bình thường mau hơn bước chân hướng đi Jolene trước mặt chạm định, trên dưới cẩn thận đánh giá, phảng phất muốn xác nhận đây không phải ảo giác. Jolene, thanh âm của hắn giảm thấp xuống, mang theo khó có thể tin ngữ điệu, nhưng vẫn như cũ duy trì quý tộc đặc hữu rõ ràng khẩu âm. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi vậy mà đại biểu Hà Vực Trư Quốc đến đây. Đại học khoa. Jolene mỉm cười đáp lại, nụ cười chân thành. Đã lâu không gặp, xem ra ngươi thoại nguyện tiến nhập kỵ sĩ học viện bồi dưỡng. Đương nhiên, cố lìn gia tộc người thừa kế tự nhiên cần ở đây lịch luyện. Đại khoa vô ý thức khẽ nâng lên cái cằm, toát ra một tia trời sinh cảm giác ưu việt, nhưng phần này cảm giác ưu việt tại nhìn về phía Jolene lúc cấp tốc tăng giã, đã biến thành không che giấu chút nào lo lắng cùng thẳng thắn nghi vấn. Ngươi đây, ngươi làm sao lại? Ta nói là, ngươi bây giờ hắn dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, cũng không quá mức điều tra thất lễ, lại có thể biểu đạt khiếp sợ của mình. Xem ra ngươi rời đi về sau có phi phàm gặp gỡ. Jolene cười cười, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói đơn giản đạo, nói rất dài dòng. Đại khoa hiểu rõ gật đầu, không hỏi tới nữa chi tiết, mà là khôi phục di vãng hai người ở chung là đã từng bộ dáng, cánh tay trực tiếp khoác lên Jolene trên bờ vai. Tốt ta, mặc kệ như thế nào, có thể ở đây gặp nhau thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Jolene thể trạng cùng năm đó ở Hắc Thủy Lĩnh phân biệt lúc so sánh, tựa hồ cũng không quá nhiều biến hóa kinh người, khoe miệng của hắn vung lên, vô ý thức khúc cánh tay, biên độ nhỏ phô bày một chút chính mình to con cánh tay đường cong. Ngươi đã là lấy giao lưu học viên thân phận tới, như vậy, tìm một cơ hội, chúng ta nhất thiết phải nghiêm túc tỉ thí một trận, cũng đừng trông cậy vào đến lúc đó ta sẽ thủ hạ lưu tình. Jolene nhìn xem hảo hữu nhau nhau muốn thử bộ dáng, không đành lòng lập tức đâm thủng ảo tưởng của hắn, đành phải cười cười, hàm hồ đáp. Đúng vậy a, có cơ hội, nhất định luận bàn một chút. Trong nụ cười kia, mang theo vài phần xa cách từ lâu gặp lại mừng rỡ, cũng mang theo vài phần vi diệu bất đắc dĩ cùng thông cảm. Chương 294 bí ẩn ác ý, chương 294 bí ẩn ác ý, không nói trước cái này cảm nhận được bốn phía quăng tới ánh mắt, Jolene thoáng dùng sức từ trong đặt cổ ôm thoát thân, lập tức bố nhẹ nhẹ người bạn thân này bà bay. Phlin nam tức cơ thể còn tốt chứ? Phu thân thân thể rất tốt. Ngược lại là hạ kẻ tiên sinh thường xuyên nhắc đến người, còn có dưới tay hắn những cái kia học đồ nói đến chỗ này, đặt cổ lắc đầu bất đắc dĩ, nửa mang hài hước đưa tay đập xuống Jolene ngực. Thật không biết ngươi cái tên này làm sao lại được hoan nghênh như thế. Ha 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 ha. Đặt cổ bộ kia buồn bực bộ dáng, để cho Jolene phảng phất lại trở về tại Hắc Thủy Lĩnh trang viên vượt qua cái kia đoạn yên tĩnh thời gian. Hạ kẻ sẽ nói thầm hắn, tự nhiên là bởi vì giữa hai người vừa là thầy vừa là cha tình cảm. Đến nỗi những cái kia học đồ đi, đại khái là bởi vì lại tìm không đến giống hắn như vậy, tự nguyện miễn phí hỗ trợ người làm việc. Nghĩ tới đây, Jolene cười nhẹ lắc đầu, mở miệng hỏi, "Ngươi đây, ở chỗ này không ai tìm ngươi gây sự à?" "Xem thường ai vậy?" Đạt Cổ khinh thường hừ một tiếng, cong lên cánh tay. So với tại Hắc Thủy Lĩnh thời điểm, nó đã vai u thịt bắp gần một vòng. Mặc dù có chút ngu xuẩn muốn nghỉ vào ra thế hiện hách ép ta, bất quá hắn vô vô chính mình bến chắc cánh tay. Chịu ta mấy quyền sau đó liền an tĩnh, tất cả đều là đồ hèn nhát. Hơn nữa hắn trái phải nhìn quanh rồi một lần, xác nhận không có người chú ý bên này, mới hạ giọng, mang theo không giấu được đắc ý nói. Leonard, không, chính là ta đạo sư, nói ta thiên phú không tồi, tiếp qua mấy tháng liền có tư cách tu luyện hô hấp pháp. Như thế nào, huynh đệ? Đặt cổ nhữ mày đụng vào Jolene bả bay, mặt mũi tràn đầy viết nhanh khen ta. Hâm mộ không? Đương nhiên. Jolene khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu. Người cái tên này gặp Jolene phản ứng bình tĩnh như vậy, đặt cổ ngừng lại thường có chút không có tí sức lực nào, thu hồi đùa giỡn thân sắc, ngựa khí đã chăm chú chút. Chờ ta chính thức thu được kỵ sĩ hô hấp pháp, liền có thể trở về Hắc Thủy Lĩnh kế thừa tước vị. Nếu như đến lúc đó ngươi tại Hà Vực Chư Quốc trải qua không như ý, liền trở lại tìm ta, hiểu chưa? Ta có lẽ không cho được ngươi mong muốn, nhưng ít ra có thể để ngươi áo cơm không lo. Nhìn qua hảo hữu trong mắt chân thành tia sáng, Jolen trong lòng nổi lên một hồi ấm áp. Cứ việc lần này du học hành trình đến nay vẫn bao phủ không thiếu bí ẩn, nhưng có thể gặp lại như cũ bạn bè, cuối cùng để cho hắn cảm thấy một tia khó được buông lỏng. Hắn đang muốn đáp lại, một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên ở trong sân nhặt bạ và lên. Tất cả mọi người, trở lại đội ngũ. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc cây đầy thô áo trắng hắn đứng tại trong sân, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua hai bên học viên, mang theo chân thật đáng tin cảm giác các bách. Kia chính là ta đạo sư, Lệ Ố Nạt đặt cổ rụt cổ một cái, nói khẽ với Jolen nói. Hắn tính khí cũng không như thế nào, nếu không thì chúng ta buổi tối, không đúng, đêm mai trò chuyện tiếp. Ta đêm nay còn có việc học phải hoàn thành. Jolen gật đầu một cái, hai người cấp tốc bay về riêng phần mình đội ngũ. Bất quá phút chốc, vốn là còn có chút huyên náo sân bãi, liền lâm vào một mảnh yên lặng. Lệ Ố Nạt lập tức tuyên bố diễn võ bắt đầu thi. Hà Bực Trư Quốc cùng Kim Cốc Vương Quốc học viên theo thứ tự ra sân đọ sức, Jolen cũng tại trong đó. Hắn tận lực thu liễm đại bộ phận thực lực, đang cùng đối thủ đánh ngang tay bên trong, thành thạo điêu luyện nhưng lại không quá phận khoe khoang nắm trong tay tiết tấu, cuối cùng đều lấy vừa đúng ưu thế lấy được thắng lợi. Hoàn thành tỉ thí, cùng bị kế tiếp ra sân học viên bàn giao sau, Jolen về tới Lôi Cắt bên cạnh. Lôi Cắt đạo sư hắn liếc xem trên đài cao chẳng biết lúc nào xuất hiện ạ nổ công tước, cấp tốc rời ánh mắt, thấp giọng hỏi: "Ngài và Kim Cốc Vương Quốc bên kia đối tiếp đến như thế nào? Chúng ta lúc nào có thể rời đi?" Lôi Cắt đang một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem trong sân giao đấu, chú ý tới phe mình thua nhiều thắng thiếu, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Đã nói xong, nguyên bản một tháng du học giao lưu rút ngắn đến 3 ngày. Hắn chậm rãi nói: "Hôm nay là diễn võ, minh sau 2 ngày là ngắm cảnh, sau khi kết thúc, chúng ta liền lên đường trở về." 3 ngày sau, Jolen nhẹ nhàng thở phào một cái. Cứ việc trước mắt tin tức thiếu thốn, hắn còn không cách nào hoàn toàn làm rõ Kim Cốc Vương quốc những cái kia chỗ quái dị sau lưng căn nguyên, nhưng chỉ cần rời xa ở đây, chắc hẳn cũng sẽ không quấn vào phiền phức gì. Bất quá Lôi Cắt ngữ khí bỗng nhiên có vẻ hơi do dự. Trước kia tại Kim Cốc Đông Bộ nhìn thấy thổ địa khô héo dị tượng lúc, ta liền luyện chuyển nói qua cần phải sớm trở về, nhưng lúc đó người phụ trách thái độ dị thường cường ngạnh, nhưng sáng nay ta lại để lên, hắn lại đáp ứng vô cùng dứt khoát, luôn cảm thấy hắn nói đến một nửa, lắc đầu. Có thể chỉ là ta ảo giác. Jolen hơi nhíu lên lông mày, nhưng suy tư phút chốc, vẫn không rõ vị kia người phụ trách thái độ đột biến nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nhắc nhở. Vô luận như thế nào, Lôi Các đạo sư, trở về đến Hà vực Trư Quốc phía trước, chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Ngươi nói rất đúng. Lôi Cắt trịnh trọng gật đầu một cái. Hai người lại ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, sau đó Jolen ánh mắt lặng yên quét bốn phía. Cùng trước đây trinh phạt mê vụ chi địa lúc Hà vực Trư Quốc dốc hết toàn lực mới phái ra hơn 10 người siêu phàm giả tình hình khác biệt, bây giờ vẹn vẹn một hồi đơn giản du học giao lưu, Kim Cốc Vương quốc tiểu xuất động hơn 10 vị siêu phàm giả đến đây hộ vệ. Hơn nữa trong đó tương đối thường gặp kỵ sĩ, vẹn vẹn chỉ chiếm căn cứ gần một nửa. Còn lại siêu phàm giả bên trong, Jolen cơ hồ không cách nào chính xác nhận ra nghề nghiệp của bọn hắn, chỉ có thể từ trong hơi thở mịt mờ cảm giác được những người này cường đại. Giữa hai nước thực lực sai biệt, có thể thấy được luồng đốn. Mà liên tại Jolen âm thầm quan sát đồng thời, trên đài cao một đám quý tộc cũng đang nhìn xuống giữa sân cảnh tượng. Chỉ là bọn hắn ánh mắt cũng không phải là tìm kiếm, ngược lại càng giống thợ săn xem kỹ ngã vào bẫy dập con mồi như vậy, mang theo một loại bí ẩn nghiền ngẫm. Ba ngày. Nghe xong bên cạnh một quý tộc hồi báo, Á Nô đem một cái đỏ tươi trái cây đưa vào trong miệng. Xem ra Hà Bực Trư Quốc lần này phái tới người, ngược lại không hoàn toàn là ngu xuẩn. Như vậy, Á Nô đại nhân, chúng ta kế tiếp đi trước trấn ăn lũ xì ủ tiểu gia hỏa kia, nói cho hắn biết hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Chờ bọn này hèn mọn ngư dân rời đi vương đô, sau đó mấy đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Á Nô cắn nát trái cây, ngọt ngào chất lỏng xuôi theo khóe miệng của hắn trượt xuống. Liên động thủ chặn giết, đến nỗi thi hành ứng cử viên hắn dương mắt con mắt, ánh mắt ở chung quanh quý tộc ở giữa lưu truyền, thấp giọng hỏi: "Ta nghe nói, áo Sơn Bá tức hôm qua cùng bọn này ngư dân lên xung đột." "Đúng vậy." Trung niên quý tộc trong mắt lướt qua một tia khinh miệt. Hắn còn muốn vu hãm những cái kia thương gia là gian tế, thực sự là không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn, kém chút hỏng kế hoạch của ngài. "Không sao." Á Nô khoát tay áo, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Chặn giết nhiệm vụ, liền giao cho hắn a. Thế nhưng là trung niên quý tộc nhìn về phía cách đó không xa đang cùng người khác nói chuyện với nhau Austin, ngữ khí hơi có vẻ vội vàng. "Xin thứ cho ta nói thẳng, A Nô đại nhân, Austin bá tức chỉ sợ khó mà có thể gánh vác." "Thả lỏng, Yibin." A Nô vỗ nhẹ vai của hắn, hai mắt híp lại. Động tác này để cho hắn hòa ái khuôn mặt lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm. Hắn mà chết tại bọn này ngư dân trên tay, cũng không tệ, phải biết ngu xuẩn, cũng có ngu xuẩn công dụng. Chương 295, Long tộc huyết mạch chương 295, Long tộc huyết mạch diễn võ tỷ thí thuận lợi kết thúc. Cùng đặt cô hẹn xong ngày kế tiếp ban đêm gặp mặt thời gian địa điểm sau, Jolen hướng rể gửi báo cáo chuẩn bị một tiếng, liền dẫn bên trên gạn vệt cùng tờ rẹ xạ lặng yên rời đi du học đội ngũ, một đường hướng về luyện kim thuật sư công hội phương hướng bước đi. A, đáng chết. Khi nồng nặc thảo dược vị hỗn tạp kim loại dị xét khí tức đập vào mặt, ngâm du thi nhân lập tức siết chặt cái mũi. "Jolen, ngươi nên sớm nói cho ta biết." Nhìn lên trước mắt xám xịt thạch thế kiến trúc, trong mắt của hắn hiện lên không che giấu chút nào chán ghét. "Chúng ta là muốn tới này đám người điên hang ổ." Một bên ứng phó công hội trước cửa thủ vệ đề ra nghi vấn, Jolen một bên mang theo nghi ngờ hỏi: "Điên rồ?" "Không tệ." Vừa đi vào đại sảnh, gàn vết nhìn qua bốn phía rực rỡ muôn màu cửa hàng, giống như là sợ bị cái gì nhiễm, cấp tốc từ trong ngực rút ra một sợi tơ khăn che lại miệng mũi. Đám người này điệu bộ đơn giản cùng những cái kia máu lạnh vu sư không có gì khác biệt, vì luyện ra trong tưởng tượng dược tề, bọn hắn cái gì đều có thể vứt bỏ.
Cái kia đúng là một đám điên rồ, nhớ tới tên là Danny luyện kim thuật sư châu nghiên chế tiềm năng dược tề, Jolene rất có đồng cảm gật đầu một cái. Tuy nói cái kia tiềm năng dược tề chính xác như Danny lời nói, có thể kích phát người bình thường thể nội huyết mạch chi lực, nhưng hậu di chứng. Nếu không phải Jolene đã trở thành siêu phàm kỵ sĩ, thể chất xa phi thường người có thể so sánh, lại thêm tự thân bản vật dung hòa đặc tính phụ trợ, chỉ là cái kia thô giáp luyện chế cùng tài liệu thủ pháp xử lý, cũng đủ để cho hắn lâm vào huyết mạch dị hóa nguy hiểm. Lắc đầu, hắn không có nhiều lời nữa, chỉ vây tay ra hiệu hai tên đồng bạn đuổi kịp, sau đó liền dựa vào ký ức hướng đi trong công hội một chỗ góc hẻo lánh. Cùng lần trước lúc đến một dạng, Danny cửa hàng phía trước vẫn như cũ lanh lanh thanh thanh. Phanh, phanh, phanh. Jolene khẽ chọc quầy hàng, tỉnh lại đang chui tại một đống lạ lâm thiết bị ở giữa bận rộn lao luyện kim thuật sư. Nên tiếp đối phương bản bệnh kia máu hai mắt, hắn hơi nhíu mày, nói ngay vào điểm chính. Còn nhận ra ta sao, Danny tiên sinh? Đương nhiên, khách nhân tôn quý. Danny động tác nhanh nhẹn mà từ dưới quầy lấy ra một cái căng phòng báo tải, trong túi truyền đến một hồi bình thủy tinh đụng vào nhau tiếng vang giòn giã. Thời gian có hạn, ta mua sắm tài liệu chỉ đủ luyện chế. Nô hắn vừa nói, một bên giải khai một sợi dây cẩn thận kiểm kê. Hết thảy 48 bình tiềm năng dược tề, ngài muốn kiểm lại một chút sao? Không cần. Jolene tiếp nhận bao tải ước lượng, tiện tay đưa cho sau lưng thở dễ xạ, lập tức lại độ đưa tay ra. Danny tiên sinh, luyện chế đống này dược tề hẳn là không tiêu hết ta tất cả tiền a? Đương nhiên, đương nhiên. Danny vô cái chán một cái, giống như là mới nhớ tới việc này, cẩn thận từng ly từng tí từ sâu trong tầng tầng lớp lớp áo bào tay lấy ra tấm thẻ. Nhìn qua tạp trên mặt chạm tử la lan đường vân, lão luyện kim thuật sư trong mắt không khỏi toát ra một tia không muốn. Vị tiên sinh này đến tột cùng là người nào, vậy mà nắm giữ loại này cấp bậc, nghĩ tới đây tấm thẻ bên trong cơ hồ lấy hoài không hết tài phú, ánh mắt của hắn bên trong không muốn dần dần chuyển thành nóng rực khát vọng. Nếu như ta cũng có hùng hậu như vậy tài chính, lão sư trước khi lâm trung giao phó cho ta cái kia trường phối phương, nói không chừng liền có thể đen mì tiên sinh. Thấy đối phương suy nghĩ xuất thần, Jolene nhẹ giọng nhắc nhở. A, xin lỗi, khách nhân. Danny như ở trong mộng mới tỉnh giống như đem tấm thẻ đưa lại Jolene trong tay. Khấu trừ phí tài liệu dùng, ta khắc rút một phần nhỏ xem như luyện chế thù lao. Ngài hẳn là sẽ không để tâm chứ? Nên như thế. Jolene đem tấm thẻ thu hồi hầu bao, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ra hiệu hai vị đồng bạn chuẩn bị rời đi. Vị khách nhân này, xin chờ một chút. Nhìn qua Jolene xoay người bóng lưng, Danny giống như là cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng mở miệng nói. Còn có chuyện gì? Jolene quay người lại quăng tới ánh mắt bình tĩnh. Danny há to miệng, lúc trước nâng lên dũng khí tựa hồ lập tức tiêu tán, cuối cùng chỉ là ngập ngừng nói. Hoàn, còn không có thỉnh giáo tên họ của ngài, thực sự. Có chút thất lễ. Jolene. Jolene. Phải không? Như vậy, Jolene tiên sinh. Danny cất bước từ sau quầy đi ra, đi tới Jolene trước mặt. Ngài. Chắc là vị quý tộc A. Trong gia tộc của ngài. Phải chăng còn cần một cái luyện kim thuật sư? Ý của ta là hắn càng nói âm thanh càng thấp, đôi mắt dần dần rũ xuống. Ta có thể gia nhập vào gia tộc của ngài, không cần đặc thù gì ưu đãi, chỉ cần một chút. Đối với ngài tới nói không quan trọng gì tài chính, ủng hộ ta nghiên cứu liền tốt. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời lâm vào yên tĩnh. Gàn bên liếc qua trước mặt tóc bạc hoa dâm lão luyện kim thuật sư, nhíu mày xích lại gần Jolene bên tai nói nhỏ. Jolene, người này có chút cổ quái, theo ta được biết, những thứ này đi qua công hội nhận chứng luyện kim thuật sư từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, đừng nói chủ động thỉnh cầu gia nhập, liền ngay cả những thứ kia thanh danh hiển hách quý tộc thậm chí vương thất mời bọn họ phối dược, đều thường thường mũi dính đầy cho. Jolene nghe vậy hơi nhíu mày. Hắn mới đến, cũng không nghĩ tới luyện kim thuật sư tại Kim Cốc Vương quốc vị cao thượng như thế. Sau khi kinh ngạc, hắn trở về chỗ Danny vừa mới đề nghị, lâm vào do dự. Cứ việc vị này lão luyện kim thuật sư chế tiềm năng dược tề tác dụng phụ rõ rệt, nhưng tất nhiên có thể thông qua công hội chứng nhận, ở đây đặt chân, chắc hẳn nơi tay nghệ bên trên thật có chỗ độc đáo. Liên Jolene hiện nay biết, dược tề đối với thực lực để thăng hiệu quả rõ rệt, tại đặc biệt tình hình dưới càng có thể phát huy kỳ hiệu. Lại thêm hắn nhậm chức đầu bếp đạt được đặc tính cùng tăng thêm. Mời chào một vị luyện kim thuật sư rõ ràng lợi nhiều hơn hại, thậm chí có thể nói cơ hồ không có bất luận cái gì chỗ xấu. Duy nhất trả giá, chỉ là đối với hắn mà nói không quan trọng tiền tài. Chỉ là, trầm ngâm chốc lát, Jolene chậm rãi mở miệng. Cảm ơn ngài đề nghị, Danny tiên sinh, nhưng ta cần một chút thời gian cân nhắc, sau đó mới có thể cho ngài trả lời chắc chắn. Danny nguyên bản bởi vì hắn hơi có vẻ do dự ngữ khí mà mặt lộ vẻ thất vọng, sau khi nghe được nửa câu nhưng lại tinh thần hơi rung động, liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, Jolene tiên sinh. Nhặt bà ổ nhận đối phương cùng niên linh không hợp tung tăng thần thái, Jolene không khỏi hơi nhíu mày. Lại đơn giản trò chuyện vài câu sau, hắn liền quay người cáo từ. Vừa mới đi ra luyện kim thuật sư công hội, gàn bệt liền không kịp chờ đợi hỏi. Jolene, ngươi thật dự định mang lão gia hỏa kia cùng một chỗ trở về? Là có quyết định này. Jolene gật gật đầu, từ tờ rẹ xạ trong tay tiếp nhận cái kia nặng chịu bao tải. Bất quá trước đó, còn phải làm phiền các ngươi hỗ trợ điều tra một chút bối cảnh của hắn, miễn cho chọc phiền phái không cần thiết. Người cái tên này, thật là biết sai xử người. Gặp Jolene cũng không bởi vì đối phương luyện kim thuật sư thân phận mà khinh suất quyết định, ngâm du thi nhân nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng dễ dàng hơn. Bất quá loại phiền phái này chuyện không đợi hắn nói xong, Jolene liền vượt lên trước mở miệng, gàn bếp, chờ trở lại Hà vực chư quốc, ta sẽ kỹ càng nói cho ngươi ta tại mê vụ chi địa kinh nghiệm, đến nỗi tờ rẹ xạ hắn chuyển hướng một bên từ đầu đến cuối trầm mặc cô gái tóc bạc, mỉm cười. Sau khi trở về, ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi. Vậy xin đa tạ rồi, Jolene tiên sinh. Tờ rẹ xạ nhẹ kéo tóc mai, trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt tách ra một vòng mang theo một chút hạnh phúc mỉm cười. Đương nhiên, hết thảy lấy an toàn làm trọng, gần nhất Kim Cốc Vương quốc cũng không quá cẩn thận dặn dò một phen sau đó, Jolene đưa mắt nhìn vội vã không nhịn nổi lôi tở rẹ xạ rời đi gần bên, nhẹ nhàng thở phào một cái, lập tức cầm lên bao tải, tự mình trở về chỗ ở đóng cửa lại, đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách sau, Jolene không chần chờ chút nào, dứt khoát từ trong bao bố lấy ra một bình tiềm năng dược tề. Bất quá hắn cũng không trực tiếp uống, mà là giống lần thứ nhất như thế, dùng đầu ngón tay dính lấy một chút dược dịch để vào trong miệng nhấm nháp. Sau khi xác nhận không có sai lầm, mới đưa cả bình dược tề uống một hơi cạn sạch. Cùng lần đầu phục dụng lúc giống nhau, dược dịch vào cổ họng không lâu, loại kia huyền diệu khó tả cảm giác lại độ hiện lên. Nhìn chăm chú lên nghề nghiệp trên bảng huyết mạch độ dung hợp con số kéo dài nhảy lên lên cao, Jolene khẽ gật đầu, lập tức lại từ trong túi lấy ra tiếp theo bình dược tề tiếp tục phục dụng. Theo dùng dược tề càng ngày càng nhiều, nguyên bản bởi vì hắn thể chất cường hãn mà bị áp chế tác dụng phụ cũng dần dần hiện ra. Jolene cảm thấy phần bụng phảng phất giấy lên một đám lửa, cảm giác nóng rực kéo dài lan tràn, dẫn tới huyết dịch ẩn ẩn sao động bất an. Ngay tại lúc trong nháy mắt, thậm chí không chờ Jolene phát giác, trận kia nóng bỏng liền đã hoàn toàn biến mất, ngược lại hóa thành một cô thanh lương lưu chuyển toàn thân, thẩm thấu toàn thân. Vạn vật dung hòa, quả nhiên là một cái cường đại đặc tính. Xem ra, kiên trì nhậm chức cơ sở nghề nghiệp quyết định là chính xác. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, nguyên bản vòng lên bao tải dần dần khô quắt tiếp, trên bàn bỏ trống bình thủy tinh càng chất chồng lên. Huyết mạch độ dung hợp, 80 huyết mạch độ dung hợp, 81 huyết mạch độ dung hợp theo phục dụng số lần tăng thêm, hiệu quả của chất thuốc dần dần yếu bớt, huyết mạch độ dung hợp tăng lên cũng càng ngày càng chậm chạp. Nhưng cũng may dược tề số lượng đầy đủ phong phú. Tại uống vào gần 40 bình tiềm năng dược tề sau đó huyết mạch độ dung hợp 100 trở thành. Hắn vừa giãn nhẹ một hơi, thả ra trong tay chai không, trước mắt chợt hiện ra một đoạn chói mắt kim sắc minh văn. Nhân tộc Long tộc, huyết mạch độ dung hợp đã đạt 100 đang tiến hành kiểm chất thu được đặc tính, Long tộc huyết mạch mở khóa trung tộc, Long chương 296 nhậm chức Long duệ chương 296 nhậm chức Long duệ ngươi từng tại sắp chết biên giới chạm đến Long hồn là gần, cổ lao huyết mạch giống như dung nham trào lên thức tỉnh từ đó, dung sắt một dạng gầm nhẹ tại trong dòng máu của ngươi quanh quẩn, hoàng kim thụ đồng lãnh quang thỉnh thoảng lướt qua cặp mắt của ngươi. Đây cũng không phải là hoàn chỉnh cự long quyền hành, mà là một cái tiềm lực hạt giống, nếu ngươi có thể lấy ý chí tầm bộ phần lực lượng này, cuối cùng sẽ có một ngày, hoặc đem nhìn thẳng Long tộc chân chính vinh quang đây là bực nào cuồng bạo ban ân, nhưng mà muốn nhận Long chi giận dạ, trước phải lấy ý chí thuần phục huyết mạch chỗ sâu hoang man. Đến nỗi lúc nào đem bị phản vệ thôn vệ, đáp án đều ở hỏa diễm chi trùng kim sắc minh văn hiện lên ngay mắt, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được nóng bỏng dòng lũ từ Jolene thể nội chỗ sâu nhất bộc phát, giống như một đầu thức tỉnh cổ long bao phủ hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt. Cái này không còn chỉ là dược tề mang tới ngắn ngủi tiêu đốt, mà là một loại càng nguyên thủy, càng thâm thúy sức mạnh đang triệt để thức tỉnh, phảng phất ngủ say vạn năm núi lửa cuối cùng nên đón bộc phát thời khắc. Trái tim của hắn kịch liệt nhịp đập, mỗi một lần co vào cũng như cự truy rơi đập cái đe sắt, đem nóng bỏng mà ẩn chứa hoàn toàn mới sức mạnh huyết dịch bơm hướng về toàn thân. Huyết dịch dâng trào quanh minh tại hắn trong thai quanh quẩn, giống như dưới mặt đất dung nham chảy xiết. Rõ rệt nhất biến hóa phát sinh ở hai mắt. Một hồi nhỏ nhẹ nhói nhói cùng nóng bỏng sau đó, rỗ len trong tầm mắt màu sắc đột nhiên trở nên rõ ràng dứt khoát mà sắc bén. Cho dù thân ở tia sáng bên trong căn phòng tối tăm, hắn cũng có thể rõ ràng bắt được dị vãng khó mà phát giác nhỏ bé vết tích. Hắn hướng đi bên tường treo một mặt gương bạc, nhìn về phía mình trong kính. Đó là một đôi không phải người đôi mắt. Nguyên bản màu mắt dần dần lắng đọng, cuối cùng ngưng kết thành dung kim bản thụ đồng, băng lãnh, uy nghiêm, mang theo loại săn mồi mới có xem kỹ. Trừ cái đó ra, mặt mũi của hắn cùng thân thể cũng không phát sinh vặn vẹo hoặc dị hóa, vẫn như cũ duy trì hình thái của nhân loại, chỉ là ánh mắt vì hắn tăng thêm mấy phần thần bí cổ lao khí chất. Hắn chậm rãi nắm đấm, có thể rõ ràng cảm giác được dưới da cái kia cô sức mạnh xưa nay chưa từng có. Cơ bắp trở nên càng thêm cứng cỏi, xương cốt phảng phất đi qua thiên truy bách luyện, toàn thân dũng động hết sức căng thẳng tiềm năng. Đây chính là Long tộc huyết mạch quà tặng. Nghề nghiệp trên bảng ba loại thuộc tính tăng lên trên diện rộng, ấn chứng cảm thụ của hắn. Nếu như nói trước đây nhậm chức kỵ sĩ lúc, dứt bỏ các hạng đặc tính cùng ngoài định mức tăng thêm, hắn vẫn chỉ là vừa mới bước vào siêu phàm chi môn, còn lâu mới có thể cùng gở dạ hẻm như thế thâm niên cường giả so sánh. Như vậy hiện tại, cảm thụ được huyết mạch bên trong chạy xiết sức mạnh, Jolene chậm rãi thở ra một ngụm khí nóng hơi thở, lần nữa nắm chặt song quyền. Bây giờ ta cơ sở thực lực, cần phải đã có thể cùng dễ ghi như thế tư lịch thông thường siêu phàm giả sánh bay. Nếu lại tính cả tất cả đặc tính cùng tăng thêm, cho dù vẫn không bằng gở dạ hẻm, nhưng đối đầu với dễ ghi, cần phải đã có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Thô sơ giản lược ước định xong tự thân trạng thái sau, Jolene nhìn chăm chú lên trong kính cặp kia không phải người kim sắc thụ đồng. Ngắn ngủi thích đứng sau đó, hắn không do dự nữa, trong lòng mặc niệm, nhậm chức Long Duệ. Một nhóm mới tinh chữ viết tùy theo tại hắn tầm mắt bên trong hiện lên. Trải qua kiểm tra, nhưng là trách nhiệm ẩn tàng chức nghiệp, Long Duệ nhu cầu, Long tộc huyết mạch phải trang nhậm chức, nhặt bạc sạc nhận nhậm chức. Nhậm chức thành công, trước mắt nghề nghiệp, Long Duệ không có thuộc tính tăng thêm. Ngay tại Jolene lòng sinh nghi hoặc lúc, lại một nhóm kim sắc phụ để chậm rãi hiện lên. Thu được đặc tính, Long Uy Long Uy, không cần ngôn ngữ, không giả động tác, sự tồn tại bản thân ngươi là một loại áp bách, giống như ngủ say vạn cổ cự long mở ra đồng tử con mắt, bên ngông Long Uy tự nhiên tràn ngập, lệnh bốn phía không khí ngưng trệ, vạn vật hơi thở âm thanh. Tâm trí không kiên giả đem bị lực vô hình chiếm lấy tâm thần, bản năng run rẩy lùi bước, đấu trí vỡ vụn, cho dù tâm hồn bền bị người, cũng cần vượt qua sâu trong linh hồn sợ đan, mới có thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Ngươi, mà linh thức bạc được giả, thì đem như đối mặt vực sâu, tâm thần đều bại, chấn nhiếp phạm vi cùng cường độ, căn cứ tự thân tinh thần giá trị thuộc tính mà định ra lại là một cái tinh thần loại đặc tính. Cẩn thận đọc xong Long Uy miêu tả, Jolene có chút kích động siết chặt nắm đấm.
Trước đây nhậm chức gánh xiếc giả lúc thức tỉnh đặc tính lóa mắt mê người hiệu quả đã 10 phần mạnh mẽ, thậm chí có thể mê hoặc lúc đó tàn phá bừa bãi mê vụ chi địa vu yêu. Nhưng mà lóa mắt mê người phát động vẫn cần ỷ lại tại đối phương nhìn chăm chú. Nhất thiết phải tại quan chắc đến hắn thi triển ảo thuật lúc, tinh thần xung kích mới có thể có hiệu lực. Mà cái này tên là Long Uy đặc tính. Jolen ngưng thần cảm giác cái này tên là Long Uy tân sinh sức mạnh. Nó vừa không ngủ say, cũng không phải hoàn toàn thức tỉnh, càng giống là một đầu ngủ đông với hắn sâu trong linh hồn cự lòng, hô hấp trầm thấp mà kéo dài. Cái kia cố bàng bạc uy áp giống như vô hình lực trường tự nhiên bờn quanh tại quanh người hắn, nhưng lại cực độ nội liễm, cơ hồ khó mà phát giác. Sau một lát, Jolen ý thức được, uy áp này cũng không phải là không thể điều khiển. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nó hình dáng cùng cường độ giống như khống chế hô hấp của mình cùng tim đập, mặc dù trước mắt còn có chút xa lạ, cũng đã có thể làm sơ dẫn đạo. Có thể đem hắn gắt gao áp chế, như đem cự long tù vào vực sâu. Cũng có thể để nó giống như mạch nước ngầm chậm chậm lan tràn. Để phòng Long Uy loại đặc tính này bị người khác phía dưới phát giác, Jolen cũng không có lập tức thi triển, mà là ngưng kết ý chí, thử đem cái kia cố áp lực mênh mông ước thúc, kiềm chế, chỉ để cho một tia khó mà nhận ra gợn sóng hướng về phía trước phủ nhẹ, bao trùm phạm vi bất quá trước mắt một phương mặt bàn. Mục tiêu là cái kia chén nhỏ khiêu động ánh đến, cùng một cái đang lặng lẽ bỏ qua mặt bàn tiểu trùng. Không âm thanh vang dội, không có ánh sáng. Nhưng mà, ngay tại vô hình kia gợn sóng tràn ra một cái trước mắt. Phúc. Nguyên bản ổn định thiêu đốt hỏa diễm phảng phất bị bàn tay vô hình bỗng nhiên bóp chặt, khoảnh khắc dập tắt, liền một tia khói xanh cũng không cùng dâng lên. Mà cái kia tiểu trùng, chợt đình chỉ hết thể động tác, chân nhỏ cứng ngắc, phảng phất bị đông cứng trong thời gian. Nó cũng không tử vong, nhưng một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên, không thể nào hiểu được cực lớn sợ hãi đã triệt để thôn vệ nó nhỏ bé ý thức, khiến cho lâm vào hoàn toàn cứng đờ cùng tê liệt. Mà đang điều khiển Long Uy quyết tán thời điểm, Jolen chính mình cũng cảm nhận được một loại kỳ lạ thể nghiệm. Thi triển Long Uy cũng không tiêu hao thể lực, lại càng giống một tiếng phương diện tinh thần gầm nhẹ, một đạo nguồn gốc từ huyết mạch bản năng, tuyên cáo bản thân tồn tại ý niệm. Băng lãnh mà uy nghiêm sức mạnh như thủy triều từ hắn thể nội chỗ sâu dâng lên lại trở về rơi, thu phóng ở giữa, tinh chuẩn mà khả khống. Hắn nhìn chăm chú tắt ánh nến cùng cương trị sâu bọ, dung kim bản thụ đồng bên trong lướt qua một tia rung động cùng nóng bỏng. Lực lượng này, không cần đối mặt, không cần động tác, thậm chí không mang theo ý, chỉ là một ý niệm, vô thanh vô tức. Jolen thấp giọng tự nói, đầu ngón tay im lặng xẹt qua lạnh lẽo cứng rắn mặt bàn. Đây quả thực là đánh vỡ lẽ thường sức mạnh. Sự cường đại của nó, ở chỗ cực hạn bí mật cùng bất ngờ không kịp để phòng bá đạo. Địch nhân có thể phòng đao kiếm, có thể ngăn cản pháp thuật, nhưng phải như thế nào chống cự cái này trực kích sâu trong linh hồn, bắt nguồn từ sinh mệnh tầng cấp nghiền ép áp. Nhất là tại dưới khoảng cách gần, chỉ sợ rất nhiều người chưa phản ứng lại, ý chí liền đã triệt để sụp đổ, lại không phản kháng cơ hội. Càng làm cho người ta kinh hãi là, nó càng như thế thuần phục. Theo hắn tâm ý trưởng khống phạm vi cùng cường độ. Ý vị này hắn nhưng tại trong hỗn chiến tinh chuẩn tạo áp lực, cũng có thể tránh ngộ thương, thậm chí có thể đem dùng làm vô hình ý hiếp cùng tìm kiếm thủ đoạn. Khó lòng phòng bị, thao túng tùy tâm. Cho dù đối mặt ngang nhau cấp bậc siêu phàm giả, tinh thần của ta thuộc tính vẫn hơi có vẻ không đủ, dù là thi triển Long Uy chỉ sợ cũng khó mà đem hắn triệt để áp chế, khiến cho trong nháy mắt tê liệt ngã xuống. Nhưng mà Long Uy chân chính giá trị, ở chỗ nó có thể tại kịch chiến say xưa lúc lặng yên phóng thích, dù là chỉ làm đối phương động tác chỉ trệ một cái chớp mắt, cũng đủ để phá vỡ cục diện bế tắc, đem thắng lợi đẩy hướng ta bên này. Nghĩ tới đây, Jolen chậm rãi đem Long Uy một lần nữa thu liễm trở về thể nội. Cảm nhận được tinh thần chỗ sâu truyền đến nhỏ xíu nhói nhói, huyệt thái dương hơi hơi phình to, hắn thở phào một hơi. Đối với tinh thần lực tiêu hao cũng không tính bị liệt. Ít nhất đủ để trèo chống ta tại trong một trận chiến đấu thi triển 3 đến 5 lần. Số lần mặc dù không coi là nhiều, cũng đã đầy đủ tải lưu thắng bại, huống chi theo tinh thần thuộc tính tăng trưởng, Long Uy thi triển số lần cần phải còn có thể tăng thêm một bước. Trong lúc hắn ngưng thần suy tư lúc, một cỗ cảm giác hoàn toàn khác biệt bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất bộc phát. Cũng không phải là nóng bỏng, mà là một loại thâm trầm, phản phất nguồn gốc từ cốt tủy ngứa ngáy cùng khô nóng. Giống như có vô số thật nhỏ nóng bỏng cắt sỏi tại trong máu của hắn chảy xuôi, đồng thời tính toán xuyên thấu mạch máu bích, khảm vào huyết đục của hắn, da của hắn. Cảm giác này cấp tốc trở nên sắc bén, chuyển hóa làm một loại thuật thúy, như tê liệt kịch liệt đau nhức.